Lăng Phúc kinh hoàng giống lớn một tiếng, xương rắn roi hướng Lý Khiếu Lăng một trận quất loạn loạn đả, cấp tốc hướng về sau rút ra chiến đoàn, khàn cả giọng giống lớn một tiếng, đến ta bên này. Hôn đàn, các ngươi làm sao dựa đi tới? Lăng Phúc lộn xộn, hai bên trong rừng rậm thiết giáp bộ tốt, trên thân chọn bộ giáp trụ cùng binh khí cộng lại nặng nề phi thường, trong rừng rậm lại tràn đầy cảnh khô lá rụng, người bình thường hành tẩu đều khó có khả năng không phát ra bất kỳ thanh âm, huống chi là những này thân phụ trọng giáp chiến sĩ. Hết lần này tới lần khác hắn không thể nghe đến bất kỳ thanh âm gì, không có phát hiện bất luận cái gì động tĩnh. Lý Khiếu Lăng lạnh buốt hướng Lăng Phúc nhếch miệng cười một tiếng, hết ngồi đáy giếng, ngươi Lăng thị cũng chỉ có thể tại cái này tập châu làm mưa làm gió. Nghe nói qua bí thuật màn trướng a? Lăng Phúc thân thể giật nảy mình dùng mình một cái, bí thuật? Là, cho là bí thuật, ngoại trừ bí thuật, phương pháp gì có thể để cho 400 thiết giáp chiến sĩ không phát ra bất kỳ thanh âm tới gần chiến trường? Thiết giáp âm vang, Lăng thị hung hãn tốt hoảng hốt hướng Lăng Phúc dựa sát vào. Nguyên bản trận thế xâm nghiêm 400 thiết giáp hung hãn tốt, giờ phút này có thể đứng thẳng mình hành động chỉ có 200 ra mặt, còn lại 60-70 người hoàn toàn dựa vào đồng bạn nâng mới có thể hành tẩu. Trên mặt đất lưu lại hơn 100 đầu Lăng thị hung hãn tốt thi thể. Đem đối ứng, Lý Khiếu Lăng mang tới châu binh tinh nhuệ, giờ phút này bảo trì hoàn hảo chỉ còn lại có 30 mấy người, trong đó còn bao gồm 5 tên cưỡi tại trên chiến mã lung lay sắp đổ thiết giáp kỵ binh. Nhưng là 400 thiết giáp bộ tốt ra trận, để Lý Khiếu Lăng trên tay binh lực cùng chiến lực đều chiếm cứ ưu thế áp đảo. 20 cái nộ diễm chủng, ha ha, nếu là thật sự bị ngươi tính toán đến, bản tướng không tránh khỏi đại bại thua thiệt. Lý Khiếu Lăng nhe răng cười nhìn qua sắc mặt thảm đạm Lăng Phúc, đáng tiếc, nộ diễm chủng không phải ngươi như thế dùng. Hắc, dùng 14 cái nộ diễm chủng đi giết một tên mao đầu tiểu tử. Sở Thiên ở một bên ha ha cười, bất động thanh sắc chào hỏi một tiếng lao hoàng lang, bước nhỏ hướng về sau rút lui. Một tiếng nặng nề ho khan từ Sở Thiên sau lưng truyền đến, một dáng người cùng Lý Khiếu Lăng cao không sai biệt cho lắm thấp, lại so Lý Khiếu Lăng càng hùng tráng mấy phần thiết giáp đại hán mang theo hơn 10 người thân vệ, một mực phá hỏng hổ nha khẩu con đạo, phong kín Sở Thiên rút về Bạch Mãng Giang miệng ngư thị bến tàu con đường. Mượn hỏa tiện đu quang, Sở Thiên thấy rõ thiết giáp đại hán khuôn mặt, hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi, Triệu Gia Úy, là, ngươi một mực cùng Tư Mã Thái thú đi được gần. Thiết giáp đại hán nghe răng trợn mắt hướng Sở Thiên cười cười. Sở đương đầu, mấy năm này, ngày lễ ngày Tết ngươi nịnh bợ tốt, đưa tới cửa lớn cá tươi lão tử cả nhà trên dưới đều rất là hài lòng. Làm sao, ngươi lần này chơi quá mức, ngoan ngoãn đi chết ta. Liếm liếm khỏe miệng, tập châu thành châu binh tứ đại thống binh giáo úy một trong Triệu giáo úy Dương Dương đắc ý nói ra, ta cũng không phải cùng thái thú đại nhân đi được gần, ta vốn chính là thái thú đại nhân gia tướng xuất thân, thái thú đại nhân đến tập châu tiền nhiệm trước đó, ta liền đến thay thái thú đại nhân đi tiền chạm đấy. Lão hoàng lang rít gào trầm trầm, bước nhanh chạy tới Sở Thiên bên người, nhe răng trợn mắt hướng Triệu giáo úy quyết tâm. Một đầu thật dài nước bọt từ lão hoàng lang khỏe miệng treo xuống dưới, lão hoàng lang toàn thân hoàng mao từng cây dựng thẳng lên, để hình thể của nó càng có vẻ to lớn. Sở Thiên hít mắt, hướng Triệu giáo úy chắp tay nói, thôi, người giang hồ chết, quậy lên lần này vũng nước đủ, ta cũng là đáng chết. Chỉ là Triệu giáo úy thành toàn một hai, để ta nhìn Lăng Phúc đều chết hết tức giận, mới hạ thủ như thế nào. Triệu giáo úy nhìn một chút Sở Thiên, tùy tiện nhẹ gật đầu, thôi, ngươi bất động, ta không xuất thủ. Chờ lao ly đánh ngã kia mập mạp chết bẩm, chúng ta mới hảo hảo thân cận một chút. Hắc, hắc hắc, hắc hắc hắc. Triệu giáo úy cười đến khó nghe, giống như con cú tiếng cười tại trong rừng rậm truyền ra thật xa. T-E-Z-U, I-T-E-N, V-N Lăng Phúc toàn thân thịt mỡ loạn chiến nhìn bên cạnh đầy người máu tươi thiết giáp hung hãn tốt, hắn cắn răng chỉ vào Lý Khiếu Lăng nảy sinh ác độc nói, Lý Khiếu Lăng, ngươi chớ đắc ý, tại cái này tập châu thành. Tư Mã Thái Thú nói không tính đấy. Chuyện tối nay, ai thua ai thắng, người ta nói cũng không tính là. Lý Khiếu Lăng nhướng mày, Triệu giáo úy sắc mặt cũng biến thành hơi khó coi. Bọn hắn cách xa vài chục trượng tương hỗ làm thủ thế, Triệu giáo úy bên người 10 cái thân vệ vội vàng xông vào hai bên trong rừng rậm, liền nghe đến tiếng bước chân từ từ đi xa. Ai còn có thể tới cứu ngươi a? Lăng thị. Hoặc là, Sở thị. Lý Khiếu Lăng mang theo nồng đậm kiêng kỵ chi ý. Rốt cục nói ra hắn không nguyện ý nhắc lên hai chữ kia. Tập châu ngoài thành, phương hướng tây bắc 20 mấy dặm bên ngoài, nương tựa mấy tòa núi lớn, mở ra một mảnh lớn trang viên. Kéo dài 5-6 dặm trang viên bốn phía xây lên cao cao tường đây, cái này một vòng tường bảo hộ quy mô nhưng so sánh tập sơn thư viện vượt ra khỏi một mảng lớn, so với tập châu thành tường thành lại cũng không kém đi nơi nào. Trên tường thành càng là tháp canh lầu canh dày đặc, 3 năm bước liền là một cái trạm gác ngầm bị. Cách mỗi tầm 10 bước liền treo một chiếc khí tử phong đèn lưu ly ngọn, chiếu lên toàn bộ tường thành sáng rực khắp. Trang viên tận cùng bên trong nhất, một mảnh nước dòng suối nhỏ, giả sơn rừng hoa quay trùng quanh bên trong, một tòa toàn thân dùng ánh trắng như ngọc 10 vạn mãng hoang đại sơn đặc sản sắc ngọc trúc chế thành trong tinh xá, một 17-18 tuổi, mặt như ngọc, ngày thường cực kỳ tuấn thiếu, quanh thân mỗi cái lộ chân lông đều lộ ra một cỗ phú quý phong lưu khí tức, thiếu niên uể oải nằm tại một cái ghế trúc bên trên. Đêm đã khuya, thiếu niên bên người vẫn còn quấn 7-8 cái khuôn mặt gầy gò, một mặt khôn khéo bộ dáng quảng ra, bốn phía đứng đấy 20 mấy cái thân mặc bạch y, mắt ngọc mày ngài nha hoàn, tinh xá bên ngoài trong bóng tối, càng là có hơn 300 số điêu luyện dị thường hộ vệ cảnh giác bảo vệ. Len ken đương, thiếu niên từ miệng bên trong phun ra một viên hột. Một cái nha hoàn thuần thục mà tinh chuẩn dùng một cái xích kim chế tạo ống nhổ tiếp nhận hột, lặng yên không tiếng động đem ống nhổ truyền ra ngoài. Thiếu niên miễn cưỡng đưa tay tại nha hoàn trên gương mặt sờ soạn một cái, chậm rãi nói, bên kia, cái gì động tĩnh? Một cái trung niên quản gia cười tiến lên trước một bước, không chỉ có là Lý Khiếu Lăng, ngay cả Triệu Hắc Hổ cũng xuất động. Lăng thị bên kia, chỉ xuất động Lăng Phúc cùng 400 thiết giáp, sợ là tối nay, bọn hắn muốn hỏng việc xui đến đổ máu. Ấy, đây chẳng phải là rất tốt. Thiếu niên vỗ tay lớn một cái, mặt mũi tràn đầy là cười ngồi ngay ngắn, vánh nhuận trong con ngươi một vòng quỷ quệt u quang hiện lên. Thiếu niên cười ha hả nói, Lăng Nhạc Hoàng hôm trước, đích thật là phái người đến chào hỏi, muốn nhà ta chiếu ứng một hai. Mấy cái thân mặc áo xanh quản gia cùng nhau gật đầu. A, tìm cái tốt tỷ phu, liền không đem nhà ta để ở trong mắt ta. Thiếu niên hít mắt, thản nhiên nói, mấy năm này, hắn Lăng Nhạc cuối cùng đỉnh lấy ta Sở thị biểu thiếu gia ngụy trang bên ngoài giả danh lừa bịp. A, mẫu thân sinh dục ta lúc khó sinh mà chết, hắn Lăng gia nữ nhân kia, chỉ là một thiếp thân phận. Thiếp. Thiếu niên đứng dậy, giơ hai tay lên thật cao lớn tiếng kêu lên, đồ chơi ngươi, tiện nhân kia chất nhi, sao dám ngay tại bên ngoài nói hắn là nhà ta biểu thiếu gia. Hắn còn muốn làm biểu ca ta. Hắn cũng xứng. Không để ý tới hắn, một cái gia đình đều không phái, một tên hộ vệ đều không phái, để Lăng Phúc cùng nhà hắn 400 thiết giáp chết ở nơi đó tốt. Thiếu niên buông xuống hai tay, tao nhã như ngọc nở nụ cười. Kia, Lăng Nhạc bên kia hỏi tới. Vừa rồi quản gia kia cười hỏi. Ừm. Liền nói chúng ta phái ra viện binh. Thiếu niên lười biếng nói ra, nhưng là nguyệt hắc phong cao, đường núi khó đi, nhà ta gia đình bỏ bê thao luyện, tại núi rừng bên trong lạc đường. Không sai, lạc đường, cứ như vậy nói. Thiếu niên cười đến rất sán lạ, ta sở hiện, thế nhưng là hắn Lăng thị có thể nhẹ nhõm lợi dụng. Cồn vật bi, cụ ạ bạ cảng. Chương 16, đàn sói đột kích, 1. Châu binh cùng Lăng gia tư quân đại chiến lần nữa bộc phát, hơn 400 châu binh tứ phía vây kín. Ngang nhiên phát động sau cùng tấn công mạnh. Trên quan đạo, tiếng thở dốc, tiếng giống giận dữ, chửi rủa âm thanh, kim thiết tiếng va đập, cơ bắp xé rách âm thanh, xương cốt đứt gãy âm thanh, còn có võ kỹ khí kình phá không mang tới kỳ dị hú gọi âm thanh kéo dài một thời gian. Ngoại trừ Lăng Phúc, Lăng thị thiết giáp hung hãn tốt tất cả đều ngã trên mặt đất. Mặt mũi tràn đầy nhe răng cười châu binh chiến sĩ lặng yên không tiếng động giơ lên đại đao trọng phủ, đem Lăng thị hung hãn tốt đầu một cái tiếp một cái bổ xuống, chỉnh tề xếp chồng chất tại trên quan đạo. Tập châu chính là biên hoang chi địa, dân phong bưu hãn, châu binh cũng nhiễm lên mấy phần tội phạm cùng mãng hoang di dân tắc phong. Chặt xuống địch đầu người lấy chấn nhiếp địch nhân, đây đã là bất thành văn truyền thống. Lăng Phúc sắc mặt trắng bệch nhìn xem Lý Khiếu Lăng cùng hắn hai vị phó tướng, trắng bệch bờ môi cấp tốc ngọ nguậy, làm sao không đến đâu? Làm sao có thể không đến đâu? Hưng Đông Nhạc thiếu gia cùng bọn hắn đã nói xong, đây là nhất định phải tới. Sao có thể không đến đâu? Lý Khiếu Lăng ha ha cười, hắn hai vị phó tướng lắc lắc cánh tay. Đem bao cổ tay bên trên kề cận huyết tương chấn động rất xuống một chút, cũng lên tiếng nở nụ cười. Mặc kệ Lăng Phúc nghĩ như thế nào, trận này bởi vì 1.5 vạn lượng vàng đưa tới huyết chiến, chung quy là bọn hắn thắng. Ngoại trừ vừa mới bắt đầu Lý Khiếu Lăng quản hạt châu binh bị nộ diễm trùng tập kích, tổn thất lớn rồi một chút, về sau 400 thiết giáp châu binh chỉ là bị một chút không có ý nghĩa vết thương nhẹ, ngay cả một cái trọng thương đều không có. Trận chiến này, có thể nói toàn thắng. Lý Khiếu Lăng nuốt ve thiết kích, nhìn cả người là máu, trên lồng ngực trên bụng đã nứt ra lão đại vết thương Lăng Phúc lên tiếng cười nói, các huynh đệ, sau khi trở về bản tướng nặng nề có thưởng. Lý Khiếu Lăng lên tiếng cười, dưới trướng hắn châu binh chiến sĩ cũng kìm nén không được thấp giọng hoan hô lên. Lý Khiếu Lăng đối dưới trướng binh sĩ từ trước đến nay khẳng khái, xưa nay sẽ không keo kiệt ban thưởng. 1.5 vạn lượng vàng chiến lợi phẩm, mỗi cái châu binh chỉ cần có thể đạt được 1 lượng vàng ban thưởng, liền đầy đủ bọn hắn thật tốt tiêu sái giả trưởng một thời gian. Ha ha, đô úy nói rất đúng. Lý Khiếu Lăng một vị phó tướng ha ha cười, thân thể của hắn đột nhiên lung lay, xoạch một chút miệng kinh ngạc nói, quái vậy. Ta đầu lưỡi làm sao run lên. Còn có, lửa này tiễn chỉ riêng làm sao tối chút. Lý Khiếu Lăng định thần nhìn lại, liền thấy hai cái phó tướng ra mặt bên trên đều bị kín một tầng nhàn nhạt hắc khí. Ách! Phó Đô Huy nói đúng, làm sao chúng ta thân thể đều chết lặng, rét run. Mấy cái châu binh bên trong thập phu trưởng, bách phu trưởng cùng nhau lên tiếng kinh hô. Vừa mới một trận ác chiến, những này châu binh cố nhiên chiếm tuyệt đối thượng phong, nhưng là Lăng thị tư binh liều chết phản kích, nhiều ít trên người bọn hắn lưu lại nặng nhẹ không đồng nhất vết thương. Rất nhiều châu binh kéo mặt nạ, từng ngụm phun máu đen. Bọn hắn chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều rất giống hỏa thiêu đồng dạng, thiêu đến toàn thân khó chịu, nhiệt huyết không ngừng thuận cổ họng tuôn ra. Nhưng là thân thể của bọn hắn lại hoàn toàn lạnh lẽo, cơ bắp gân cốt đều tê dại, hơi lạnh tựa như vô số đao tại gân cốt ở giữa chui loạn, đau nhức đến bọn hắn trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Lăng Phúc. Lý Khiếu Lăng đột nhiên tỉnh ngộ, hắn xoay người nắm lên một thanh Lăng thị tư binh sử dụng trường mâu, mượn mờ tối đèn đuốc cẩn thận quan sát một phen, hắn tức hổn hển chỉ vào Lăng Phúc chửi ầm lên, binh khí của các ngươi bên trên ngâm độc. Lăng Phúc thở hồng hộc từ nhìn xem Lý Khiếu Lăng, khiếp mắt khanh khách cười quái dị nói, ấy, ta Lăng thị chính là tư binh, chỉ cầu giết người vui mừng, cũng không giống như đại tấn quan binh, muốn chăm sóc triều đình mặt mũi. Binh khí ngâm độc tính là gì? Chỉ tiếc những nộ diễm trùng kia không có có thể giết ngươi bọn này hỗn trướng đồ chơi. Thùng thùng âm thanh không dứt, cái này đến cái khác châu binh không ngừng ngã xuống đất. Vừa mới một trận ác chiến, tất cả châu binh toàn thân huyết khí sôi trào. Huyết dịch lưu động tốc độ so ngày bình thường tăng nhanh hơn rất nhiều. Trên vết thương kịch độc thuận nhanh chóng lưu động huyết khí trong nháy mắt lưu chuyển toàn thân, chỉ nếu như bị Lăng thị hung hãn tốt binh khí gây thương tích châu binh, ngắn ngủi mười mấy hơi thở liên tiếp ngã trên mặt đất. Không bao lâu, trên quan đạo còn có thể đứng thẳng châu binh chiến sĩ chỉ còn lại có 100 người ra mặt. Những này châu binh vận may cực dai, trong chiến đấu cũng không nhận được nửa chút vết thương da thịt tổn hại, cái này mới không có bị kịch độc gây thương tích. Lý Khiếu Lăng hai viên phó tướng chật vật giật ra bên hông ra châu túi, móc ra một viên lớn chừng ngón cái màu đen viên đan dược nhét vào miệng bên trong, không nói tiếng nào ngồi xếp bằng ở trên mặt đất. Không bao lâu bọn hắn liền hoa một tiếng phun ra tất cả đều là rượu vàng nước biếc tản mát ra gây mùi xú khí không hiểu đồ chơi. Đại lượng sền sệt mồ hôi không ngừng từ hai viên phó tướng trên trán chỗ sâu, trên người bọn họ phun ra gây mũi mùi hôi thối, nhưng gặp trong cơ thể của bọn họ độc đến cỡ nào ác độc, cỡ nào mãnh liệt. Lý Khiếu Lăng giơ lên trường kích, giống giận hướng Lăng Phúc vào tới, giải dược, Lăng Phúc, đáng chết thấp hèn tư, giải dược. Lăng Phúc ken két lời, chật vật giơ lên xương rắn roi ứng phó Lý Khiếu Lăng báo tố tấn công mạnh, giải dược. Giết người đồ chơi, ai sẽ mang giải dược? Cho dù có, ngươi thương tổn hại nhiều người như vậy, ta sao có thể mang nhiều như vậy phần giải dược ở trên người? Khẽ thở dài một hơi, tại Lý Khiếu Lăng cùng hai viên phó tướng vây công hạ đã tinh bị lực tấn Lăng Phúc đột nhiên vứt xuống xương rắn roi. Giang hai cánh tay hướng Lý Khiếu Lăng trường kích nên đón tiếp lấy, dù sao, hôm nay tổn thất nặng nề, ta không mặt mũi trở về đấy. Lý Khiếu Lăng, đưa ta cùng chết thôi. Trường kích xuyên thủng Lăng Phúc lồng ngực, Lăng Phúc sau lưng phun ra mảng lớn huyết thủy. Lăng Phúc hai đầu mập mạp cánh tay quái dị bành trướng, phun ra mảng lớn huyết vụ, giống như hai cây công thành nện, một trái một phải hung hăng đánh vào Lý Khiếu Lăng tả hữu uy hiếp bên trên. Một tiếng rú thảm, Lý Khiếu Lăng hai tay một quyển. Trường kích tại Lăng Phúc trên lồng ngực phá vỡ to bằng chậu rửa mặt một cái trong suốt lỗ thủng. Sau đó Lý Khiếu Lăng nhe răng trợn mắt ngẩng đầu đau kêu thành tiếng, Lăng Phúc sắp tử vong mệnh một kích, hắn tả hữu hai sườn bị đánh nát 7-8 cây xương sườn, tận mấy cái xương vỡ cắm vào phổi, đau đến hắn khàn giọng rú thảm, miệng bên trong không ngừng phun ra mảng huyết vụ lớn. Lão Lý, chính giám thị lấy Sở Thiên Triệu hắc hổ triệu giáo úy rít lên một tiếng, rút ra bên hông bội kiếm liền muốn tiến đến Lý Khiếu Lăng bên kia. Giết tiểu tử kia. Chuyện hôm nay, không thể truyền đi. Lý Khiếu Lăng hít vào một ngụm khí lạnh, hai tay của hắn ôm lấy diện mục và mẹo, thần thái giữ tợn Lăng Phúc đầu dùng sức uốn éo, liền nghe răng rắc một thanh âm vang lên, Lăng Phúc đầu bị hắn ngạnh sinh sinh uốn éo một cái 360 độ, bị hắn một thanh từ trên cổ kéo xuống. Toa xe phía dưới sa phu, lực phu, toàn bộ giết. Lý Khiếu Lăng cố nén trong lồng ngực kịch liệt đau nhức, cắn răng một bên thổ huyết một bên hừ lạnh nói, đem các huynh đệ thi thể mang về. Có châu binh ghi khắc binh khí một kiện cũng không thể kéo xuống, chiến trường nhất định phải quét sạch sẽ, không thể ở hạ bất luận cái gì cùng chúng ta có liên quan dấu vết để lại. Một đám châu binh nhìn xem đầy mặt đen nhánh ngã lăn tại chỗ đồng bào, từng cái mắt đỏ vành mắt bận điệu hồ. Cồn vật bi, cụ ạ bạ cảng. Chương 16, đàn sói đột kích, 2. Tư Mã Thái thú thế mà điều động châu binh đen ăn đen, chuyện thế này nếu là chuyển ra ngoài còn đến mức nào? Tư Mã Thái thú thế nhưng là lấy thanh danh âm thanh động mấy châu nhân vật, ngày bình thường là như thế tuyết trắng mùa xuân, như thế phiêu giật xuất trần, là nhất đẳng thanh quý người. Hơi cùng đồng tiền A chắn vật dính dáng đều sẽ ô danh tiếng của hắn, chớ đừng nói chi là hắn vì 1.500.000 lượng vàng điều binh giết người. Bực này xú danh nếu là truyền ra ngoài, hắn Tư Mã Thái thú còn có mặt mũi gặp người A. Hắn Thái thú bảo tọa, còn ngồi an ổn a. Tư Mã Thái Thú bảo tọa bất ổn, khăng khăng một mực đi theo hắn Lý Khiếu Lăng, Triệu Hắc Hổ, còn có Lý Đô Úy, Triệu Giáo Úy những này tâm phúc châu binh, bọn hắn còn sẽ có ngày sống dễ chịu a. Cho nên, châu binh bọn họ rất là chú ý cẩn thận mượn hỏa tiên ảm đạm ánh lửa quét dọn chiến trường, cực lực quét sạch hết thể dấu vết để lại. Triệu Hắc Hổ nhìn xem Sở Thiên, nhẹ nhàng lắc đầu, Sở đương đầu, ngoan ngoãn duỗi ra cổ, ta cho ngươi một thông khoái. Sở Thiên nhìn xem Triệu Hắc Hổ ôn nhu cười một tiếng, Triệu Giáo Úy a, chuyện hôm nay cũng không có dễ dàng như vậy giải quyết, đúng không? Ừm. Triệu Hắc Hổ chỉ cảm thấy trong lòng một trận run rẩy, một cô đáng sợ khí tức nguy hiểm từ phía sau hắn đánh tới, hắn không lo được chém giết Sở Thiên, thân thể một cái lớn xoay tròn, trong tay dài sáu thước kiếm mang theo chói hai tiếng rít tại sau lưng tung xuống một mảnh chói mắt hồ quang. Một cây dài đến hai trượng có hơn, cán dài liền to chừng miệng chén, đầu đúa càng là thô to dị thường lang nha bổng mang theo một đạo hắc khí, gào thét lên đập vào Triệu Hắc Hổ trên trường kiếm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Triệu Hắc Hổ trường kiếm trong tay len ken cắt thành mười mấy đoạn, lang nha bổng bên trên cũng bị trường kiếm phá vỡ một đầu tràn đầy tấc hơn vết kiếm. Ấy, phương nào tặc tử? Triệu Hắc Hổ kinh hoàng lui lại, lại quên giờ phút này phía sau hắn là Sở Thiên. Sở Thiên khanh khách cười khẽ, một bước phóng ra, thân thể cơ hồ dán tại Triệu Hắc Hổ trên lưng. Bát diện kiếm nguyên bản khấu chặt tại hắn cánh tay phải ra châu bao cổ tay bên trên, giờ phút này lại tựa như cá bơi đồng dạng từ hắn tay trái tay áo bên trong chui ra, mang theo lạnh lẽo thấu xương thuận Triệu Hắc Hổ giáp ngực ở giữa an khớp chô đâm đi vào. Mũi kiếm nhập thể ba tấc, Triệu Hắc Hổ đã nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay tạo nên một đạo hắc khí, lấy cực kỳ quỷ quệt góc độ vượt qua hai vai, hung hăng hướng Sở Thiên đầu chụp lại. Sở Thiên thu kiếm, lui ra phía sau, vừa vặn tránh đi Triệu Hắc Hổ một kích toàn lực. Triệu Hắc Hổ trước người lang nha bổng quấn lên hắc khí, giống như một đầu lắc đầu vây đuôi đại xà, hung hăng một kích nện vào Triệu Hắc Hổ trên lồng ngực. Lang nha bổng bên trên lớn bằng ngón cái, mọc ra nửa thước răng sói đinh đánh nát Triệu Hắc Hổ giáp ngực, thật sâu chui vào bộ ngực của hắn. Triệu Hắc Hổ khàn giọng phẫn nộ gào thét, hai tay bắt lại cơ hồ cùng hắn thân eo đồng dạng phẩm chất bắp, căm tức nhìn trước mặt đầu kia so với hắn còn phải cao hơn một đoạn khôi vị thân ảnh. A cẩu, ngươi cái này heo chó đồng dạng đồ vật, ngày bình thường đi lão tử phụ thượng đưa cá thời điểm, ngươi nhu thuận đến liền cùng một con chó đồng dạng. Triệu Hắc Hổ nhãn lực vô cùng tốt, mặc dù tia sáng lờ mờ, hắn vẫn như cũ liếc mắt nhận ra sau lưng tay này cầm cự hình lang nha bổng, trên tay lực đạo kinh người, tựa hồ so Lý Khiếu Lăng còn mạnh hơn ra một đoạn cường tráng thiếu niên chính là A Cẩu. Ngày bình thường chất phác thậm chí mang theo một tia vụ bè, cả ngày đi theo Sở Thiên sau lưng rêu rao khắp nơi, thích nhất say rượu cùng chợ búa người nhàn rỗi đánh lẫn nhau, ngẫu nhiên cũng đi sòng bạc chơi hơn mấy tay, một khi thua tiền liền có thể đánh cho toàn bộ sòng bạc tay chân, nhà cái kêu trời trách đất chạy chối chết, thường xuyên đi ăn cơm chùa, không trả tiền còn muốn đánh gãy người cánh tay chân, vô số lần để Sở Thiên ra mặt chịu nhận lỗi thêm bồi thường tiền, tập châu trong thanh nổi danh tên lỗ mãng Á Cẩu. Thiên ca nói, ta không phải chó, là sói. Hôm nay trong đêm, A Cẩu ngày bình thường chất phác, vụng về trên mặt lộ ra đáng sợ dã tính sắc ý, hắn nhe răng hướng Triệu Hắc Hổ cười một tiếng, dùng sức khẽ động lang nha đồng. Triệu Hắc Hổ chân đứng không vững, thế mà bị A Cẩu trên tay man lực lôi kéo đến hướng về phía trước lảo đảo mấy bước. Triệu Hắc Hổ chấn kinh đến trong mắt đều kém chút nhảy ra ngoài. A Cẩu lang nha đồng bên trên kình đạo ngang ngược bá đạo, cũng không phải là bởi vì tu vi của hắn thâm hậu, tu vi của tiểu tử này nhiều nhất không đến trăm năm. Hắn lang nha đồng bên trên lực lượng như thế ngang ngược, hoàn toàn là bởi vì hắn trời sinh gân cốt cường kiện, trời sinh một cánh tay thần lực. Lý Khiếu Lăng xa xa phát hiện động tĩnh bên này, hắn thấy được Sở Thiên kiếm đâm Triệu Hắc Hổ, cũng nhìn thấy A Cẩu đồng nện Triệu Hắc Hổ. Càng làm cho Lý Khiếu Lăng kinh hãi là, A Cẩu lang nha đồng bên trên tạo nên hắc khí, rõ ràng là trong quân bí truyền đại xà rào đường lối. Một tại trong phố xá pha trộn vô lại hắn tử, hắn làm sao có thể học được đại tấn trong quân bí truyền võ kỹ. Mà lại đại xà rào không phải những cái kia tầng dưới quan binh có thể tiếp xúc bí truyền, chỉ có giáo uy cấp trở lên sĩ quan cao cấp mới có tư cách tiếp xúc. A Cẩu từ nơi nào học được đại xà rào? Học được đại xà rào người, lại làm sao có thể là một cái ngư đương đầu bên người tay chân? Trong rừng rậm truyền đến thê lương thảm gào âm thanh, càng có thất kinh tiếng gào xa xa truyền đến. Kia là vừa vặn Triệu Hắc Hổ phái đi trong rừng rậm cảnh trạm canh gác thân vệ, 10 cái thân vệ thảm gào âm thanh liên tiếp, xa có mấy trăm trượng xa, gần lại ngay tại rừng rậm cách đó không xa. Một chút xíu màu xanh lục u quang tại trong rừng rậm sáng lên, thân vệ thảm gào âm thanh rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, trầm thấp tiếng thở dốc, giá tính thấp giọng gào thét nhanh chóng tới gần, trong rừng rậm vang lên cảnh khô lá rụng bị giẫm đạp bẻ gãy âm thanh. Người nào? Lý Khiếu Lăng khàn giọng kinh hô, các huynh đệ chuẩn bị chiến đấu. Triệu Hắc Hổ đồng dạng khàn giọng kêu đau, hắn gắt gao nắm lấy A Cẩu lang nha bổng không buông tay, lang nha bổng bên trên một cỗ man kình đánh tới, chấn động đến hắn ngũ tạng lục phủ khó chịu dị thường, bị Sở Thiên đâm bị thương uy hiếp không ngừng phun huyết, thể lực chính đang nhanh chóng trôi qua. Ngay tại cái này muốn mạng trước mắt, lão hoàng lang nhào tới, đầu này sớm đã bị dẫn nổ hùng tính đại gia hỏa vung lên chân trước, hung hăng một trưởng vỗ tại Triệu Hắc Hổ trên cổ. Dài hơn thước sắc bén móng vuốt hung hăng cắt chém Triệu Hắc Hổ trên cổ tơ thép hộ bộ, vang lên rất nhiều đốm lửa. Lão hoàng lang một kích toàn lực thế mà cũng có hơn vạn cân lực lượng, Triệu Hắc Hổ cái cổ két một thanh âm vang lên, bị đánh đến hướng về phía trước một cái lảo đảo. Không đợi Triệu Hắc Hổ ngẩng đầu lên, hai bên kình phong đánh tới, bốn đầu hình thể so lão hoàng lang hơi nhỏ một chút thanh lang nhào tới, ác độc dị thường, hung ác vô cùng cắn một cái tại Triệu Hắc Hổ hai cái mánh khóe, hai cái trên mắt cá chân. Dài hơn hai tấc răng sói cắn thấu Triệu Hắc Hổ xương cốt, răng rác xương vỡ tiếng khỏe sinh chói tai. Triệu Hắc Hổ kêu đau không ngừng, hắn thất kinh nhìn xem treo trên người mình dùng sức lắc lư đầu lớn thanh lang. Tại sao là sói? Vì cái gì nơi này sẽ xuất hiện một đám sói? Trong rừng rậm tiếng sói chu giả dích truyền đến, hơn trăm đầu hình thể to lớn lớn thanh lang chậm rãi từ trong rừng rậm hiện ra thân hình, bọn chúng rũ cụp lấy đầu lưỡi, khỏe miệng không ngừng có nước bọt nhỏ xuống. Sói, là sói. Thập Châu ngoài thành tại sao có thể có sói? Những này quỷ đồ vật không nên tại trong núi sâu a. Cái này sói là hướng về phía chúng ta tới, bọn gia hỏa này là có người xúc dưỡng chiến thú. Lý Khiếu Lăng thất kinh nhìn xem những này lớn thanh lang, những này mười vạn mãng hoang chỗ sâu hung tàn dã vật, một đầu thanh lang sức chiến đấu liền có thể so với hai viên điêu luyện châu binh, hơn trăm nhức đầu thanh lang quần công, không có gấp 5 lần binh lực căn bản ngăn cản không nổi bọn chúng xung kích. Làm sao nhà mình binh lính vừa mới kết thúc một trận ác chiến, tinh khí thần đều ở vào kém cỏi nhất trạng thái, mà lại bọn hắn vừa mới đang đánh quét chiến trường, trận hình lộn xộn, tương hô ở giữa tách rời ra thật xa. Nên chiến. Lý Khiếu Lăng khàn giọng giống to, miệng bên trong không ngừng phun ra máu. Sở Thiên, ngươi cái này bẩn thỉu hàng, ngươi từ nơi nào lấy được bọn sói này? Tiếng gào thét bên trong, Lý Khiếu Lăng nhìn về phía chính đang điên cuồng đập Triệu Hắc Hổ cái hót lao hoàng lang, hắn tức giận đến phun ra một ngụm máu thật xa. Cái này Sở Thiên, ngày bình thường ra vào Tập Châu thành tọa kỵ đều là một đầu lao hoàng lang, ngươi nói bọn này lớn thanh lang là từ đâu xuất hiện? Không đợi Lý Khiếu Lăng hỏi một cái tinh tưởng, bốn phía rừng rậm bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng quát nhẹ, thùng thùng dây cung chấn động âm thanh giống như trọng yếu chống quanh mình, mấy trăm cái dài hơn thước mũi tên thép tinh còn như báo tố quét ngang chiến trường, hơn trăm cái thiết giáp châu binh cùng kêu lên kêu rên ngã xuống một mảng lớn. Cồn vật bi, cụ ạ bạ cảng. Chương 17, Lục cô cùng cung phụng, 1. A cẩu tấn công Triệu Hắc Hổ, Sở Thiên phía sau một kiếm đem nó đâm bị thương lúc, 30 đầu trang phục đại hán mượn đàn sói tiếng bước chân, tại trong rừng rậm nhanh chóng xuyên qua. Lý Khiếu Lăng chờ châu binh quan binh bị đàn sói chấn nhất lúc, 30 đầu trang phục đại hán đứng tại rừng rậm biên giới, mượn nhờ bóng cây bóng đen giấu ở thân hình, lặng yên không tiếng động từ phía sau lưng cầm lên một tấm tạo hình kỳ dị cường nỗ. Cường nỗ hình như chim bay, phía dưới có to lớn tên nỏ hộp. Cường nỗ cánh cung mọc ra bốn thước, đen nhánh tỏa sáng cánh cung rõ ràng không phải kim loại đúc thành, hơi bốn lượn cánh cung bên trên lờ mờ có thể thấy được một chút vặn vẹo kỳ dị đường vân, phía trên khảm nạm một chút nhỏ bé tinh thạch, lại duy trì có không có dây cung. Lý Khiếu Lăng lớn tiếng hô quát, muốn châu binh chiến sĩ nên chiến đàn sói lúc, bọn đại hán ngón tay tại cánh cung bên trên nặng nề xẹt qua, ong ong nhẹ vang lên bị Lý Khiếu Lăng tiếng hét lớn che. Cánh cung cuối cùng đồng thời phun ra một đạo tia sáng màu đỏ, cấp tốc chấn động hồng quang phát ra nhỏ bé tiếng vang, hợp thành cường nô dây cung. Không cần bọn đại hán động thủ, cánh cung tự hành ngốn lượng, tia sáng màu đỏ ngưng tụ thành dây cung kéo ra đến cực hạn, thùng thùng trầm đục không dứt, cường nô kịch liệt chấn động. Một cái lại một cái dài hơn thước ngắn kim loại nỏ mũi tên liên miên không dứt đánh ra. Cường nô bắn ra lực lượng cực mạnh, lực phản chấn cũng mạnh tới cực điểm. Những đại hán này từng cái cao lớn và vỡ, dáng người khôi ngô, song tay ôm thật chặt cường nô, đem nỏ thân đối cứng tại bên hông, to con thân thể bị cường nô chấn động đến run không ngừng, mỗi một phát nỏ mũi tên phun ra, thân thể của bọn hắn đều không bị khống chế hướng về sau rút lui nửa bước. Cường nô phía dưới tên nỏ trong hộp tràn đầy đặc chế nỏ mũi tên. Mỗi một phát nỏ mũi tên oanh ra, cường nỗ cánh cung bên trên hồng quang lưu chuyển tự hành lên dây cung, tiếp theo phát nỏ mũi tên cơ hồ là đuổi sát trước một phát nỏ mũi tên cái đuôi, tiếp tục hướng phía trước oanh ra. Phản chấn lực lượng quá mạnh, bọn đại hán căn bản là không có cách dùng cái này cường nỗ làm ra tinh chuẩn xạ kích, bọn hắn chỉ là đem cường nỗ đè vào bên hông, có chút vặn vẹo thân eo, đem mũi tên đều vẩy ra một cái to lớn mặt quạt. Trong nháy mắt 30 tấm cường nỗ phân biệt phun ra 30 mũi tên. Dòng dã 900 cái kim loại tên nỏ gào thét lên xé rách trên quan đạo hết thảy. Có châu binh giơ lên trọng thuẫn, tấm chắn bị bắn thủng, nỏ mũi tên tiếp tục xuyên thấu thiết giáp, xuyên thấu thân thể của bọn hắn. Có châu binh vô ý thức đem binh khí ngăn tại trước mặt, vô luận là trường thương vẫn là đại đao, trọng phủ, tất cả binh khí đều bị nỏ mũi tên một kích xuyên thủng, nỏ mũi tên tiếp tục xuyên thấu trên người bọn họ giáp trụ, tại thân thể bọn họ bên trên lưu lại cỡ khoảng cái chén ăn cơm lỗ thủng. Có châu binh cùng đồng bạn lưng tựa lưng chăm chú dựa sát vào nhau, chuẩn bị ứng phó xông lên đàn sói. Mũi tên gào thét mà đến, đem bọn hắn mức quả đồng dạng xuyên thấu, nỏ mũi tên bên trên đáng sợ lực đạo đem thân thể của bọn hắn đánh bay, bọn hắn kêu rên lấy phun máu phè phè, thân thể còn như lá rụng trong gió đồng dạng nặng nề rơi xuống đất. Cường nỗ xạ kích tốc độ cực nhanh, 30 phát nỏ mũi tên chỉ dùng 3 cái trong nháy mắt thời gian liền đã chuốt xuống trống không. Gần 100 tên châu binh ngã xuống, chỉ có 2 cái may mắn run rẩy mang theo binh khí đứng tại chỗ không thể động đậy. Lý Khiếu Lăng 2 cái phó tướng ngã xuống, bọn hắn chính ngồi dưới đất vận công bức độc, tại tập châu trong doanh cũng coi như hảo thủ bọn hắn thậm chí chưa kịp xuất thủ, ngay cả cơ hội né tránh đều không có liền bị bắn thủng lồng ngực. Lý Khiếu Lăng nghiêm nghị thét dài, song tay nắm thật chặt trường kích, báng kích sử trên mặt đất, miễn cưỡng chống lên thân thể của hắn. Vừa mới hắn dùng trường kích đánh bay hướng hắn đánh tới thập nhị chi nỏ mũi tên, lại có 2 chi cá lọt lưới xuyên thấu phòng ngự của hắn, một cái đánh xuyên chân trái của hắn, một cái đem hắn phải bắp chân đối diện xương đánh đến nát bét. Chân trái chỉ là cơ bắp bị xuyên thủng, kéo ra khỏi một cái cực lớn lỗ thủng, Lý Khiếu Lăng ngừng lại một hơi, còn có thể miễn cưỡng chịu đựng. Phải bắp chân thương thế lại làm cho mũi chân của hắn đều không thể rơi xuống đất, chỉ có thể miễn cưỡng kiên trì, đem tổn thương chân tựa vào trường kích bên trên. Sắt dao nổ, sắt dao nổ. Giống như nộ diễm trùng quản chế lợi khí, chế tạo độ khó so nộ diễm trùng còn phải cao hơn 2 trở. Lý Khiếu Lăng nhìn xem đen nhánh rừng, nhìn xem những cái kia không nhúc nhích tí nào lớn thanh lang tê tiếng giống giận, là ai? Là ai? Tập Châu Thành, ai có thủ bút lớn như vậy xuất ra sát giao nô đến? Lý Khiếu Lăng trong lòng không chỉ là kinh hoàng cùng lo nghĩ, càng nhiều hơn chính là hoảng sợ cùng e ngại. Cùng nộ diễm trùng khác biệt, nộ diễm trùng có thể xưng ngốc lớn đần thô đồ chơi, rất nhiều bí thuật sư đều có thể chế tạo, mà lại rèn đúc độ khó cũng không cao. Lăng thị cố nhiên tìm được dị nhân rèn đúc nộ diễm trùng, Tư Mã Thái Thú xuất thân gia tộc, cũng không ít lén lút làm chuyện thế này. Nhưng là sát giao nỗ kỹ nghệ độ khó liền không chỉ là lên một bậc thang, sát giao nỗ cơ quan tinh tế dị thường, sử dụng bí thuật kỹ xảo càng là tinh diệu tinh xảo, bình thường bí thuật sư căn bản khó mà biết rõ sát giao nỗ kết cấu huyền bí, coi như lấy được bản vẽ, cũng khó có thể tìm tới thích hợp thợ rèn đem nó chế tạo ra tới. Tư Mã quá thủ thân sau gia tộc, cũng không có cái này lực lượng rèn đúc sát giao nỗ. Tối nay thế mà còn có phe thứ 3 người, ở sau lưng làm kia đen ăn đen hoạt động. Mà lại thế lực của bọn hắn là mạnh như vậy, bọn hắn nắm giữ Tư Mã Thái Thú đều không thể nắm giữ lực lượng. Lý Khiếu Lăng đông nhiên quay đầu nhìn về phía Sở Thiên. 4 đầu lớn thanh lang gắt gao cắn Triệu Hắc Hổ mánh khóe cùng mắt cá chân, Triệu Hắc Hổ hoàn toàn mất đi cơ hội phản kháng. Lý Khiếu Lăng xoay đầu lại thời điểm, Sở Thiên chính một kiếm xuyên thủng bộ ngực của hắn. Màu xanh kiếm quang giống như một đoàn lưu động lưu ly quỷ hỏa, đâm vào Lý Khiếu Lăng con mắt nhói nhói dị thường. Triệu Hắc Hổ, Tư Mã Thái Thú phía sau gia tộc gia tướng, đối Tư Mã Thái Thú trung thành nhất châu binh giáo úy, tại Đại Tấn cũng coi là quân đội sĩ quan cao cấp một châu giáo úy, Sở Thiên đánh giết hắn thời điểm, biểu lộ thế mà cùng giết chết những lăng thị kia tư binh không có gì khác biệt. Như đổ gà vịt, không có chút nào cảm xúc biến hóa. Giết Triệu Hắc Hổ đều là như thế như vậy giết hắn Lý Khiếu Lăng đâu? Lý Khiếu Lăng cảm nhận được một cỗ vũ nhục cực lớn, hắn khàn cả giọng hướng phía Sở Thiên lệ thanh nộ hống, Sở Thiên, Sở đương đầu. Ngươi tuyệt đối không chỉ là một cái cá đi ngang đầu. Để trọng tâm sẽ chết minh bạch, ngươi đến tột cùng là ai? Sở Thiên thu hồi bát diện kiếm, chậm rãi đi trở về đội xe bên cạnh. Hắn hướng toa xe hạ quan sát, những cái kia sa phu cùng lực phu bị hắn vừa mới liên tục 2 tiếng hổ gầm doanh hôn mê bất tỉnh. Giờ phút này tất cả mọi người vẫn là miệng sùi bọt mép hôn mê trên mặt đất. Đầy đất máu tươi thẩm thấu trên quan đạo cắt vàng, những xe này phu, lực phu quần áo trên người đều bị máu tươi thẩm thấu, nhìn qua máu me đầm đìa rất là dọa người, kỳ thực không ai nhận nửa chút tổn thương. Ấy, các huynh đệ không có việc gì liền tốt. Bọn này tặc nam nữ đều là trong nhà trụ cột, chết một cái, ta Bạch Mãng Giang Tam Đại Cá trong trang liền muốn thêm một cái quả phụ, A Tước lại hiểu được bận rộn. Sở Thiên thở dài một hơi, giơ lên thân eo. Hai tay vô vô tay áo, rất trầm ổn hỏi Lý Khiếu Lăng, Lý Đô Úy, chết thì chết vậy, chỗ nào có nói nhảm nhiều như vậy đâu. Sở Thiên mặt mỉm cười, quần áo sạch sẽ, gió êm sóng lặng thật giống như một cái đi nhà cậu làm khách thiếu niên, hiển thị rõ ung dung rộng lượng. Hắn căn bản không giống như là vừa mới tự tay giết chết mười mấy tên lăng gia tư binh, không giống như là vừa mới chính tay đâm một thành viên tập châu giáo úy người. Cồn vật bi, cụ ạ bạ cảng. Chương 17, Lục Cô cùng Cung Phụng, 2. Bên người núi thây biển máu, lang thị cùng châu binh gần ngàn đầu thi thể nằm trên mặt đất, mùi máu tươi đậm đến còn như thực chất, lại không có thể ở trên người hắn nhiễm một tia nửa điểm. Khí tức của hắn dịu dàng mà trong vắt, thật giống như một khối đặt ở đàn giá gỗ nhỏ bên trên ngọc thạch, bóng ánh sáng long lanh, không nhiễm một tia nửa chút bụi bặm. Thật cường hãn tâm cảnh. Lý Khiếu Lăng hoảng sợ nhìn xem Sở Thiên, nhiều như vậy người chết, dù là trải qua trên trăm trận đấm máu chém giết, Lý Khiếu Lăng đều cảm thấy toàn thân khí huyết quay cuồng. Sở Thiên lại là da mặt đều không thay đổi một chút, yêu nghiệt như thế tâm cảnh tu vi, cái thằng này đến tuột cùng từng giết bao nhiêu người. Hoặc là, cái thằng này dứt khoát liền là trời sinh sát nhân ma vương, giết chóc nhiều ít sinh linh cũng sẽ không có chút biểu tình biến hóa sao. Nói nhảm, đích thật là nói nhảm, chỉ là lao tử không phục a. Lý Khiếu Lăng nết miệng cười, lúc đầu lao tử hiện tại hẳn là mang theo 1.500.000 lượng vàng, mang theo các huynh đệ đi hướng thái thú đại nhân giao nộp. Ngươi! Lúc đầu chỉ là heo chó chợ búa vô lại, ngươi làm sao dám, ngươi sao có thể. Nhưng cũng, vấn đề này, lão phu cũng có phần có hứng thú. Một cái trong sáng dễ nghe thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến, Sở đương đầu, ngươi đến tột cùng người nào. Kia một bộ thất phu kiếm sát khí kinh người, quả nhiên là trong vòng năm thước thây ngang khắp đồng, như thế giết chóc kỹ năng chưa từng nghe thấy, xin hỏi Sở đương đầu đến tột cùng là bực nào lai lịch. Đám người đồng thời ngẩng đầu, đều hơi biến sắc mặt. Đỉnh đầu bọn họ có người. Đến đây lúc nào? Trên mặt đất lớn thanh lang bọn họ càng là sao động bất an thấp giọng gầm thét, bọn chúng nhạy cảm cái mũi cùng lỗ tai, thế mà đều không thể phát hiện người này tới gần, cái này khiến lớn thanh lang bọn họ bản năng táo động. Một gốc cao có 20 trượng đại hắc lòng đỉnh, một người mặc trường sam màu xanh nam tử trung niên lâng lâng giống như tiên nhân đồng dạng đứng tại ngọn cây đầu. Hắn chỉ là mũi chân có chút đụng chạm kia cực nhỏ ngọn cây, gió đêm thổi qua, ngọn cây lay động, nam tử thân hình cũng nhẹ nhàng lung lay. Gió đêm cuốn lên nam tử thật dài vạt áo, rầm rầm quần áo múa bên trong, nam tử trên ngực trái, dùng ngân sắc sợi tơ thêu thủa một viên nho nhỏ hình vuông ấn ký phá lệ bắt mắt, bên trong là một viên nho nhỏ sở chữ. Sở thị cung phụng. Lý Khiếu Lăng nhe răng trợn mắt chú lên, ngươi, tới không thời gian ngắn a, tới có một hồi. Nam tử trung niên cười đến mức vô cùng sán lạ, thật sự là một màn trò hay, Lăng thị thế mà tự mình rèn đúc nộ diễm chủng, việc này nhất định phải bẩm báo công tử biết được, mặt khác. Tập châu thành nội thế mà nhiều sở đương đầu như thế một cái quỷ bí lực lượng, ta sở thị thế mà một chút phong thanh đều chưa lấy được, đây là không nên. Nam tử trung niên nhìn xem Sở Thiên mỉm cười nói, sở đương đầu có thể nói ra nhà mình lai lịch. Là quan. Là phỉ. Nếu là quan, là văn. Vẫn là võ. Nếu là phỉ, là thuần túy phỉ, vẫn là mãng hoang di dân. Hoặc là, sở đương đầu có khác lai lịch. Sở Thiên cau mày, nhìn một chút nam tử trung niên đặt chân đại hắc lỏng. 20 trượng lẻ 3 thước 5 tấc 6 phần. Sở Thiên tinh chuẩn báo ra cái này gốc đại hắc lòng độ cao, tu vi của ngươi, sợ là so Lý Khiếu Lăng còn phải cao hơn một mảng lớn, ngươi vừa rồi nếu là nhúng tay chém giết, Châu Binh đã sớm bại vong, Lăng Phúc cũng sẽ không chết, các ngươi không phải cùng Lăng Thị là thân thích à. Nam tử trung niên rất cười ôn hòa, hắn ở trên cao nhìn xuống quan sát đám người, thực lực của hắn mạnh hơn đám người một mảng lớn, hắn dựa lưng vào tập châu Sở Thị cái này một tòa núi dựa lớn. Cho nên hắn tận khả năng biểu hiện ra ôn tồn lễ độ dáng vẻ, mà đây cũng là hắn nói tới vị công tử kia đối bọn hắn thông thường yêu cầu. Lăng thị, đích thật là Sở thị quan hệ thông gia. Nhưng là có hay không ra tay cứu viện bọn hắn, tại hạ nói không tính, cái này đều phải công tử quyết định. Tại hạ chưa lấy được để tại hạ xuất thủ mệnh lệnh, dù là Lăng thị người ở chỗ này chết hết, tại hạ cũng tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Cười vài tiếng, nam tử trung niên nhìn xem Sở Thiên cười nói, Sở đương đầu là tại kế coi là gì chứ? Cái này gốc đại hắc lỏng đích thật là 20 trượng 3 thước 5 tấc 6 phân cao thấp, tại hạ thân cao 7 thước 3 tấc. Sở đương đầu không phải là tại tính toán, ngươi có thể hay không lăng không nhất kiếm đem ta chém giết. Lắc đầu, nam tử trung niên tự tin nói, sở đương đầu thất phu kiếm sát phạt lăng lệ, nhưng là sở đương đầu tu vi có hạn. Muốn lăng không đánh giết tại hạ, tựa hồ lực có thua. Còn trong rừng rậm những cái kia tiểu bằng hữu sát giao nổ à, sát giao nổ tốc độ cao nhất kích phát một lần về sau. Muốn nửa khắc đồng hồ mới có thể một lần nữa bổ sung tên nỏ, cho nên tại hạ hiện tại là an toàn, không phải sao? Sở Thiên hoạt động một chút cổ, đem bắt diện kiếm thu hồi, vẻ vải giơ tay phải lên vung đống lúc đích, nói nhảm chính xác quá nhiều. Miễn cưỡng thở dài một hơi, Sở Thiên kéo dài thanh âm, Luco, làm việc, thu tiền à, sách, cái thằng này chạy mất, đừng trách huynh đệ chúng ta bỏ gánh chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Nam tử trung niên sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn cấp tốc quay người hướng bốn phương tám hướng nhìn một cái, sau đó lớn tiếng nở nụ cười, lục cô. Là thanh lưu tiểu trúc lục cô A. Sở đương đầu nhưng thật biết nói đùa, kia lục cô cầm nghệ có 102 tập châu, nhưng này chờ kiểu thiếu nữ. Len ken một tiếng dây đàn vang động chỗ, không có người biết được tiếng đàn này từ chỗ nào truyền đến. Nam tử trung niên thân thể bỗng nhiên chấn động, như có một viên đạn pháo tại hắn trong lồng ngực buộc phát ra, hắn trong thất khiếu phun ra mảng lớn máu tươi, thân bất do kỷ một đầu từ trên cao rơi xuống, chật vật hướng mặt đất rớt xuống. Ông một tiếng, như có một đầu ác long quần quận lấy thân thể xé rách hư không, một đạo mắt trần có thể thấy lục sắc khí kình từ chỗ rừng sâu gào thét mà ra. Lục mênh mông khí kình phương viên 7-8 thước, bên trong có thể thấy rõ ràng 5 cái dây đàn khí kình kịch liệt chấn động, ven đường không ngừng phát ra để cho người phiền lòng ý loạn, ngũ tạng lục phủ đều không ngừng lăn lộn ong ong oanh minh. Nam tử trung niên bị lục sắc khí kình một kích trúng, liền nghe một tiếng không giống nhân loại rú thảm truyền đến, 5 cái dây đàn bản khí kình đem nam tử trung niên một kích vênh thành lục đoạn, dây đàn chấn động, phanh một tiếng vang thật lớn lục sắc khí kình nổ tung, nam tử trung niên toàn thân nổ thành một đoàn huyết vụ, liền ngay cả một mảnh hoàn chỉnh và táo đều không có lưu lại. Lý Khiếu Lăng cùng còn sót lại 2 cái châu binh trợn mắt hốc mồm nhìn xem nam tử trung niên nổ tung vị trí. Cái này nam tử áo xanh mới xuất hiện thời điểm, thần thái tự nhiên, khí độ kinh người, quả nhiên một bộ cao cao tại thượng tư thế. Hắn có thể đứng ở cao như vậy đại hắc lỏng bên trên, có thể đứng ở như vậy mảnh ngọn cây đầu, chứng minh tu vi của hắn so Lý Khiếu Lăng cũng cao hơn ra một mảng lớn. Cao thủ như thế, không đợi hắn hiển lộ một bản lĩnh cao chiêu, liền bị người cách không đánh giết. Giống như ác long đánh giết gà con, không có lực phản kháng chút nào. Trước đây sau mãnh liệt so sánh, để Lý Khiếu Lăng trong lòng khổ sở đến muốn thổ huyết. Hơn trăm nhức đầu thanh lang trầm thấp gầm thét, không ngừng hướng Lý Khiếu Lăng cùng 2 cái châu binh tới gần. Lý Khiếu Lăng nắm chặt thiết kích, khàn cả giọng hướng phía Sở Thiên gầm thét, "Sở Thiên, để trọng tâm sẽ chết có tôn nghiêm chút. Bản tướng đường đường tập châu đô úy, há có thể chết ở một đám xúc sinh trong tay?" Sở Thiên cười ha hả nhìn xem Lý Khiếu Lăng, hắn mở miệng hỏi, "Lục cô à, bốn phía có thể sạch sẽ, cũng đừng có thay mắt đem chuyện nơi đây cho nói ra ngoài." Trong rừng rậm, âm vang 2 tiếng đàn vang. Sở Thiên tâm đầu liền có bài bản, hắn cười ha hả đi tới Lý Khiếu Lăng trước mặt, nghiêm nghị hướng Lý Khiếu Lăng chắp tay thi lễ một cái, Lý Đô Úy tự nhiên không thể chết tại một đám sói hoang miệng. Lý Khiếu Lăng cười thảm lấy nhìn xem Sở Thiên, "Kia, bản tướng chết bởi gì nhân thủ?" Sở Thiên nháy một chút con mắt, rất chăm chú nhìn Lý Khiếu Lăng, "Người giết người, cự khấu trấn ba châu như thế nào?" Lý Khiếu Lăng sững sờ một lát, hắn ken két một tiếng cười quái dị, đột nhiên bạo khởi, cầm trong tay thiết kích hung hăng hướng Sở Thiên đâm đi qua. Hắn dốc hết một điểm cuối cùng khí lực, đại xà giảo mang theo một đạo dài 5-6 thước hắc khí lắc đầu vây đuôi đánh tới. Trong rừng rậm một tiếng tiếng đàn bỗng nhiên vang lên, Lý Khiếu Lăng ngũ tạng lục phủ đau đớn một hồi, gào lên thê thảm té ngã trên đất. Sở Thiên kiếm trong tay ra, một vòng thanh quang đảo qua, Lý Khiếu Lăng đầu lâu to lớn bay lên cao cao. Cồn vật bi, cụ ạ bạ cảng. Chương 18, giấc mộng kia, người trong mộng, 1. Hỏa tiễn bên trên vải dầu đoàn lần lượt dập tắt, không trung mây đen tán đi, màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây ánh trăng chiếu lên quan đạo tươi sáng. Người đeo sát dao nỗ tráng hán thuần thục quét dọn chiến trường, bọn hắn tận khả năng thu về phát xạ tên nỏ, sắp chết thi bên trên thiết giáp thu thập lại, dùng gân châu chế thành dây thừng chăm chú trói lại, để những cái kia lớn thanh lang vác tại trên lưng. Hình thể có thể so với châu được lớn thanh lang thân thể to lớn, gân cốt mạnh mẽ, lực lượng cực mạnh, một đầu lớn thanh lang có thể nhẹ nhõm cóng lên 10 bộ chiến sĩ nguyên bộ giáp trụ, binh khí nhẹ nhõm buôn đầu. Mặc lên xe ngựa, đem hôn mê sa phu, lực phu nhét vào 10 chiếc 4 vòng xe hàng bên trên, Sở Thiên một tiếng huýt, đại đội nhân mã cấp tốc thuận quan đạo đi vào Bạch Mãng Giang ngư thị bến tàu. 10 đầu cỡ lớn ô đồng thuyền buồm đã đợi tại trên bến tàu, xích kim, giáp trụ, binh khí đều bị vận lên thuyền buồm. Thuyền mái chèo vạch phá nước sông, thuyền buồm thuận chảy xuống, thông qua Bạch Mãng Giang miệng thẳng tới Đại Long Giang. Trung trung điệp điệp Đại Long Giang nước chảy xiết cực gấp, đội tàu thuận nước sông một đường đi xuống dưới, không bao lâu ngay tại trên mặt sông mênh mông trong hơi nước biến mất không thấy gì nữa. Đem đang hôn mê sa phu, lực phu tại nhà mình viện lạc sắt vách một bộ không tòa nhà an trí thỏa đáng, Sở Thiên điềm nhiên như không có việc gì mang theo mấy người bạn khi đi tới bờ sông hung hăng rửa sạch một chút, rửa đi trên người mùi máu tươi, rửa đi trong lòng sát ý. Làm chút rượu trắng, thịt bò loại hình điểm tâm lung tung lấp lấp bao tử, trở lại trong phòng mình ngã đầu liền ngủ. 2 ngày này bên trong sự tình rườm rà một chút, cũng là không tính hung hiểm, chỉ là có phần hao tổn tinh thần. Sở Thiên ngày bình thường tinh khí tràn đầy cực kỳ, càng là cùng người động thủ về sau càng là tinh thần phân chấn, cũng không biết sao lần này cùng Lý Khiếu Lăng, Triệu Hắc Hổ, Lăng Phúc Tương hỗ tính toán một chút về sau, liền cảm thấy mình tựa như dầu thắp sắp khô kiệt cây đèn, toàn thân hữu khí vô lực, trước mắt từng đợt hắc vụ lan lộn. Trong sương mù vô số kim tinh chấp loạn. Trở lại gian phòng của mình, miễn cưỡng đem mấy món dự cảnh đồ chơi nhỏ an trí thỏa đáng, Sở Thiên một đầu vừa ngã vào trên giường bất tỉnh đã ngủ mê man. Giấc ngủ này, Sở Thiên liền gặp được vô số máu tươi. Âm ầm nổ vang âm thanh bên trong, một gian bảy biện cực kỳ hoa lệ rộng rãi gian phòng đại môn bị đánh cho vỡ nát, vô số mảnh gỗ vụn, gạch ngói mảnh vỡ giống như sát dao nổ phun ra mũi tên, mang theo chói tai tiếng gào vang vào. Hơn 10 người trong phòng hầu hạ lão mụ tử, thị nữ nha hoàn thân thể giống như mềm mại nhất đậu hũ não, bị đầy trời mảnh vụn xông lên liền nổ thành từng đoàn lớn huyết vụ. Mang theo gay mũi mùi máu tươi huyết vụ hòa với tinh tế thịt vụn phun đầy trời đều là, mùi máu tươi nồng nặc hướng Sở Thiên ở trước mặt vẩy xuống dưới. Một con trắng non tinh tế tỉ mỉ bàn tay từ Sở Thiên sau lưng ló ra, một đạo xanh ngọc khí kình từ non mịn tay nhỏ bên trên chấn động mà ra, hóa vì một con phương viên năm thước xanh ngọc bàn tay ngăn tại Sở Thiên trước mặt. Vô số thịt nát, mảng huyết vụ lớn, vô số cửa gỗ, gạch ngói mảnh vỡ bị xanh ngọc bàn tay chấn động đến vỡ nát. Chói hai tiếng rít bên trong, sinh một tấm màu tím nhạt ngay ngắn gương mặt, cả người nhìn qua chính nghĩa lâm nhiên, ra vẻ đạo mạo nam tử trung niên sắc mặt dữ tợn sải bước xâm nhập gian phòng. Hắn khàn giọng rít lên, vào đầu một đao hướng Sở Thiên chém xuống. Xanh ngọc bàn tay bị một đao chém thành hai mảnh, hóa thành vô số khí lưu thật nhỏ bốn phía phun tung tóe, đem trong phòng hoa lệ cái bàn, chạn thức ăn đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Đâm nghiêng bên trong một đạo ngân quang lướt đi tới, ngân quang trong một con thân thể nho nhỏ, cái đuôi khoảng chừng thân thể hai cái dài ngân mao lão thử nhe răng trợn mắt đụng đầu vào đao quang bên trên. Ngân mao lão thử hai cái răng hàm mở ra, răng rắc một ngụm hung hăng cắn lấy trên vết đao. Thiên truy bách luyện, mặt đao bên trên mang theo vô số mỹ lệ giống như cuốn mây đồng dạng hoa văn bảo đao bị ngân mao lão thử cắn một cái đến vỡ nát. Không biết ngân mao lão thử hai cái răng hàm bên trên có cái gì thần kỳ lực lượng, loại kia bảo đao giống như bị ngoan đồng dùng cây gỗ trọng kích lưu ly bình hoa đồng dạng ầm vang vỡ vụn, vô số mảnh vỡ gào thét lên hướng bốn phương tám hướng quét ngang mà đi, phòng vách tường bị xuyên thủng vô số nhỏ bé lỗ thủng. Hai đầu máu me khắp người, trên lồng ngực, trên bụng tràn đầy lỗ thủng mắt, ngũ tạng lục phủ đều thuận vết thương lưu ra ngoài thân thể huyết nhân giống giận xông vào phòng. Xông ở phía trước kia dâu quay nón đại hán đầy người mặt mũi tràn đầy đều là máu, hắn hai viên con mắt chẳng biết đi đâu, máu thịt be bét trong hốc mắt không ngừng có rất nhiều máu tương phun ra. Hắn tê tiếng giống giận lấy, giang quỷ, ta Sở Thị chín đời đơn truyền, ngươi dám đả thương tôn nhi ta, lên trời xuống đất, ta và ngươi không chết không thôi. Dâu quay nón đại hán sau lưng từng đạo kiếm quang bén nhọn gào thét, 12 đạo cực nhỏ, cực sáng kiếm quang hóa thành một mặt kiếm luân xoay tròn cấp tốc, đem sau lưng không ngừng bay tới mũi tên cùng cái khác một chút rối loạn ám khí quay đến vỡ nát. Hắn một bên lớn tiếng gào thét, một bên đoàn thân hướng giang quỷ giang hai cánh tay xông lên. Tại dâu quay nón đại hán sau lưng, một khuôn mặt thanh niên tuấn tú nam tử nửa bên hai gò má cơ hồ vỡ nát, hắn dùng còn lại độc nhãn thật sâu hướng ngân mao lão thử nhìn thoáng qua, đưa tay từ trên cổ mình lột xuống một đầu ngân sắc dây xích run tay hướng ngân mao lão thử đã đánh qua. Vừa mới cắn một cái nát đại đao, tựa hồ hao phí rất nhiều thể lực, đã thở hồng hộc nằm dạp trên mặt đất phát run ngân mao lão thử phát ra một tiếng bén nhọn đau đớn mà rên lên, hắn hé miệng đem đầu kia ngân sắc dây xích ngay cả giống như phía trên một viên anh hài lớn chừng quả đấm xanh ngọc thanh quang một ngụm nuốt vào. Sau đó vọt tới Sở Thiên trước mặt. Ngân mao lão thử cái đuôi đột nhiên trở nên già trưởng, bá 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 vài tiếng vang, tinh tế ngân sắc đuôi dài gắt gao quấn ở Sở Thiên trên thân, ngân mao lão thử cong Sở Thiên thả người vọt lên, một đầu hướng góc phòng vọt tới. Sở Thiên run sợ nhìn xem cách mình càng ngày càng gần vách tường, kiên cố, dùng gạch xanh xây thành vách tường, ngân mao lão thử thế mà một đầu đụng vào. Mắt thấy liền muốn cùng vách tường đụng một vừa vặn, ngân mao lão thử hai viên tròng mắt màu đỏ ngòm phun ra tùm huyết quang. Nặng nề vách tường đột nhiên có hơn một xích phương viên một khối trở nên mông lung trong suốt, liền tựa như huyết sắc thủy tinh mở. Ngân mao lão thử mang theo Sở Thiên cắm đầu xô ra vách tường, sau lưng hắn, mông lung hơi mở vách tường khôi phục bình thường. Bá, 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 ngân mao lão thử mang theo Sở Thiên thuận mái hiên, góc tường, tất cả nơi bí ẩn một đường chạy trốn, bốn phương tám hướng đều là gào thét thảm thiết âm thanh, tiếng hét thảm, khắp nơi đều là huyết nhục tiếng vỡ vụn, đao kiếm nhập thể âm thanh. Càng có không hiểu một chút kỳ dị giống lên một tiếng truyền đến. Từng đạo vách tường bị ngân mao lão thử dùng không hiểu bí pháp xuyên qua, hắn mang theo Sở Thiên tối thiểu xuyên qua trên trăm trọng yếu tường viện, cuối cùng đi tới một đạo thật mỏng cùng ánh trăng cơ hồ hòa làm một thể màn ánh sáng màu xanh trước. Ngân mao lão thử dùng cực kỳ khó nghe hạ lưu mắng một tiếng, hắn nghe răng trợn mắt lật ra hai cái răng cửa, vô cùng đau lòng run run thân thể, một cái răng cửa đột nhiên hóa thành một đạo ảm đạm lưu quang từ trong miệng hắn phun ra, hung hăng đánh vào màn sáng bên trên. Màn sáng vô thanh vô tức mở rộng một đầu dài hơn 3 thước lỗ hổng, ngân mao lão thử cong Sở Thiên dùng tốc độ nhanh nhất xuyên ra màn sáng, bỏ mạng chạy trốn ra ngoài. Phi nước đại, thuận nhất ngõ hẻm vắng vẻ phi nước đại, một bên buôn tẩu, Sở Thiên còn có thể nghe đến ngân mao lão thử không ngừng đánh giẫm âm thanh. Một cỗ kỳ dị mùi thối sau lưng ngân mao lão thử nhẹ nhàng khuyết tán ra đến, cấp tốc cùng bốn phía hôn tạp khí tức dung hợp lại cùng nhau. Cồn vật bi, cụ ạ bạ càng. Chương 18, giấc mộng kia, người trong mộng, 2. Ngân Mao lão thử cùng Sở Thiên trên người mùi bị hoàn mỹ che giấu đi, Ngân Mao lão thử mang theo Sở Thiên xuyên qua một tòa tối như mực, tại Sở Thiên xem ra so đại sơn còn phải cao hơn một mảng lớn nặng nề tường thành, thở hồng hộc xuyên qua một mảnh đen như mực rừng tung đen, một đầu nhảy vào một đầu trào lên không thôi sông lớn bên trong. Ngân Mao lão thử nhỏ nhắn xinh xắn trên thân thể từng cây lông bạc nhanh chóng sinh trưởng, thể chỉ dài có 4-5 tấc, Ngân Mao lão thử toàn thân lông dài trở nên co dài 2 thước ngắn, hóa làm một cái thật dày lông đoàn bao lấy Sở Thiên. Nước sông không thể rót vào lông đoàn bên trong, Sở Thiên lẳng lặng co quắp tại lông đoàn bên trong, xuyên thấu qua thật dài lông bạc nhìn xem xanh bầu trời màu lam. Hẳn là tỉnh. Sở Thiên nhẹ nói nói, mỗi lần, Giang Quỷ xông vào phòng thời điểm, ta liền nên tỉnh. Đều nhanh 18 năm, không có có một ngày ngoại lệ. Làm sao lần này mộng, dài như vậy? Giang giác một tiếng, Sở Thiên bốn phía nước sông hai bên vách núi, trên vách núi cổ mục trên không thiên khung đồng thời đã nứt ra vô số nhỏ bé vết rách. Từng khối màu sắc tươi sáng sơn thủy đồ cuốn vỡ vụn, biến mất, Ngân Mao lão thử cũng hóa thành một đạo nhàn nhạt ngân quang biến mất không thấy gì nữa. Sám mênh mông trời, sám mênh mông địa, bốn phía là sám hư không mênh mông. Sở Thiên lặng lặng đứng tại cái này sám mênh mông không có vật gì thế giới bên trong, một đầu bóng người cao lớn chậm rãi xuyên qua trống rỗng màu sám, đi đến trước mặt hắn. Một thân hoa mỹ cẩm y liễu, màu tím nhạt khuôn mặt, ngay ngắn khuôn mặt bên trên mang theo vô biên chính nghĩa lẫm nhiên cùng ra vẻ đạm mạo. Khí vũ hiên ngang Giang Quỳ lặng lặng đứng tại Sở Thiên trước mặt, chắp hai tay sau lưng lặng lặng nhìn hắn. Cuối cùng muốn để lộ mê để a. Sở Thiên mắt lạnh nhìn Giang Quỳ, vị huynh đài này, để một cái vừa ra đời anh hải, mỗi ngày không ngừng lặp lại loại kia đấm máu ngộng cảnh, ngươi không cảm thấy quá phận một chút. Nhẹ nhàng thở dài, Sở Thiên mở ra hai tay nhìn xem Giang Quỳ, may mắn là ta, đổi thành phổ thông bé con, đã sớm linh trí mẫn diệt, tâm trí không có, hoặc là biến thành tên điên, hoặc là liền biến thành đồ đần đi. Giang Quỳ nhìn từ trên xuống dưới Sở Thiên, mang theo vẻ hài lòng chậm rãi gật đầu, ngươi không có ngốc, cũng không điên. 18 năm qua, mỗi ngày trong đêm đều để ngươi lặp lại một lần ngươi Giáng sinh mới bắt đầu huyết tinh trắng cảnh, ngươi không cảm thấy tâm cảnh của ngươi so người bình thường kiên định rất nhiều. Sở Thiên không lên tiếng, Giang Quỳ nết miệng cười một tiếng, tâm cảnh kiên định, mang ý nghĩa linh hồn của ngươi cường đại, cứng cỏi, ngươi so tìm thường linh hồn của con người, tối thiểu mạnh hơn gấp 10. Chính xác một điểm nói, nếu như một cái dinh dưỡng tốt đẹp, khỏe mạnh trưởng thành 18 tuổi thiếu niên linh hồn là một giọt nước, ngươi bây giờ linh hồn có 11 nhỏ lại nhiều một giọt ba thành. Ngươi là cái gì? Sở Thiên tựa như không nghe thấy Giang Quỳ, hắn trầm mặc một hồi, rất chân thành, rất cẩn thận hỏi thăm Giang Quỳ. Ta là, cái gì? Giang Quỳ ngẩn ngơ, ung dung cười một tiếng, chỉ vào khuôn mặt của mình hỏi lại, đâu, Giang Quỳ, gương mặt này, ngươi ở trong mơ nhìn nhanh 18 năm, còn kém 2 ngày liền đầy 18 năm, ngươi hẳn là không nhớ rõ. Ngươi là cái gì? Sở Thiên chậm rãi giơ tay phải lên, bắt diện kiếm lặng yên từ hắn trong tay háo bắn ra ngoài. Ta là cái gối. Giang Quỳ mở ra hai tay, vội vàng nở nụ cười. Cái gối, chỉ là ta muốn cho ngươi làm sâu sắc một chút ấn tượng. À, ngươi không cảm thấy? Giang Quỳ gương mặt này, ngươi đối với hắn ấn tượng sâu nhất à? Cái gối. Sở Thiên ngẩn ngơ, hắn theo bản năng lau một chút trên cổ mang theo đầu kia tinh tế ngân sắc dây xích. Dây xích bên trên treo một viên anh hải lớn nhỏ cỡ nắm tay, dùng thanh ngọc điêu thành gối ngọc đầu. Nho nhỏ gối ngọc bên trên có tinh mịn vân vân trang trí, từng đầu cực kỳ trôi chảy vân vân quấn quýt nhau, nhàn nhạt vân vân lại cho người ta một loại trồng chất, thâm thúy khó lường, kỳ dị cảm giác. Ngươi là, cái gối. Sở Thiên ngạc nhiên nhìn xem Giang Quỳ, thử ra nói, cái này gối ngọc theo nhà ta tiên tổ 9 đời người, chưa từng nghe nói, hắn sẽ để cho nhà ta tiên tổ làm ác ngộng. Mà lại là liên tục 18 năm không ngừng lặp lại một cái ác ngộng. Đúng vậy a, ta theo ngươi Sở thị tiên tổ 9 đời người. Giang Quỷ chắp tay sau lưng yếu ớt thở dài, 9 đời người. 9 đời đơn truyền, ngươi là đời thứ 10, liền làm 18 năm ác ngộng lấy rèn luyện linh hồn. Khi mắt, Giang Quỷ nhìn xem Sở Thiên, trong giọng nói trống rỗng nhiều vài tia quỷ bí, ta định ra như thế hà khắc truyền thừa quy tắc lúc, thật không nghĩ tới thật có thể đụng tới may mắn như vậy người, vốn cho là phần của ta truyền thừa nên cùng ta sở thuộc thời đại đồng dạng, triệt để tan thành mây khói. Sở Thiên lặng lặng nhìn Giang Quỳ, cẩn thận phân biệt hắn mỗi một chữ, mỗi một cái tử, không dám có chút chủ quan. Tại khác biệt tay của người bên trong, tại khác biệt trong gia tộc sóc này lưu ly vô số năm, nghĩ không ra, thật có người một nhà có thể 9 đời đơn truyền không dứt tự, ngươi thụ ta 18 năm ác ngộng rèn luyện, thế mà còn có thể bình an lớn lên. Giang Quỳ mỉm cười nói, đây là nhất định. Phần này truyền thừa nhất định phải cho ngươi. Chờ một chút. Sở Thiên nghiêm nghị quát, cái gì truyền thừa? Cái gì chín đời đơn truyền không dứt tự? Cái này truyền thừa, ngay ở chỗ này, ngươi thụ cũng tốt, không nhận cũng tốt, cái này không phải do ngươi. Giang Quỳ nhẹ nhàng cười, rất xem thường nói, về phần nói ta chọn lựa truyền thừa người quy củ a, liền là tìm một cái vận may đủ tốt người. Lúc đầu, ta muốn đợi 2 ngày về sau, ngươi đường đường chính chính 18 tuổi sinh nhật một khắc này, cho ngươi một phần kinh hỉ. Nhưng là không nghĩ tới, ngươi hôm qua ra khỏi thành thời điểm, lại kém chút cho ta một cái kinh hỉ, cho nên ta đợi không được, cũng chỉ có thể vào lúc này đem truyền thừa giao cho ngươi. Dù sao 18 năm mỗi ngày thụ ác ngộng rèn luyện linh hồn, ngươi đã có đầy đủ cơ sở tiếp nhận. Giang Quỷ thân thể hơi động một chút, Sở Thiên trong tay bắt diện kiếm bỗng nhiên phát ra một tiếng trầm thấp kiếm minh. Chờ một chút, đây hết thể tiền căn hậu quả là. Sở Thiên vội vàng lên tiếng a dừng lại Giang Quỷ. Ấy, thật sự là tiểu A Nhi làm việc không dứt khoát. Giang Quỷ hung hăng trợn mắt nhìn Sở Thiên một chút, hắn nghiêm nghị quát, tiền căn hậu quả chính là, ta có một phần truyền thừa muốn lưu truyền xuống, lại không biết đem phần này truyền thừa lưu cho ai. Cho nên, ta liền luyện chế ra cái này cái gối, phía trên lưu lại một tia bí pháp khí tức, phàm là có người nhìn thấy cái này cái gối, liền sẽ nhận định đây là đủ để thịnh vượng gia tộc bí bảo trọng khí, hội cẩn thận thích đáng cất giữ, thiếp thân đeo. Phàm là được ta cái này cái gối người, tất nhiên chín đời đơn truyền, vô luận cưới nhiều ít thế thiếp, chỉ có thể có một cái hậu duệ. Nếu là có thể chín đời đơn truyền mà không tuyệt tự, mà kia đời thứ 10 hoa nhi có thể thừa nhận được ta 18 năm ác ngộng, đương nhiên, cũng có thể là xuân ngộng, khinh ngộng hoặc là cái khác đủ loại, 18 năm mà không động tâm trí, có thể bình an lớn lên người, là có thể kế thừa ta truyền thừa. Giang Quỳ lạnh nhạt cười nói, thiền căn hậu quả, liền là như vậy. Sách 2 ngày trước cùng ngươi gặp mặt, nhưng cũng là bị buộc bất đắc dĩ, sợ có vạn nhất xuất hiện. Cho nên, Sở Thiên A, ngươi chính là ta cách đại đệ tử, ngươi có nguyện ý hay không, cái này truyền thừa, bây giờ sẽ là của ngươi. Ha ha cười to một tiếng, Giang Quỳ bỗng nhiên hóa thành một đạo cuồng phong gào thét lấy hướng 4 phương 8 hướng quét sạch. Bốn phía xám hư không mênh mông bị cuồng phong thổi ra một cái đường kính hơn 1 trượng không gian, Sở Thiên chỉ cảm thấy toàn thân đau xót, thân thể của hắn bỗng nhiên vỡ vụn, hóa thành một mảnh nhàn nhạt hơi nước đồng bền tại không gian này bên trong. Từ nhỏ đeo 18 năm gối ngọc vô thanh vô tức hòa tan, hóa thành một đạo thấu xương hàn lưu chui vào Sở Thiên thân thể, trong nháy mắt vọt tới mi tâm của hắn. Một cố khó mà hình dung kịch liệt đau nhức từ sâu trong linh hồn đánh tới, như có một vạn cái lôi đình đồng thời trong linh hồn nổ vang. Sở Thiên hử đều không có hử một tiếng liền đã bất tỉnh. Cồn vật bi, cụ ạ bạ cảng. Chương 19, Kinh Long chống tiếng vang lên, 1. Trời mới vừa tờ mờ sáng, tập châu thành nam trong môn trên đường cái, liền có thêm rất nhiều cái lén lén lút lút thân ảnh. Cửa thành nhà ấm bên trong, mấy cái thông khí đèn lồng bên trong dầu thắp đã nhanh muốn khô kiệt, ánh lửa trở nên ảm đạm rất nhiều, mấy cái trực đêm châu binh thấp giọng mắng, đứng ở cửa thành trong động hoạt động cơ hồ người cứng ngắc. Trên đường cái những cái kia lén lút thân ảnh thận trọng tránh đi mấy cái châu binh ánh mắt, mang theo vẻ chờ mong nhìn lấy đóng chặt cửa thành. Ngoài cửa thành, quan đạo cái khác trong rừng rậm, vài tiếng nguyện chuyển tiếng chim hót vang lên. Toàn thân tràn đầy hạ xương A tức đánh một cái ngáp, mở hai mắt ra, vẻ vải tại một đầu to bằng trứng ngống trên nhánh cây thẳng băng thân thể duỗi lưng một cái, thân thể lệch ra liền từ trên nhánh cây tuột xuống. Cao gầy thon gầy A tức giống như miên hoa cầu đồng dạng lặng yên không tiếng động rơi xuống đất, hắn dưới tảng cây co lại thành một đoàn. Bản năng mà cảnh giác hướng nhìn bốn phía. Đỉnh đầu trên nhánh cây mấy cái nhỏ chim sẻ mà thì thầm kêu hai tiếng, A Tước cười cười, vẻ vải đứng lên. Mượn mông lung năng sớm, có thể nhìn thấy A Tước thanh tú khuôn mặt bên trên, hai đầu trường mi giống như hai thanh trưởng mà mảnh lợi kiếm, nghiêng nghiêng đâm vào thái dương. Lúc đầu có chút anh lãng trường mi, nhưng cố bị A Tước lười biếng nụ cười mang sai lệch khí chất, lười nhác đến giống như hai đầu ăn uống no đủ mèo con cuộn mình ở trên trán của hắn. Lần nữa đánh một cái ngáp, A Tước xuyên qua rừng cây, đi tới trên quan đạo. Quay đầu hướng hổ nha khẩu phương hướng quan sát, A Tước thấp giọng cười mắng lên, một đám giết phôi, dọa, cái này máu tanh vị, cách 20 mấy dặm đều có thể nghe được. Vì điểm không thể ăn, không thể uống vàng, đến mức đó sao? Hoạt động một chút thân thể, dùng sức bắt loạn búi tóc, tóc dài lung tung rối tung xuống dưới, A Tước xé mở trên người bó sát người trang phục, lại rút ra dao găm tại trên quần áo cắt ra mấy đầu thật dài vết nước, cả người tại cắt vàng xếp thành trên quan đạo lăn hai vòng. Lập tức biến đến vô cùng chật vật. Đông một tiếng chuông vang, tập châu trên thành không nhàn nhạt một tầng màn sáng lặng yên triệt hồi, tứ phương cửa thành thành môn lâu tử bên trên truyền đến cửa thành quan kéo dài tiếng hò hét. Liền nghe rắc 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 một trận xích sắt tiếng ma sát vang lên, tập châu thành tứ phương cửa thành đồng thời mở ra. A Tước thở hồng hộc thuận quan đạo cùng chạy vội tới, tập châu thành cửa nam vẫn chưa hoàn toàn mở ra, hắn liền một đầu đụng đi vào, kém chút đâm vào mấy cái châu binh run sợ nhô lên mũi thương bên trên.
Người nào?
Làm cái gì?
Làm cái gì?
Sáng sớm muốn chết ta. Sáng sớm bị A tức giật mình kêu lên, trông coi cửa thành châu binh bọn họ tức hổn hển hô uống.
Báo quan, báo quan.
A tước mặt mày méo mó, hai đầu trường mi đằng đằng sát khí tại hắn thanh tú khuôn mặt bên trên nhảy lên, hắn tức hổn hển lại mang theo vài phần vẻ kinh hoàng lớn tiếng gào thét.
Báo quan, báo quan, giết người rồi, ăn cướp à, bọn ta vàng bị người cướp à.
Liên đẩy ra mấy cây đỉnh lấy ngực trường thương, A tước một đường đại hống đại khiếu thuận đại đạo hướng thành nội chạy đi. Cửa nam bên trong đường cái hai bên, rất nhiều vừa mới đánh mở cửa hàng đại môn hỏa kế kích động mà lại hiếu kỳ nhô ra lớn nửa người, mở to hai mắt nhìn nhìn chòng chọc vào A tước.
Báo quan.
Giết người.
Đánh cướp.
A nha, cả ngày hôm nay liền có đề tài nói chuyện. Những cái kia lén lén lút lút bóng người gần như đồng thời nở nụ cười. Bọn hắn đều nhận ra Sở Thiên bên người hai đại đáng tin một trong A tước, sáng sớm, quần áo tả tơi, toàn thân bẩn thỉu A tước chạy vào tập châu thành kêu gào ầm ĩ muốn đi báo quan. Mấy người bỗng nhiên dậm chân một cái, dùng sức nắm tay vung đông nhúc nhích cánh tay.
Hắc, sợ không phải nhà mình chủ nhân kiếm chuyện kia là được rồi.
Đây chính là một vạn năm ngàn lượng vàng A. Rất nhiều người xoay người nhanh chân liền hướng chủ tử nhà mình dinh thự chạy tới, một bên bước nhanh chạy chậm, những người này còn muốn mạnh mẽ áp chế nụ cười trên mặt, càng phải giấu đầu giấu đuôi, không cho người bên cạnh phát hiện mình dị động, bọn hắn cũng thật sự là nhịn được vất vả. Cửa nam phía trên thành môn lâu tử bên trong, một người mặc trường sam màu xanh văn sĩ trung niên đẩy ra một cánh cửa sổ, mỉm cười nhìn phi nước đại A tức bóng lưng. Mừng rỡ nhẹ gật đầu, nhanh chóng đi bẩm báo thái thú đại nhân. Lý Đô Úy cùng Triệu Giáo Úy thành xong việc. Hai cái áo xanh nhỏ ăn mặc thường theo liền bận bịu chạy xuống thành môn lâu tử, nhảy lên sớm đã dự chuẩn bị tốt hai thất lớn hoa ngựa, đường vòng hướng phủ thái thú chạy đi. A tước thở hồng hộc thuận đại đạo phi nước đại, một bên chạy, hắn một bên cuồng loạn đại hống đại khiếu, báo quan, giết người rồi, an cướp à, chết thật nhiều người đều bị giết, trời ạ, chết nhiều người như vậy.
Vàng, vàng, đại ca nhà ta vàng bị cướp, một vạn năm ngàn hai vàng óng vàng a.
Tập châu thành nội cầu sinh hoạt khổ cấp cấp nhiều, vô luận là bán thịt đồ tể, làm quay điểm tâm tiểu phiến, lại hoặc là thu đêm hương phân đầu, đổ rác chỉ toàn phu, thậm chí tất cả nhà tất cả hộ đi ra ngoài thu mua quản sự hạ nhân, còn có từ tất cả lớn nha môn trực đêm vừa mới tan tầm bộ khoái, nha dịch, văn thư công nhân các loại, rất nhiều người tụ tập tại đầu đường góc ngõ, uống sữa đậu nành, ăn mì, gặm bánh nướng, rót mì hoành thánh, từng cái đang bể bộn hồ. A tước một đường phi nước đại mà qua. Rất nhiều chợ búa đầu đường pha trộn hảo hán liếc mắt nhận ra hắn.
Thức ca nhi, đến bát mì hoành thánh.
Ấy, đừng gọi hắn, nhìn hắn bộ dáng này, xảy ra chuyện rồi.
Có thể có chuyện gì thể?
Chuyện gì thể?
Hẳn là, Sở đương đầu vàng bị người cướp rồi.
Nếu là bị người cướp, cũng là chuyện trong dự liệu.
Doa, hơn một vạn lượng vàng, Sở đương đầu chỉ là một cá đi ngang đầu, nơi đó có bảo trụ lực lượng.
Xách, nhìn thức ca nhi bộ dáng này, cái này cần chết nhiều ít người.
Dần dần, liền có yêu mến xem náo nhiệt chợ búa người rảnh rỗi đến bữa sáng sạp hàng bên trên ném mấy cái đồng tiền lớn, tràn đầy phấn khởi đi theo A tước sau lưng một đường chạy chậm.
Từ từ, liền có 30-50 cái người nhàn rỗi đi theo A tước sau lưng, một đường ồn ào lấy đi tới tập châu phủ thái thú trước. Sơn son trên cửa chính đánh đầy kim sắc cửa đình, tả hữu đứng sừng sững lấy hai tôn cao ba trượng độc giác toan nghê thạch điêu, đại môn hai bên xếp thành chữ nhất 24 tên người khoác thuần ngân giáp trụ khôi vị quân Hán. Trong tay mạ vàng trường qua tại nắng sớm bên trong tản mát ra nhàn nhạt quang mang. Nhìn xa xa một đoàn người nhàn rỗi đi theo A tước chạy tới, một quân Hán mánh mà tiến lên một bước, chỉ vào A tước bọn người nghiêm nghị quát, phủ thái thu trong địa, một đám bẩn thỉu rội mới chỗ này dám làm cản.
Lui ra, nếu không từng cái bắt toàn bộ đánh chết.
Ông một tiếng, 24 tên quân Hán đều nhịp cầm trong tay trường qua hung hăng hướng về phía trước hư đâm một cái.
Trường qua phá phong, phát ra ong ong trầm đục, thanh thế rất là kinh người.
Ngoại trừ A tước, cái khác người rảnh rỗi nhau nhau đứng tại mười ngoài mấy trượng trên đường phố, không còn dám tiến lên một bước.
A tước thở hồng hộc hướng về phía trước chạy hai bước, dưới chân mất tự do một cái, vô cùng chật vật ngã một phát, lộn nhào hướng về phía trước lật ra 7-8 bước xa, hắn thở phì phò bò lên, nhìn xem những cái kia quân Hán lớn tiếng nói, ta không phải tới quấy rối, ta là đến báo quan.
Vừa rồi lên tiếng quân Hán chỉ vào A tước nghiêm nghị quát, báo quan.
Phủ thái thú há lại ngươi báo quan địa phương.
Có gì hoan tình? Đi tập châu các nơi nhà môn đi, thái thú đại nhân chủ quản một châu quân chính đại sự, ngươi cái thằng này có chuyện gì, dám can đảm kinh động thái thú.
A tước cũng không lên tiếng, hắn sải bước hướng phủ thái thú đại môn phía bên phải một tôn trống đồng chạy tới.
Cồn vật bi, cụ ạ bạ cảng.
Chương 19, kinh kinh long trống tiếng vang lên. 24 quân Hán trơ mắt nhìn A Tước chạy hướng kia trống đồng, nhưng cố không có một cái dám lên tiếng ngăn trở. Kia trống đồng phía dưới cái bệ là một tôn ly long, phía trên trống đồng đường kính trọn vẹn 8 thước, trống trên thân lít nha lít nhít văn tự, chính là cả bộ Đại Tấn luật. Đây là kinh long trống, Đại Tấn tất cả quan phủ cửa nha môn đều có như thế một tôn trống đồng, lớn nhỏ quy cách không đồng nhất, nhưng là quy củ đều là bình thường không hai. Một khi kinh long trống bị gõ vang, nha môn chủ quan mặc kệ ngươi tại làm chuyện gì, đều phải tự mình ra mặt thẩm tra tình tiết vụ án. Liền xem như Đại Tấn trước cửa hoàng cung kinh long trống nếu là bị gõ vang, Đại Tấn hoàng đế dù là đang ngủ, cũng phải tranh thủ thời gian thăng điện quản sự. Đây là Đại Tấn khai quốc thái tổ hoàng đế lập hạ quy củ, thiên hạ không người dám can đảm làm trái. Đương nhiên, nếu có người dám can đảm vô sự lung tung gõ vang kinh long trống, hậu quả kia cũng vô cùng nghiêm trọng, nhẹ thì trọng yếu đánh 100 sát uy bổng, nặng thì xâm chữ lên mặt, lưu vong, xung quân, thậm chí chém đầu răn chúng đều từng có qua. A Tước đi vào kinh long trống trước, nắm lên chiếu nặng thanh đồng trống nện, dùng sức đập vào kinh long trống bên trên. Kinh long trống trống trên kệ từng sợi huyền như lôi đỉnh đường vân bỗng nhiên sáng lên, đông một tiếng vang thật lớn chấn động đến trong vòng trăm trượng mặt đất đều hoảng du một chút, một vòng mắt trần có thể thấy màu trắng khí bạo từ kinh long trống bên trên dâng lên mà ra. A Tước hú lên quái dị, bị to lớn tiếng trống chấn động đến bay ra về phía sau vài chục trượng, vô cùng chật vật té ngã trên đất liên tục lăn lộn. Cửa chính 24 tên quân Hán cũng bị kinh long trống to lớn vang động chấn động đến gương mặt trắng bệnh, vô cùng chật vật xử lấy trường qua, miễn cưỡng ổn định thân hình. Những cái kia đi theo A Tước đến xem náo nhiệt người nhàn rỗi cùng kêu lên kinh hô, kinh long trống bên trên màu trắng khí bạo cuốn tới, 30-50 đầu người nhàn rỗi hú lên quái dị, giống như lăn đất hồ lô đồng dạng bị xông đến đầy đất lan loạn, mấy cái người nhàn rỗi đầu đâm vào tấm gạch góc cạnh bên trên, đâm đến đầu rơi máu chảy đều khóc không dứt. Phủ thái thú bên trong, Tập Châu thái thú Tư Mã Truy Phong dậy thật sớm. Trong sân đánh một bộ dưỡng sinh quyền pháp, linh hoạt thân thể một cái, làm xong mỗi ngày thiết yếu tu luyện tảo khóa về sau, gọi thị nữ đốt đi nước thơm, thư thư phục phục tắm một cái, lại dùng dừng lại phá lệ tinh xảo bữa sáng. Toàn thân ấm áp cực kỳ hài lòng, ngũ tạng lục phủ đều cực thỏa đáng hưởng thụ. Tư Mã Truy Phong đứng tại phủ thái thú trong hậu hoa viên, cười ha hả nhìn xem nhà mình mấy cái tiểu thiếp cười nói doanh doanh ôm mấy cái lông dài mắt lục mèo còn chơi đùa giỡn. Tư Mã Truy Phong tâm tình cực tốt, quá tốt rồi cái chủng loại kia tốt. Tư Mã thị chính là Đại Tấn vọng tộc, chính là Đại Tấn khai quốc thế gia, chân chính cuộc sống xa hoa gia tộc quyền thế. Làm Tư Mã thị đương đại Tư Mã Bát Tuấn một trong Tư Mã Truy Phong, tài học phương diện tự nhiên là nhất đẳng lợi hại, càng có một phen không kém ai kiến công lập nghiệp tâm tư. Cho nên lấy Tư Mã Truy Phong xuất thân, hắn ba ba đi tới Tập Châu, gắng đạt tới làm một phen công lao sự nghiệp ra. Thay vào đó Tập Châu trình độ phức tạp, nhưng vượt xa Tư Mã Truy Phong tưởng tượng. Không đề cập tới cái khác ngoại bộ nhân tố, chỉ cần một phong lưu bán Tập Châu sở thị, liền làm cho Tư Mã Truy Phong bó tay bó chân khó có thành tựu. Nhiều năm ân oán dây dưa xuống tới, sở thị đã là Tư Mã Truy Phong cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, hận không thể diệt cả nhà cho thông khoái. Làm sao sở thị đầu này địa đầu xà thế lực quá mạnh, quả thực là để Tư Mã Truy Phong không thể làm gì. Nhẫn nhịn mấy năm hòa khí, lần này cuối cùng là tìm được tháo lửa cơ hội. Chu Lưu Vân, Chu học sĩ. Tư Mã Truy Phong cười đến phá lệ sán lạ, tâm tình cũng là cực kỳ vui vẻ, ngươi Bạch Lộ thư viện khẩu vị thật là lớn, thế mà nhìn chúng ta thái thú chi vị, thật coi ta Tư Mã thị là dễ trêu à. Ngươi quay lại Tập Châu không qua mấy ngày công phu, liền cùng Lăng thị cùng mở ruộng, chẳng lẽ lại, ngươi còn mưu toan một ngụm đem ta thái thú chi vị, còn có sở thị lớn như vậy gia nghiệp một ngụm nuốt vào. Chính xác là nghe con mới để không sợ cọp, ha. Lại nhìn lần này, ta lấy kia 1.500.000 lượng vàng. Ngươi Lăng thị đau lòng không đau lòng. Ta diệt ngươi Lăng thị mấy trăm thiết giáp tư binh, ngươi Chu Lưu Vân là bực nào cảm thụ. Tư Mã Truy Phong cười bưng lên một chản trà thơm, chậm rãi phẩm một ngụm, mùi thơm ngào ngạt sâu sắc. Quả nhiên trà ngon, quả nhiên hảo thủy, quả nhiên tốt hỏa hầu. Hai tay bưng chén trà, Tư Mã Truy Phong cười nhìn lấy mấy cái truy đuổi chơi đùa tiểu thiếp, chậm rãi cảm khái nói, chỉ là cái này duy nhất để ta nhìn không thấu chính là, ngươi Chu Lưu Vân trông mong trở về Tập Châu, cái thứ nhất tìm tới Vương Kỳ Gia Úy. Lại là vì sao? Kia Vương Kỳ trong tay, có cái gì đáng giá ngươi hạ thủ đồ tốt ta? Ngay tại trong khi trầm tư, đông một tiếng vang thật lớn, kinh long tiếng trống còn như lôi đình nổ vang, chấn động đến phủ thái thú hậu hoa viên ao nước không gió nhấc lên nửa thước bọt nước, từng đầu hắc, bạch, đỏ, màu sắc diễm lệ, hình thể phúc hậu lớn cá chép dọa đến từ trong nước hồ sông lên, mấy đầu chân quy cá chép một đầu xử tại bên hồ nước đá lởm chởm hồ trên đá, đâm đến óc băng liệt chết thảm tại chỗ. Tư Mã Truy Phong mấy cái tiểu thiếp bị tạc vang lên tiếng chống dọa đến thân thể khẽ run rẩy, trong tay ôm mắt lục mèo con gào gừ một tiếng quái khiếu bạo khiêu mà lên, móng vuốt sắc bén hung hăng xẹt qua cánh tay của các nàng, lúc này liền có huyết thủy rỉ ra. Mấy cái ngày thường hoa dung nguyệt mạo tiểu thiếp một phát ngã sấp xuống tại rêu xanh loang lổ vườn hoa trên đường nhỏ, khóc sức mướt nhìn về phía Tư Mã Truy Phong. Tư Mã Truy Phong cũng bị đột nhiên nổ vang tiếng chống dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, một đoàn hồng quang tại hắn lòng bàn tay chợt lóe lên, suy một tiếng một chản trà thơm tính cả lá trà đều trong nháy mắt bốc hơi, không có một tia cặn bã lưu lại. Cái gì đồ vật? Tư Mã Truy Phong gầy gò khuôn mặt có chút vặn mẹo, tức giận quát lớn, động tĩnh gì? Một thân xuyên trường sam màu đen, khuôn mặt khô gầy lão nhân bước nhanh đi vào Tư Mã Truy Phong sau lưng, kính cẩn hồi bẩm nói, lao ra, phía trước tin tức chuyển đến, cái kia cá đi ngăn đầu Sở Thiên thuộc hạ, tên là A Tức Gõ Kinh Long Trống, nói là muốn báo con đấy. Lão nhân mí mắt lật một cái, thâm thúy trong con ngươi hiện lên một đoàn xanh mơn mởn quỷ quệt u quang, ha ha, nghe giữ cửa hộ vệ nói, kia A Tức luôn miệng nói cái gì giết người, chết thật nhiều người, Sở Thiên vàng bị người cướp đi. Sở Thiên vàng bị người cướp đi, giết người, chết thật nhiều người. Tư Mã Truy Phong ngẩn ngơ, sau đó ha ha cười to một tiếng, Lý Khiếu Lăng không hổ ta đối với hắn coi trọng, việc này thể, làm được xinh đẹp, làm được gọn gàng. Đem chén trà thả ở bên người hoa dung thất sắc thị nữ trong tay, Tư Mã Truy Phong đột nhiên nhíu mày, sao sinh làm? Làm sao còn lưu lại người sống đến báo con đâu? Lý Khiếu Lăng thật sự là quá không cẩn thận, sao có thể lưu lại người sống? Hừ, xem ra, hắn rất có điểm ỷ lại sùng mạc yêu, ta phải hảo hảo gõ một cái hắn mới được. Làm việc như thế dây dưa dài dòng, về sau còn thế nào dám để cho hắn gánh chịu trách nhiệm. Áo đen lão nhân cười cười, không lên tiếng. Tư Mã Truy Phong chậm rãi vô vô trên thân trường sam, thản nhiên nói, thôi, thăng đường thôi, ta làm sao cũng là tập châu thái thú, bực này bản án, cũng nên ra mặt hỏi ý một hai. Cồn vật bi, cụ ạ bạ càng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, phúc họa mặc cho ngươi tự do. Kinh Long Trống đột nhiên vang lên một nháy mắt, Sở Thiên từ trong mộng bừng tỉnh. Hắn cố gắng muốn mở to mắt, mí mắt giống như bị bột nhao xoát thật dày một tầng, ra sao dùng sức đều không thể mở mắt ra. Kinh hãi dưới, Sở Thiên duỗi ra hai tay, dùng sức ở trên mặt nắm một cái. Cánh tay hoạt động cũng biến thành vướng víu rất nhiều, Sở Thiên cảm giác được, cánh tay hắn tốt nhất giống bịt kín một tầng thật dày chết ra, cánh tay khẽ động, chết ra phá tan, thế mà phát ra tiếng vang nặng nề. Đầu ngón tay ở trên mặt đụng phải một tầng thật dày vải xác. Sở Thiên dùng sức một chảo, một tầng vỏ dày ứng tay mà lên, mỹ mắt cấp tốc mở ra. Chờ mình một cái xoay người mà lên, Sở Thiên túi đầu hướng mình thân bên trên nhìn một chút, lập tức nhíu mày. Hắn toàn thân trên dưới đều bịt kín một tầng đậu nành dày máu sắc, màu đen hôn tạp màu đỏ nhạt máu sắc mùi tanh sông vào mũi, càng có một cô ấu trọc hôi thối, hôn đến Sở Thiên kém chút hôn mê. Tiện tay một vòng ngực, 18 năm qua một mực treo ở trước ngực ngân sắc dây xích bên trên cái kia nho nhỏ ngọc thạch cái gối. Quả thật giống nhau trong ngộng cảm giác biến mất không thấy. Sở Thiên có chút xuất thần cúi đầu nhìn một chút trên ngực trống rỗng ngân sắc dây xích, trầm mặc một hồi, một thanh xốc lên cửa sau, như một làn khói thoát ra phòng. Thuận diễn võ trưởng cửa sau ra tòa nhà, dọc theo cỏ cây bao phủ tiểu đạo đi tới bờ sông, Sở Thiên cẩn thận đứng tại ngang gối đóng trong nước sông, đem trên người vết máu một chút xíu rửa giấy sạch sẽ. Thật dày vết máu hóa thành một đạo đục ngầu nước bẩn dung nhập nước sông, mấy cái xoay tròn liền không thấy bóng dáng. Lúc này Sở Thiên lo lắng cảm giác thân thể biến hóa, hắn đứng tại trong nước sông, có chút nhắm mắt ngưng thần, liền cảm nhận được toàn thân trên dưới một loại trước nay chưa từng có nhẹ nhõm cảm giác. Giống như phụ trọng leo núi khuân vác vứt xuống mấy ngàn cân gánh nặng, giống như xác bên trong chim nhỏ rốt cục phá vỡ thật dày vỏ trứng, lại hình như hạt giống rốt cục phá vỡ loại ra, một điểm lục mầm trong gió mát lay động, cảm nhận được thế gian ánh nắng mưa móc. Nhẹ nhõm, tự tại, tiêu dao, vui vẻ, một loại xuất phát từ nội tâm. Nguồn gốc từ mỗi cái tế bào đại hoan hỉ, đại khoái lạc tràn đầy, Sở Thiên giang hai cánh tay, giống như muốn ôm toàn bộ bạch mãng giang, cực lực mở rộng thân thể. Một cỗ nhiệt khí từ đan điền mà lên, trong nháy mắt chạy khắp toàn thân tất cả kinh lạc. Sở Thiên bỗng nhiên hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm, trong đan điền nhiệt khí là hắn những năm này vất vả rèn luyện ra toàn bộ tu vi. Hắn tại Hồng Cô nơi đó đánh mai phục, dùng Hồng Cô lượng thiên xích xác định tu vi, hắn chỉ có tiêu chuẩn 80 năm võ nguyên tu vi. Trên thực tế, Sở Thiên chân chính võ nguyên tu vi đã đạt đến 180 năm, vừa vặn tiêu chuẩn tam giáp tử tu vi võ nguyên. Tam giáp tử tu vi, Sở Thiên kỳ kinh bát mạch cùng thập nhị chính kinh đều chỉ đả thông một nửa, phụ cận bảng chi kinh lạc thấm vào, đả thông, càng là còn không có bóng dáng sự tình. Trong mỗi ngày hắn vận công lúc tu luyện, võ nguyên đi ngang qua những cái kia còn không có đả thông kỳ kinh bát mạch, thập nhị chính kinh, bảng chi kinh lạc, đều sẽ cảm thấy cực lớn tối nghĩa cảm giác thậm chí là nhói nhói cảm giác. Giờ phút này trong đan điển võ nguyên giả dích mà sinh,
giống như một đạo suối nước nóng thoải mái dị thường lưu chuyển toàn thân, tùy tâm sở dụng, không chỗ không đạt. Sở Thiên trong cơ thể kinh lạc, giống nhau từng đầu sáng màu bạc rộng rãi đường hầm, thế mà toàn bộ mở thông suốt, lại không một tơ một hào trở ngại. Võ Nguyên hài lòng tại những này kinh lạc bên trong xuyên thẳng qua, ngắn ngủi 5 phần này một khắc đồng hồ, hắn liền hoàn thành một lần hoàn chỉnh đại chu thiên vận chuyển. Mà ngày xưa tảo khóa, một lần cũng không hoàn chỉnh đại chu thiên vận chuyển, Sở Thiên đều muốn hao phí trọn vẹn một thời gian. Một tia khí lạnh không ngừng thuận làn ra tiến vào trong cơ thể, Võ Nguyên chạy qua toàn thân kinh lạc đồng thời, những này khí lạnh liền tự nhiên mà vậy dung nhập Võ Nguyên bên trong, trong đan điền chuyển 3 vòng về sau, liền biến thành tự thân tu vi lắng động xuống dưới. Cảm giác này, so với Sở Thiên phục dụng báo thai đan sau dốc lòng tu luyện, báo thai đan dược lực không ngừng lắng động công lực nhanh chóng tăng trưởng cũng chỉ là chậm một nửa. Ngươi đến tuột cùng, là lai lịch gì? Sở Thiên trần trụi thân thể đứng tại trong nước sông, ngón tay dùng sức bắt lấy trước ngực ngân sắc dây xích. Kia ngọc thạch nhỏ cái gối đã chẳng biết đi đâu, giấc mộng kia bên trong giang quỷ cũng tan theo mây khói. Về phần giang quỷ trong miệng ta, Sở Thiên càng là không biết hắn là nhân vật bậc nào. Ta tự tay luyện chế ra ngọc thạch nhỏ gối, chế định như thế hà khắc truyền thừa khảo nghiệm, 9 đời đơn truyền tăng thêm 18 năm ác ngộng tra tấn, giấc mộng kia bên trong giang quỷ, phải nói liền là ngọc thạch nhỏ gối hóa thân, hắn trung thành thực hiện ta thiết định khảo nghiệm điều kiện, cuối cùng chọn lựa ra Sở Thiên cái này may mắn. Không có để lại bất luận cái gì nói nhảm, càng không có đối Sở Thiên có bất kỳ chất vấn, bất kỳ cái gì để ra nghi vấn, hắn lưu lại một môn lai lịch không rõ truyền thừa về sau, liền cùng bản thể của hắn nhỏ gối đồng dạng tan thành mây khói, không có để lại bất luận cái gì tồn tại qua dấu vết để lại. Ngươi cũng không phải là võ đạo truyền thừa, lại làm cho ta biến thành hư hư thực thực hổ cha nói tới thiên vũ chi thể, toàn thân kinh lạc thông suốt, luyện công làm ít công to, đây chỉ là ngươi bổ sung công hiệu. Như vậy, ngươi lưu lại truyền thừa bản chính, lại là cỡ nào kinh thiên động địa, ánh sáng cổ kim. Sở Thiên nhìn xem quần cuộn chảy xuôi bạch mãng giang nước, do dự trong chốc lát, đột nhiên cởi mở cười một tiếng, toàn bộ tâm thần đều hướng mi tâm tập trung đi qua. Vô biên màu xám trong sương mù, đường kính hơn một trượng hình tròn không gian bên trong, một chiếc tạo hình cổ phác màu xám trắng thạch đèn lẳng lặng lơ lửng tại chính giữa. Thạch đèn tạo hình cực kỳ đơn giản, phía trên cây đèn là một cái lớn chừng bàn tay đáy cạn tròn bát, phía dưới là một to bằng ngón tay cái mảnh hình trụ, lại phía dưới là một cái nho nhỏ sân khấu cái bệ, toàn bộ cây đèn lớp 10 thước 2 tấc, cây đèn chính giữa một điểm so đậu xanh còn nhỏ đèn đuốc lẳng lặng thiêu đốt lên. Tại kia nho nhỏ lớn chừng hạt đậu đèn đuốc trên không, lẳng lặng lơ lửng mấy ngàn mai lớn chừng ngón cái long đầu đuôi phượng kim lục thần trương. Những này kim lục thần trương Sở Thiên chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy, cùng chúng nói chúng nó là một loại nào đó chữ viết, không bằng chúng nói chúng nó là một loại nào đó huyền ảo trí tuệ kết tinh, một loại nào đó tinh diệu tuyệt luân tác phẩm nghệ thuật, hay là một loại nào đó đại đạo quy tích trực tiếp trong linh hồn bắn ra hình chiếu. Mỗi một mai kim lục thần trương lên thủ bút họa đều là một cái rất sống động sinh động như thật đầu rồng vàng óng, kia tinh xảo tinh tế, cẩn thận nhập vi long đầu tựa như vật sống, long nhãn khép mở, râu rồng lắc lư, miệng rồng bên trong cẳng có tia hơn tia kim quang tử khí phun ra, quả nhiên kinh người. Kim lục thần trương thu bút cuối cùng một bút, tất nhiên là một đầu hoặc là hai đầu hoặc là ba đầu, nhiều nhất có thể đạt tới 9 đầu màu đỏ thắm đuôi phượng. Đuôi phượng chủ sắc màu son, biên giới ẩn ẩn có thất thải hào quang quanh quẩn, nhìn kỹ lại, mỗi một đầu đuôi phượng đều tựa như vật sống khẽ đung đưa, tản ra khí tức thần dị, cổ phác, để cho người ta không tự chủ đắm chìm trong đó. Long đầu, đuôi phượng ở giữa kim lục thần trương bản thể, thì là kim sắc, màu đỏ tương hỗ thẩm thấu, dung hợp lẫn nhau, kim, thuận lợi nhị sắc thần quang chiếu sáng rạng rỡ. Kim lục thần trương bản thể vô luận bút họa nhiều ít, bọn chúng cũng không phải là mặt phẳng tiểu chữ, mà là kết cấu phức tạp lập thể văn tự. Xào đoạt thiên công, mỹ luân mỹ hoán kim lục thần trương lẳng lặng lơ lửng tại Sở Thiên trước mặt, mỗi một mai kim lục thần trương đều tựa hồ ẩn giấu đi tuyệt đại huyền bí. Cồn vật bi, cụ ạ bạ càng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, phúc họa mặc cho ngươi tự do. 2. Một tia tử khí không ngừng từ kim lục thần trương bên trong phun ra, hóa thành từng đoàn nhỏ bé dáng mây vây quanh kim lục thần trương xoay chậm chậm. Sở Thiên lẳng lặng nhìn cái này huy hoàng mấy ngàn nói kim lục thần trương, nhưng trong lòng có một tia minh ngộ, chỉ cần hắn đưa tay chạm đến bất luận cái gì một viên kim lục thần trương, hắn liền có thể chân chính thu hoạch người trong mộng kia lưu lại truyền thừa. Chỉ là truyền thừa không có ý nghĩa tiện thể ấn trạch, liền để Sở Thiên toàn thân kinh lạc thông suốt, tốc độ tu luyện tăng vọt, hoài nghi trở thành trong truyền thuyết thích hợp nhất võ đạo tu luyện thiên vũ chi thể. Như vậy phần này chân chính truyền thừa, hắn lại tích chứa đáng sợ đến mức nào, huyền ảo thiên cơ huyền bí. Sở Thiên bỗng nhiên đi về phía trước một bước, đưa tay hướng một viên kim lục thần trương chụp tới. Một cái rộng lớn như tiếng sấm,
nghe không rõ nam nữ già trẻ, cũng nghe không ra bất kỳ cảm xúc biến hóa thanh âm đột nhiên tại Sở Thiên bên tai nổ vang, đến ta chuyển thừa, phúc họa chớ trách. Tung thịt nát xương tan, hồn phi phách tán, tung vạn kiếp vạn thế, vĩnh viễn không siêu sinh. Ngươi, không được quan ta. Nghe lời này, Sở Thiên cười, bắt lại khoảng cách gần hắn nhất viên kia kim lục thần trương. Nếu đã lưu lại truyền thừa, còn cần như thế điều kiện hà khắc trêu người, còn chứa cái này ngụy trang dọa người làm gì? Ta tới, ta phải, hết thể nhân quả, ta thụ. Sở Thiên vừa cười vừa nói, chẳng lẽ lại, còn có thể bị ngươi câu này nhắn lại cho hù sợ. Trong hư không một tiếng cảm khái không hiểu than nhẹ truyền đến, mấy ngàn kim lục thần trương hóa thành một đạo đạo lưu quang, mang theo ngột ngạt như sấm tiếng nổ lớn đánh tới, triệt để cùng Sở Thiên hòa làm một thể. Một cỗ thật lớn tin tức bị Sở Thiên tiếp thu, hắn nhẹ nhàng niệm tụng nói, đại mộng thần điện. Dạy ngươi nằm mơ công pháp. Dám can đảm lấy thần quan danh, lai lịch nghĩ đến bất phàm, chỉ là cái này đại mộng hai chữ, đáng giá bàn bạc cân nhắc. Bạch Mãng Giang một bên, Sở Thiên tòa nhà đằng sau hoang vắng không người Giang Tân tiểu đạo cuối cùng, Sở Thiên ngồi xếp bằng, cổ trở xuống thân thể đều chìm ở trong nước sông, bắt đầu lần đầu tiên trong đời dựa theo đại mộng thần điển bên trong ghi lại bí pháp, bắt đầu đệ nhất cảnh u phong cảnh tu luyện. Trải qua 18 năm ác mộng dày vò, so với thường nhân cường đại gấp 10 có thừa lực lượng linh hồn tại Sở Thiên mi tâm thần khiếu bên trong hóa thành một đoàn nhàn nhạt hơi nước. Tối tăm mở mị thần khiếu bên trong, vang lên Sở Thiên ngâm tụng kim lục thần trương thanh âm. Mặc dù không biết những cái kia kim lục thần trương, hết lần này tới lần khác Sở Thiên liền hiểu bọn chúng ẩn ý. Từng tiếng đại đạo luân âm tại thần khiếu bên trong nổ vang, giống như kinh chập xuân lôi, Sở trời mỗi niệm tụng một lần kim lục thần trương, thần khiếu bên trong xương mù xám xịt liền lặng lẽ run rẩy một chút, hướng ra bên ngoài lùi bước không có ý nghĩa một tia khoảng cách. Mỗi một lượt kim lục thần trương niệm tụng hoàn thành, Sở Thiên linh hồn biến thành hơi nước liền sẽ lặng yên run rẩy một chút, tính chất phát sinh một ít biến hóa kỳ dị. Màu xám xương mù chính giữa nho nhỏ hình tròn không gian bên trong, bằng đá cây đèn bên trong điểm này ảm đạm đen đuốc, cũng sẽ lặng yên cường tráng lớn một chút, thả ra ánh sáng yếu ớt mang cũng liền hơi tăng cường một tia nửa điểm. Theo Sở Thiên tu luyện, bên cạnh hắn nước sông mặt ngoài đột nhiên có một tia nhỏ bé gợn sóng trống rông xuất hiện. Thật giống như có từng sợi cực kỳ nhỏ hữu phong từ Sở Thiên trong lỗ chân lông phun tới, nhu hòa lướt qua mặt nước. Dạng này nhỏ bé gợn sóng lúc ban đầu chỉ ở Sở Thiên thân thể bốn phía trong vòng ba thước xuất hiện, dần dần gợn sóng liền lan tràn tới ba trượng có hơn. Lấy Sở Thiên thân thể làm tâm điểm, bán kính ba trượng bên trong, trên mặt sông hiện đầy nhỏ bé, mắt thường rất khó phân biệt gợn sóng. Ba trượng phạm vi bên trong, trong hư không một tia khí lạnh giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, tại một loại nào đó thần dị lực lượng khu động dưới, vui vẻ nhảy cấm hướng Sở Thiên thân thể hợp thành tụ tới. Sở Thiên trong cơ thể võ nguyên lưu động tốc độ tăng nhanh mấy lần, một tia khí lạnh không ngừng lắng động tại võ nguyên bên trong, quá trình đan điền chuyển hóa về sau, cấp tốc hóa thành Sở Thiên tự thân võ nguyên tu vi. Sở Thiên trên thân dần dần có nhiệt độ cao tuôn ra, bốn phía trên mặt nước dần dần tạo nên một tầng nhàn nhạt màu trắng hơi nước. Sở Thiên thân thể cùng gương mặt bị màu trắng hơi nước che đậy, gương mặt trở nên mông lung, trên người hắn dần dần phủ lên một tầng thần bí khó lường khí tức. Phía đông trên đường chân trời, ánh bình minh vừa ló dạng, vô số đạo hồng quang vẩy khắp thiên địa. Hồng quang thuận Bạch Mãng Giang nước một đường lướt qua, chiếu ở Sở Thiên trên thân, đồng thời cũng chiếu ở Tập Châu thành Thiên Gia Vạn Hộ đỉnh ngói bên trên, càng chiếu ở Tập Sơn thư viện rộng rãi chỉnh tề viện lạc sách bỏ bên trên. Thanh tịnh, chỉnh tề trong sân, hai gốc ngàn năm già sắt mai dưới bóng cây, Chu Lưu Vân ngồi trên mặt đất, trên đầu gối đặt một tấm màu sắc cổ xưa lộng lẫy đàn ngọc, hai tay hư đánh đàn dây cùng, nhẹ nhàng gật gù đắc ý. Hắn cũng không có gõ vang dây đàn, nhưng là trong lòng của hắn, hắn đã như thế khẽ một bản khúc động lòng người cổ nhạc dòng dã một cái suốt đêm. Giờ phút này hắn đàn tấu chính là một khúc rong rạc chiến khúc, làn điệu chính diễn dịch đến đỉnh phong nhất diệu cảnh, nương theo lấy trong lòng sục sôi khúc cầm thành, Chu Lưu Vân tựa như thấy được Sở Thiên bị ngũ mã phanh thây, đâm máu tứ chi bị lung tung bỏ đi hoang dã, bị sói hoang, xài cầu chia ăn. Tuấn Lãng khuôn mặt đống nhiên vặn mẹo, Chu Lưu Vân mười ngón có chút co rút, đầu ngón tay xẹt qua không khí, phát ra nhỏ xíu vèo vèo tiếng vang. Bạch Mãng Giang tiền nhiệm ngư đương đầu Chu đương đầu, Chu Lưu Vân cha ruột, cố nhiên hắn làm rất nhiều làm ác không chịu hối cải, tội ác tày trời sự tình, cố nhiên dựa theo đại tấn luật Chu đương đầu cũng nên đến một cái chém đầu cả nhà kết cục. Hắn dù sao cũng là Chu Lưu Vân cha ruột. Hắn dù sao cũng là móc rông dự trữ, đem Chu Lưu Vân đưa đi đại tấn kinh thành cầu học cha ruột. Hắn dù sao cũng là mặt mũi tràn đầy vui cười, nằm dạp trên mặt đất làm trâu làm ngựa, để tuổi nhỏ Chu Lưu Vân cười ở trên người hắn đóng vai lớn ngựa phụ thân. Hắn lại là ác nhân, tại Chu Lưu Vân trong lòng, hắn là mình hiền lành nhất, nhất khả kính, nhất dễ thân phụ thân, tại Chu Lưu Vân trong lòng, hắn là một cái hoàn mỹ người. Sâu kiến bẩn thỉu rồi mới, để ngươi chết được quá dễ dàng. Chu Lưu Vân thân thể hơi rung nhẹ, ở trong lòng đem kia một khúc cổ chiến khúc diễn dịch đến nóng máu me, thật muốn dựa theo đại tấn luật, đưa ngươi cửu tộc tận chu, đưa ngươi thiên đao và quả. Chỉ tiếc, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, đại nghiệp trước mắt, ta ha có thể cùng ngươi bực này sâu kiến so đo quá nhiều. Đông nhiên cảm khái một tiếng, Chu Lưu Vân bỗng nhiên mở mắt ra, cắn răng thấp giọng thở dài, để ngươi chết được quá dễ dàng. Một người mặc trường sam màu xanh thiếu niên bước nhanh tới, mang theo một chút tức giận, một tia không hiểu, một tia nghi hoặc đi tới Chu Lưu Vân trước mặt, nghiêm nghị hướng Chu Lưu Vân đi đệ tử đại lễ, Chu sư, kia Sở Thiên thiếp thân người hầu A Tước, vừa mới đi phủ thái thú gióng trống kêu an. Nghe hắn giảng, Sở Thiên vàng bị người cướp, nhưng là Sở Thiên cùng hắn một đám vây cánh, tựa hồ trốn được tính mệnh. Ông một tiếng, Chu Lưu Vân trên đầu gối đàn ngọc dây đàn cùng nhau đứt gãy, vô hình lực trường bao phủ toàn bộ viện lạc. Hai gốc già sắt mai tươi tốt phiến lá cùng nhau vỡ nát, hóa thành mảng lớn lục vân quanh quần đỉnh đầu. Sở Thiên cùng hắn một đám vây cánh, trốn được tính mệnh. Chu Lưu Vân hai tay dùng sức nắm tay, quyền trên lưng gân xanh từng cây nâng lên. Qua hồi lâu, Chu Lưu Vân đột nhiên nở nụ cười, xem ra, cái này Lăng thị cũng không gì hơn cái này, cùng hắn Lăng thị kết thân, tựa hồ là ta bị thua thiệt. Đáng tiếc, Sở thị mười đời đơn truyền, chỉ có một cái công tử, nhưng không có tuổi tác tương đương tiểu thư, chân chính đáng tiếc. Không hiểu cảm khái một trận không hiểu, Chu Lưu Vân từ trong tay háo rút ra ngày đó hắn mạnh mẽ xông tới Vương Kỳ phủ đệ sử dụng phương giản, tiện tay đưa cho bên người đứng hầu một thanh niên áo trắng. Ta đệ tử, cầm ta bí thuật pháp khí, đi lấy kia Sở Thiên đầu đến. Làm được sạch sẽ chút, ngay cả kia Sở Thiên một đám vây cánh, không được buông tha. Lần này làm tốt, ta dốc hết sức làm chủ, truyền thụ các ngươi Bạch Lộ thư viện thanh minh tế lôi kinh nhập môn lôi ấn. Thanh niên áo trắng vui mừng. Tính cả mặt khác năm tên thanh niên áo trắng cùng nhau quỳ rạp xuống đất, hướng Chu Lưu Vân đại lễ thăm viếng. Cồn vật bi, cụ ạ bạ càng. Chương 21, Bạch Lộ thư viện đại tấn tuấn ngạ, 1. Thân như Lưu Vân, dưới chân không có vật gì, lại mượn một trận nhu hòa gió núi, nhu nhu nổi lên mai tuyết tinh thần lâu. Đứng tại mái nhà cao nhất mái cong đỉnh chót, chắp hai tay sau lưng, Chu Lưu Vân mang theo một tia lạnh nhạt, một loại vạn sự đều đang nắm giữ nhàn nhạt mỉm cười. Nhìn xem sáu tên đệ tử áo trắng cùng nhau bước nhanh đi ra tập sơn thư viện. Dù sao bất quá một chợ búa bẩn thỉu hàng. Không thèm để ý chút nào lời này liên quan mình mà quỷ phụ thân cùng nhau mắng đi vào, Chu Lưu Vân nhẹ khẽ cười nói, ta đệ tử tận vì đại tấn tuấn ngạ, giết như giống như giết một heo chó ngươi. Từ Tập Châu Thành đến Bạch Mãng Giang Miệng, chỉ là 30 dặm, một đường đều là rộng rãi quan đạo, sáu vị hăng hái thanh niên áo trắng hất ra tay áo bước nhanh hành tẩu, dưới chân ẩn ẩn có một cơn gió mát quanh quẩn. Tốc độ có thể so với tuấn mã. Đại tấn Bạch Lộ thư viện, bí truyền lôi pháp có 102 thiên hạ, bí pháp hệ thống bên trong, phong lôi thực làm một thể, Bạch Lộ thư viện môn nhân đệ tử tu tập lôi pháp trước đó, đầu tiên vào tay liền là các loại khống gió bí thuật. Vô luận chạy thật nhanh một đoạn đường dài vẫn là khoảng cách ngắn bắn vọt, khống gió bí thuật đều có thể phát huy cực lớn phụ trợ công hiệu. Một đường đi tới, ngắn ngủi một thời gian công phu, mấy người đã đến hổ nha khẩu, liền nghe đến vô số người khàn giọng kinh hô, càng có nôn mửa âm thanh. Tiếng la khóc không ngừng truyền đến. Đêm qua buộc phát đại chiến hổ nha khẩu một vùng, giờ phút này tụ tập tối thiểu có mấy trăm người. Cắt vàng quan đạo bị máu tươi nhuộm thành màu tím đen, hơn 1000 bộ thi thể chỉnh chỉnh tề tề xếp chồng chất tại quan đạo hai bên, ven đường rừng tùng đen bên trong sụp đổ trên trăm khỏa đại thụ, vỡ vụn thân cây, bẻ gãy nhánh cây vẩy đến đầy đất đều là. Vô số vào thành, ra khỏi thành người, tất cả đều bị hổ nha khẩu thê lương cảnh tượng chấn nhiếp. Rất nhiều người ngồi xổm ở ven đường nôn mửa không thôi. Càng có người bị thảm trạng dọa đến lên tiếng kêu khóc. Mấy cái thân mặc tơ lụa bào phục nam tử tại khàn cả giọng hô quát báo quan, cũng có mấy cái đầy mặt gian nan vất vả, làm trang phục ăn mặc hộ vệ cả gan, thận trọng tại những cái kia thi thể bên trên cẩn thận thăm dò. Đây là cái gì? Đây là... Một có chừng hơn 50 tuổi già hộ vệ đột nhiên từ một gốc trên cây cầm lên một khối thiết bài, mang theo vài phần kinh hoàng, mấy phần sợ hãi đem dơ lên cao cao, giao long huyết lãng bài. Đây là trấn Tam Châu sát nhân lệnh. Bốn phía mấy trăm người vây xem hoa một tiếng kinh hô, đều nhịp hướng về sau rút lui mấy bước, từng cái sắc mặt trắng bệch bị dọa cho phát sợ. Những cái kia ngồi xổm ở ven đường nôn mửa người đi đường càng là dọa đến khàn giọng quái khiếu, từng cái lộn nhào hướng Tập Châu thành phương hướng chạy tới, cực lực dùng tốc độ nhanh nhất trốn rời hiện trường. Trấn Tam Châu tới, trấn Tam Châu đến Tập Châu. Mấy cái người mặc gấm vóc bảo phục nam tử khàn cả giọng thét chói tai vang lên, chật vật mang theo một đám hộ vệ hoảng hốt đánh xe ngựa. Cưới tọa kỵ trốn hướng Tập Châu thành. Những người này từng cái hoảng sợ giống như cá lọt lưới, toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch, hiện ra nhưng đã bị trấn Tam Châu danh hào dọa cho bể mật gần chết. Sáu cái thanh niên áo trắng lẳng lặng đứng tại cách đó không xa, nhìn xem kia chỉnh chỉnh tề tề xếp chồng chất tại ven đường thi thể, khỏe mắt liếc qua khinh thường đảo qua những cái kia chạy trốn người đi đường. Trấn Tam Châu. Cái này một nhà cự khấu đại danh, mấy ngày nay nghe được trong lỗ thai kén tất cả đứng lên. Chỉ là giặc cỏ, đơn giản Tập Châu, Mân Châu, Mang Châu địa phương châu phủ vô năng, khiến cho làm lớn. Một thanh niên áo trắng cười khinh bị cười, trong lời nói tràn đầy khinh thường chi ý. Trấn Tam Châu danh hảo, bọn hắn đi theo Chu Lưu Vân trở về Tập Châu, mấy ngày ngắn ngủi thời gian đã nghe được thật nhiều lần. Trấn Tam Châu hôm nay làm cái đại sự gì, hôm qua lại chọc cái gì là không phải, hôm nay nhà ai cự thương thương đội bị bọn hắn thu qua đường thuế, hôm qua cái lại là nhà ai đại địa chủ bị hắn bắt chẹt một bút lương thảo. Một như kỳ danh, Trấn Tam Châu nhóm này cự khấu, thật sự uy trấn ba châu, để Tập Châu, Mân Châu, Mang Châu ba châu quan dân không làm gì được. Chỉ là tại Chu Lưu Vân những đệ tử này xem ra, cái gọi là Trấn Tam Châu, bất quá là địa phương giặc cỏ, thật sự là bởi vì địa phương quan phủ vô năng, này mới khiến bọn hắn có hôm nay thành thế. Xuất thân đại tấn kinh thành đại hộ nhân ra bọn hắn, chỗ nào để mắt những này thâm sơn cùng cốc nho nhỏ cường đạo. Trấn Tam Châu bọn này giặc cỏ, lại dám tới gần Tập Châu thành không đến 30 dặm giết người cướp bóc, có thể thấy được cái này Tập Châu thái thu thật sự là ngồi không ăn bám hàng người. Lại một thanh niên áo trắng khinh miệt cười lạnh nói, Tư Mã Truy Phong hạng người vô năng, chiếm đoạt Tập Châu thái thú chi vị nhiều năm, cũng nên thối vị nhượng chức vậy. Mấy cái thanh niên áo trắng lập tức lòng tràn đầy thoải mái nở nụ cười, bọn hắn nhìn xem cái này thi thể đầy đất, chỉ cảm thấy cái này mỗi một cỗ thi thể đều là một cái chịu nặng cái tát, hung hăng quất vào Tư Mã Truy Phong trên mặt. Mỗi một cỗ thi thể đều là một đạo đùa đòi mạng, buộc Tư Mã Truy Phong thoái vị, để bọn hắn đi theo lão sư Chu Lưu Vân thượng vị. Đừng muốn xen vào chuyện bao đồng, trước đem Chu sư chuyện phân phó làm tốt. Phía trước vài dặm địa, liền là Bạch Mãng Giang miệng đấy. Dẫn đầu thanh niên áo trắng cười khẩy, mang theo 5 cái đồng môn sư huynh đệ đường vòng rừng tung đen, vòng qua Hổ Nha khẩu, bước nhanh chạy về phía Bạch Mãng Giang ngư thị. Đến từ Đại Tấn Kinh Thành, xuất thân đại hộ nhân gia, từ nhỏ sống an nhàn sung sướng xưa nay chưa bao giờ chịu thiệt thòi, trải qua làm mấy vị đại tấn tuấn ngạn, không ai đem những thi thể này cùng chuyện ngày hôm qua liên hệ tới. Một khối Trấn Tam Châu sát nhân lệnh, hoàn toàn dẫn ra bọn hắn lực chú ý. Bọn hắn chỉ đem chuyện này xem như một kiện phổ thông đạo phỉ cướp bóc án giết người, không ai nghĩ đến, cái này hơn 1000 bộ trong thi thể không chỉ có mấy trăm châu binh tinh nhuệ, liền ngay cả bọn hắn Chu sư Chu Lưu Vân sắp kết thân Lăng thị, cũng có 400 tinh nhuệ mất sạch trong đó. Bạch Mãng Giang ngư thị, Sở Thiên tòa viện kia bên ngoài, một đầu lão cẩu hề vải ghé vào cửa sân phơi nắng. Bốn phía yên tĩnh không người, sáng sớm công phu, cá thị lý nam nữ đều tại bến tàu phụ cận bận rộn, liền ngay cả vừa có thể hành tàu bé con, tuổi già sức yếu lao nhân, cũng đều chạy tới trên bến tàu tìm kiếm công việc. 6 cái thanh niên áo trắng xếp thành chữ nhất đứng tại ngoài cửa viện, vênh váo tự đắc hướng quan sát bốn phía. Ngư thị bên trong, trừ ra Sở Thiên chiếm cứ nhà này 3 tiến sân rộng, xung quanh ốc xá đều là hàng rào tiểu viện, bao đỉnh phong nhỏ, thỉnh thoảng có một ít gạch xanh ngói xanh nhỏ nhà trệt, đây chính là trong nhà kinh tế rất không tệ giàu có người ta. Biên hoang chi châu, quả nhiên là tàn lụi tàn phá đến kịch liệt. Dẫn đầu thanh niên áo trắng chán ghét nhìn thoáng qua bốn phía cảnh trí, nhẹ nhàng lắc đầu. Tập Châu cố nhiên vị thuộc biên hoang chi châu, lại là Chu sư xuất thân chi địa, có thể nào dùng tàn lụi tàn phá hình dung. Lại một cái thanh niên áo trắng gật gù đắc ý cảm khái tán thưởng một tiếng, trong lời nói ẩn ẩn có bóng bắn nhà mình sư huynh không tôn kính Chu Lưu Vân xuất thân ý tứ. Dẫn đầu thanh niên áo trắng giật nảy mình sợ run cả người. Hắn mang theo một tia oán hận nhìn thoáng qua vừa mới nói chuyện đồng môn, rất là nghiêm túc nhẹ gật đầu, lời này chắc chắn, đơn trước mắt nhà này tòa nhà liền có ngàn vạn khí tượng, không hổ là Chu sư tổ trạch, làm sao bị đạo trích chiếm cứ. Ta Lý Khiêm bất tài, thẹn vì Chu sư đại đệ tử, chính là Chu sư trừ bỏ trong lòng cơn giận này. Cồn vật bi, cụ ạ bạ càng. Chương 21, Bạch Lộ Thư viện Đại Tấn Tuấn Ngạ, 2. Lạnh hư một tiếng, Lý Khiêm phất ống tay háo một cái, hô một tiếng. Một đạo ác phong từ hắn trong tay háo phun ra, cuốn lên cửa viện nằm sấp lão cẩu, đem nó một thanh ném ra vài chục trượng bên ngoài. Lão cẩu đụng đầu vào một tảng đá lớn bên trên, đâm đến đầu vỡ nát huyết tương văng khắp nơi, mắt lạnh trong gió sớm liền bỗng nhiên nhiều một tia máu tanh mùi vị. Còn xin chư vị sư đệ đồng tâm hiệp lực thì cái. Lý Khiêm ánh mắt thâm trầm hướng 5 cái sư đệ nhìn thoáng qua, sau đó hướng vừa mới mở miệng ám chỉ mình thanh niên áo trắng một chỉ, Triệu Khuyết sư đệ, sư huynh biết ngươi kiếm pháp tinh thục, còn xin ngươi đánh cái tiên phong. Triệu Khuyết sắc mặt có chút co lại, hắn cười khan một tiếng, tay áo hất lên, một vòng hàn quang từ trong tay áo phun ra, hắn nắm chặt một thanh 3 thước thanh phong, một tiếng quát nhẹ hướng về phía trước lao nhanh mấy bước, một kiếm chạm tại Sở Thiên trên cửa viện. Xuy suy tiếng vang, nặng nề cửa sân còn như trang giấy bị xé mở, mấy khối tàn phá cửa sân nặng nề nện xuống đất, mảng lớn cho bụi phun ra ra. Triệu Khuyết tay trái chắp sau lưng bóp một cái cổ quái ấn quyết, bộ pháp nhẹ nhàng giống như chuồn chuồn lướt nước, trường kiếm trong tay hàn quang phun ra, vạch ra một đạo kiếm cung bảo vệ toàn thân, nhanh chóng xông vào viện tử. Mũi kiếm âm thanh xé gió liên tục vang lên 7-8 âm thanh, Triệu Khuyết xông vào viện tử, cấp tốc hướng 4 phương 8 hướng phân biệt đánh ra mấy kiếm, cái này mới kinh dị lên tiếng, "Ý ý ấy. Làm sao không có bất kỳ ai?" Lý Khiêm cùng mấy cái sư đệ liền cùng lúc nở nụ cười, "Triệu Khuyết sư đệ, chỉ là một cái cá đi ngang đầu, thủ hạ có tối đa nhất 3 năm cái dám liều mạng trợ búa tay chân, ngươi làm sao lại cẩn thận như vậy?" Ngay cả ứng phó đồng cấp địch nhân vây công đánh đêm bắt phương kiếm thế đều phát huy ra. Triệu Khuyết sắc mặt liền trở nên hơi khó coi, thật sự là hắn là có chút cẩn thận quá mức. Hầm hực thu hồi kiếm thế, Triệu Khuyết âm thanh lạnh lùng nói, "Sư huynh, Chu sư nói, mãnh hổ vô thỏ, đương dùng toàn lực, sư đệ bất quá là tuân thủ nghiêm ngặt Chu sư giáo huấn thôi." Len ken một thanh âm vang lên, một cái da mặt hơi đen, ngày thường vung tay quá chán phụ nhân mang theo một cái to lớn cái sọt từ một gian bên cạnh trong phòng đi ra, nhìn thấy xông vào viện Lý Khiêm, Triệu Khuyết bọn người, phụ nhân lấy làm kinh hãi. Trong tay cái sọt nặng nề rơi xuống đất, mấy cái chén dĩa ngã gian nện đến vỡ nát. "Có ai không, tiến tặc? Giữa ban ngày, các ngươi từng cái ăn mặc hình người, dáng dấp da mịn thịt mềm, xông vào lương dân nhà làm tặc." Phụ nhân này là Sở Thiên bọn người từ Ngư thị bên trong mời đầu bếp nữ, ngày bình thường chuyên môn phụ trách nấu đồ ăn rửa chén các loại việc vặt vãnh. Sáng sớm, Sở Thiên thủ hạ một đám hán tử vẫn như cũ đi Ngư thị bên tàu, phụ nhân này vừa mới thu thập thỏa đáng, liền đối diện đụng phải Lý Khiêm một nhóm. "Ồn ào." Lý Khiêm nhíu mày, tay vừa nhấc, một đạo ác phong từ hắn trong tay háo quét sạch mà ra, phụ nhân kinh hô một tiếng bị ác phong cuốn lên cao 7-8 trượng, ngã ầm ầm ở viện từ nơi hẻo lánh bên trong, thái dương đụng phải một khối nhô ra gạch nhọn, óc lóe ra, hiển nhiên không sống được. Hương giã phụ, ngày thường như vậy xấu xí cồng kềnh, đơn giản ông người thái mắt. Lý Khiêm chán ghét nhìn thoáng qua thân thể còn tại co giật phụ nhân, nhẹ nhàng hừ một tiếng. Sư huynh thường thấy kinh thành ôn hương nõn ngọc, tự nhiên đối với mấy cái này hương giã phụ nhân không có gì hào hứng. Tính cả Triệu Khuyết ở bên trong, mấy cái thanh niên áo trắng đồng thời nở nụ cười. Lý Khiêm có chút ngóc lên đầu, mang theo một tia ngạo nhiên lạnh nhạt nói, cho nên, giống nhau thư viện chư vị học sĩ lời nói, như thế thô bổn nam nữ, đương như heo chó, mặc cho chúng ta ra roi. Chúng ta chính là phí sức người, chính là người trên người, các ngươi lao lực người, chính là dưới người người, nhân thượng chi nhân, ngự người, dưới người người, ngự tại người. Triệu Khuyết nhìn thoáng qua não bộ không ngừng phun ra máu phụ người thi thể, lạnh nhạt cười nói, sư huynh nói cực phải, chỉ là người này hạ người cũng muốn phân ra đẳng cấp, bực này thô buồn xấu xí phụ nhân, sư đệ lại là ngay cả ngự tâm tình của nàng đều không có. Mấy cái thanh niên áo trắng càng phát ra cười đến càn rỡ tùy tiện, nói cười ở giữa toàn vẹn không có đem phụ nhân này tính mệnh coi là chuyện to tát. Nói cười bên trong, Lý Khiêm, Triệu Khuyết, còn có mặt khác 4 cái thanh niên áo trắng 22 một tổ. Nhanh chóng tại Sở Thiên cái này 3 tiếng trong sân lục soát một mấy lần. Vài tiếng du thảm truyền đến, ngoại trừ cái này đầu bếp nữ. Còn có Sở Thiên mướn 2 cái thô làm vũ giả, 2 cái bưng trà đưa nước tiểu đồng buộc đều bị Lý Khiêm chém giết. Viện tử cửa sau bên ngoài, thuận đầu kia ẩn nấp vốn lượn tiểu đạo thẳng đến bờ sông, Sở Thiên lẳng lặng xếp bằng ở trong nước sông, bên người trong vòng 3 trượng trên mặt nước, vô số lớn chừng hạt đậu nhỏ vòng xoáy nhỏ im ắng xoay tròn lấy. To như sấm tiếng vang cực lớn tại Sở Thiên mi tâm thần khiếu bên trong giả dích nổ tung, sương mù xám xịt bao khỏa bên trong, đường kính hơn 1 trượng hình tròn trong không gian, nho nhỏ thạch trên đèn một đoàn lớn chừng quả đấm nhàn nhạt quang ảnh dần dần sáng lên. Sở Thiên khỏe miệng có chút câu lên, một tia như có như không mỉm cười tại trên mặt hắn hiện hiện. Đại mộng thần điện quả nhiên huyền diệu vô tận, Sở Thiên vừa bắt đầu, liền đã rất có ích lợi. Xếp bằng ở trong nước sông, ngắn ngủi trong một giây lát tu luyện, Sở Thiên linh hồn liền vững chắc rất nhiều. Càng tăng cường hơn một chút. Càng thêm kỳ diệu là, thạch đèn cây đèn bên trong, thế mà ngưng tụ một tầng nhàn nhạt, so cọng tóc đại khái dày bên trên một tầng dầu tháp. Đây chính là Sở Thiên tu luyện đại mộng thần điện, tu luyện ra tia thứ nhất pháp lực. Tu luyện võ kỹ, phun ra nuốt vào thiên địa linh thủy, rèn luyện cốt nhục tinh huyết, nhưng phải võ nguyên, có thể thôi động các loại cường đại võ kỹ. So với võ nguyên, pháp lực càng thêm huyền diệu thần bí, thế gian có vô số liên quan tới pháp lực thần kỳ truyền thuyết. Đây là một loại so võ nguyên thần bí gấp trăm lần, mạnh lớn hơn gấp trăm lần, càng nhiều gấp trăm lần diệu dụng thần kỳ lực lượng. Thế gian tu luyện võ kỹ người đâu chỉ ước vạn. Ước trong vạn người, có thể tu luyện bí thuật người, vạn người không được một. Người bình thường tùy tiện tu luyện bí thuật, nhiều thất khiếu phun máu, đầu bạo liệt mà chết, càng có người tinh thần sụp đổ biến thành tên điên, hoặc là nằm bất động giường trở thành người chết sống lại. Coi như tư chất tuyệt hảo người, đạt được bí pháp chân truyền, có đại năng truyền thừa bí pháp thật ấn, không có 3-5 năm khổ công, cũng đừng hòng ngưng tụ tia thứ nhất pháp lực. Sở Thiên tu luyện Đại Mộng Thần Điện, chỗ hao tổn bất quá ngắn ngủi 1-2 canh giờ, liền hoàn thành những người khác 3-5 năm khổ công công quả. Ừm, cái này thạch trên đèn, thế mà còn có thể dạng này. U Phong cảnh đệ nhất cảnh, nhưng phải thiên ấn một viên. Sở Thiên đột nhiên mở mắt ra, bên người trong vòng 3 trượng trên mặt sông, thật nhỏ như đậu xanh vòng xoáy xoay tròn tốc độ lặng yên tăng trưởng một tia. Thiên địa vạn vật đều có thể vì ấn. Lấy linh ngự ấn, khả không vạn vật. Sở Thiên hưng phấn cười, thiên địa vạn vật, cái này có thể chọn cũng quá là nhiều một chút. Cái thứ nhất thiên ấn, đương dùng vật gì? Từng mai kim hồng nhị sắc lập lòe kim lục thần trương lặng yên thoáng hiện, giống như linh hoạt nòng nọc vòng quanh thạch đèn nhanh chóng xoay quanh bay múa. Sở Thiên trầm ngâm một lát, rốt cục đã quyết định, hắn khóa chặt trong đó một viên kim lục thần trương, một tiếng quát nhẹ, chỉ thấy kia kim lục thần trương hóa thành một đạo lưu quang không có vào thạch đèn, cây đèn bên trên kia một đoàn nhàn nhạt thú quang hướng vào phía trong thu vào, một đạo thanh sắc phong ngân ấn ghi tại màu xám trắng cây đèn bên trên lặng yên hiện hiện. Ba trượng phương viên bên trong, trên mặt sông lớn chừng hạt đậu vòng xoáy bỗng nhiên trở nên chạy xiết rất nhiều, nho nhỏ đậu xanh lớn vòng xoáy, lặng yên bành trướng đến đậu tầm lớn nhỏ, nghiêng tai lắng nghe, thậm chí có thể nghe được vòng xoáy xoay tròn lúc kéo theo không khí phát ra siêu siêu mảnh vang. Sau lưng tiểu đạo cuối cùng, đột nhiên truyền đến cảnh khô nát lá đứt gãy âm thanh. Sở Thiên giật mình, thu hồi công pháp, một bả nhấc lên bên người quần áo nhanh chóng mặc lên. Nhẹ nhàng bộ pháp âm thanh truyền đến, mấy hơi thở về sau, Lý Khiêm, Triệu Khuyết 6 người mang theo một mặt sắc khí, bước nhanh đi tới bờ sông. Ấy, Sở Thiên, ngươi nguyên lai trốn ở chỗ này. Liếc nhìn Sở Thiên, Triệu Khuyết vội vàng đoạt ra mấy bước. Một bên lớn tiếng quát lớn, trong tay háo kiếm quang như gió, vù vù mấy kiếm hướng Sở Thiên đâm đi qua. Cồn vật bi, cụ ạ bạ cảng. Chương 22, bí pháp cụ phong, 1. Triệu Khuyết tập kích, theo Lý Khiêm, rõ ràng là đoạt công hành vi. Sở Thiên chỉ là ngư đương đầu, cho ăn bể bụng học được 3 năm chiêu trợ bữa lưu manh tán thủ quyền pháp, rất có thể ngay cả võ nguyên đều không thể tu ra. Làm Bạch Lộ thư viện đệ tử, Lý Khiêm, Triệu Khuyết bọn người nhập môn điều kiện cơ bản trừ ra tuổi tác. Thứ nhất liền là 100 năm võ nguyên tu vi. Lấy thực lực của bọn hắn đánh giết Sở Thiên, không thể nghi ngờ là tảng đá lớn đập trứng gà, một đập một cái chắc. Không chỉ có Lý Khiêm, cái khác 4 cái thanh niên áo trắng cũng tâm tình buồn bực khẽ hừ một tiếng. Triệu Khuyết nghe được mấy vị đồng môn tiếng hừ lạnh, hắn cất tiếng cười to, xuất kiếm lực đạo càng tăng mạnh hơn mấy phần. Kiếm quang xé rách không khí, phát ra xé vải tiếng vang, trên mũi kiếm càng có một đạo rưỡi thước dài thanh quang phun ra, thanh quang nổ tung, hóa thành một đóa hàn mai trên không trung nở rộ. Đại tấn Bạch Lộ thư viện tiến giai kiếm kỹ Tuyết Mai kiếm quyết, kiếm quang như tuyết, kiếm khí phân hóa như hàn mai năm ra, kiếm thế hiểm trở nhưng lại thanh nhã xuất trần, rất có Bạch Lộ thư viện chủ trương quân tử phong nghi. Sở Thiên đứng tại trong nước sông, ánh mắt như đao nhanh chóng quét qua Lý Khiêm bọn người. Lý Khiêm trường kiếm trong tay bên trên còn mang theo từng tia vết máu, chân hắn bên trên màu trắng sa tanh dày mặt bắn lên mấy điểm huyết châu, huyết thủy tràn ra, thật giống như màu trắng trên mặt tuyết rơi xuống mấy đóa huyết sắc hoa mai. Không có gì bất ngờ xảy ra, bên ngoài trong viện có người chết. Nhìn mặt trời đầu độ cao, Sở Thiên thủ hạ những đại hán kia sớm đã đi ngư thị bến tàu chủ trì ngư thị, người bị giết, chỉ có thể là Sở Thiên mướn những cái kia vũ giả hạ nhân. Các ngươi đáng chết. Sở Thiên kêu nhỏ, tay phải chấn động, ra châu bao cổ tay bên trong thanh đồng bát diện kiếm vô thành vô tức tuột ra. Âm vang vài tiếng vang, Sở Thiên trong tay một đạo thanh quang phun ra, cùng Triệu Khuyết kiếm quang kịch liệt đụng thẳng vào nhau. Hai đạo thanh sắc kiếm quang va chạm vào nhau dây dưa, phát ra chói tai kim loại tiếng ma sát. Điểm điểm hỏa tinh rơi xuống nước, Triệu Khuyết đột nhiên một tiếng kinh hô, Sở Thiên bộ pháp cực kỳ cổ quái hướng về phía trước xoài bước một bước, lại vượt ngang một bước, trong tay màu xanh kiếm quang đụng nát giống như hoa mai lóa mắt năm đạo hàn quang, trực tiếp đâm về phía Triệu Khuyết lồng ngực. Sở Thiên kiếm thế cực nhanh, vô cùng ác độc, giống như trọng binh vây kín bên trong như quốc thích khách, mỗi một kiếm đều chỉ có tiến không có lùi, lâm liệt sát ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Tại Sở Thiên đằng đằng sát khí kiếm thế trước mặt, Triệu Khuyết hoa mỹ, lạnh lùng Tuyết Mai kiếm quyết giống như đao bổ tuổi hạ non nhánh cây, chỉ giữ vững được gãy ngón tay một cái thời gian liền bị vỡ nát. Một đạo huyết kiếm phun ra xa 7-8 thước, Sở Thiên bắt diện kiếm xuyên thủng Triệu Khuyết lồng ngực, sáng loáng mũi kiếm từ sau lưng của hắn thấu ra. Triệu Khuyết mặt mày méo mó, mang theo vô biên tuyệt vọng cùng hoảng sợ nhìn chòng chọc vào Sở Thiên. Bộ pháp này, kiếm thuật này, sao có thể là một cái ngư thị đương đầu vốn có thủ đoạn? Sở Thiên lồng ngực hở ra, nhìn xem mặt lộ vẻ hoảng sợ Triệu Khuyết, một tiếng hổ khiếu phun ra, mắt trần có thể thấy một đạo bạch sắc khí bạo từ Sở Thiên miệng bên trong phun tới, giống như máy ném đá hoanh ra đạn đá đập ầm ầm tại Triệu Khuyết lồng ngực. Triệu Khuyết một búng máu phun lên đến cao hơn một trượng, thân thể như lá rụng trong gió, bị Sở Thiên tiếng hổ gầm đánh cho bay vút về đằng sau, chịu nặng đập vào Lý Khiêm dưới chân. Mảng lớn huyết thủy không ngừng từ Triệu Khuyết miệng bên trong phun ra ngoài, nhiễm đến Lý Khiêm trắng loãng như tuyết và táo cùng dậy một mảnh đỏ bừng. Giết hắn, báo thủ. Triệu Khuyết tay trái một thanh gắt gao giữ lại Lý Khiêm cổ chân, khàn cả giọng giống lên một tiếng, thân thể kịch liệt co quắp một chút, hai mắt trợn lên ngã trên mặt đất, không có nửa chút khí tức. Một cỗ khí lạnh từ Lý Khiêm đám người lòng bàn chân bay thẳng trán, bọn hắn đều nhịp xuất kiếm nhắm ngay Sở Thiên, nửa ngày không nói nên lời. Triệu Khuyết cố nhiên hẹp hỏi, thích biểu hiện mình, tất cả mọi người tình tưởng lòng dạ nhỏ mọn của hắn, hắn vẫn muốn vượt trên Lý Khiêm, trở thành Chu Lưu Vân cửa dưới đệ nhất cái đến thụ chân pháp lôi ấn đại đệ tử. Nhưng là Triệu Khuyết xuất thân đại tấn cự thương chi tộc, hoa tươi lấy gấm, liệt hỏa nấu dầu đều không cách nào hình dung Triệu Khuyết gia tộc hào phú. Hắn 5 tuổi địa cơ, 9 tuổi mà có khí cảm, tại vô số linh dược trồng chất dưới, Triệu Khuyết 10 tuổi liền tu ra võ nguyên. 10 tuổi mà đến võ nguyên, chính thức đưa thân võ đạo, bực này tư chất có thể xưng lưu dị. Triệu Khuyết gia tộc mừng rỡ như điên, nhỏ như núi vàng bạc không ngừng nện xuống, mua sắm các loại phụ trợ tu luyện đan dược, linh dược cho Triệu Khuyết rót xuống dưới. Tuổi tác so Lý Khiêm còn muốn nhỏ nửa tuổi, Triệu Khuyết tu vi võ đạo lại là 6 người ở trong mạnh nhất, không đủ 20 tuổi Triệu Khuyết, khoảng chừng 340 năm võ nguyên tu vi, tại Bạch Lộ thư viện mấy vạn nhập môn đệ tử bên trong, cái tuổi này, bực này tu vi cũng đủ để xâm nhập top 300 liệt kê. Tu vi như thế, thế mà bị Sở Thiên một kiếm đánh giết. Ngươi, Sở Thiên. Bạch Mãng Giang Ngư thị đương đầu. Lý Khiêm thận trọng nhìn xem Sở Thiên, mang theo một tia sợ hãi mở miệng hỏi thăm. Sở Thiên vung đông nhúc nhích bắt diện kiếm, cấp tốc đem kiếm giao cho tay trái, dùng sức hoạt động một chút tay phải, nhất là thư giãn một chút chết lặng, nhói nhói tay phải năm ngón tay. Triệu Khuyết tụ lực đã lâu, thuần tâm tập kích, vừa mới một vòng tấn công mạnh hắn đã dùng hết toàn lực. Sở Thiên vội vàng ứng chiến, chỉ tới kịp vận dụng non nửa tu vi, hai người mũi kiếm một phát sai, Sở Thiên cánh tay rung mạnh, bắt diện kiếm kém chút bị Triệu Khuyết đánh bay. May mắn Sở Thiên thở nhỏ rèn luyện lực khí. Một thân cương cân thiết cốt cơ hồ là tại ấm sắc thuốc bên trong ngâm ra, hắn miễn cưỡng bắt lấy chuôi kiếm, càng lấy thất phu kiếm thẳng phá trung cung, đem Triệu Khuyết chém giết dưới kiếm. Gặp Lý Khiêm thận trọng như thế mở miệng hỏi thăm, Sở Thiên mừng rỡ có thời gian thư giãn gân cốt. Hắn rất thành khẩn hồi đáp, "Ta, Sở Thiên, Bạch Mãng Giang Ngư thị đương đầu. Ngươi là cảm thấy, đồng bạn của ngươi chết được quá dễ dàng rồi." Gật gật đầu, Sở Thiên rất chăm chú nhìn Lý Khiêm nói ra, "Hắn tu vi so với ta mạnh hơn một mảng lớn." Kiếm quyết cũng cực kỳ đặc sắc, hiển nhiên xuất từ cực kỳ cao minh truyền thừa. Nhưng là hắn tựa hồ chưa hề cùng người liều mạng qua. Liều mạng tranh đấu thời điểm, hắn còn mang theo một tia khoe khoang cảm xúc, ta lại là muốn cùng hắn liều mạng. Mở ra hai tay, Sở Thiên giống như cười mà không phải cười nói, cho nên, hắn chết, ta sống tiếp được. Lý Khiêm cùng bốn cái đồng môn sắc mặt thay đổi. Triệu Khuyết mang theo một tia khoe khoang cảm xúc. Trong lòng bọn họ chưa từng không phải như thế. Bọn hắn chỉ đem nhiệm vụ lần này xem như du sơn ngoạn thủy hài lòng, chỉ cho là vừa ra tay liền có thể dễ như trở bàn tay. Vừa rồi nếu không phải Triệu Khuyết ra tay trước, nếu như xuất thủ chính là bọn hắn, như vậy kết quả hội có khác biệt gì à? Mồ hôi lạnh róc rách mà xuống, Lý Khiêm cảm thấy mình toàn thân thịt đều cứng ngắt lại. Nếu như mới vừa rồi là hắn tự mình xuất thủ, như vậy hắn cùng Triệu Khuyết kết cục không có bất luận cái gì hai loại. Hắn đồng dạng cất một tia khoe khoang tâm tư, hắn đồng dạng không có đem Sở Thiên coi là chuyện đáng kể. Hắn như xuất thủ, tất nhiên cũng sẽ bị Sở Thiên một kiếm chém giết. Hít sâu một hơi, thu hồi trong lòng tất cả khinh địch cảm xúc, Lý Khiêm trầm giọng nói ra, chư vị sư đệ coi chừng, kẻ này hung tàn ngoan độc, cũng không phải là kẻ vớ vẩn. Hắn lấy thủ đoạn vô sỉ ám toán Triệu Khuyết sư đệ, thù này, chúng ta nhất định phải báo, nếu không chúng ta còn có cỡ nào mặt mũi đi gặp Chu sư. Sở Thiên bước nhẹ lui về phía sau hai bước, thối lui đến nước sông ngang eo sâu địa phương. Cồn vật bi, cụ ạ bạ càng. Chương 22, Bí pháp cụ phòng, 2. Không có người, so với hắn đối phụ cận tình hình nước quen thuộc hơn, cái này phương viên hơn trăm dặm đáy sông tình huống, Sở Thiên sớm chút năm liền mò được rõ ràng. Chân đạp một khối cứng rắn đáy sông tảng đá lớn, Sở Thiên nhìn xem Lý Khiêm bọn người cười lạnh nói, Chu Lưu Vân đồ đệ. Các ngươi đem đại tấn luật xem như cái gì? Ban ngày cầm kiếm, mạnh mẽ xông tới dân trạch, tự tiện giết lương dân, các ngươi hành vi như là đạo phỉ, từng cái đều là mất đầu tội danh. Lý Khiêm giơ lên trong tay trường kiếm âm thanh lạnh lùng nói, Đại Tấn Luật. Tại Tập Châu, chúng ta đại biểu chính là Đại Tấn Luật. Ngươi Sở Thiên cấu kết đạo phỉ, giết hại lương dân, chúng ta hôm nay chuyên tới để vì dân trừ hại. Sở Thiên, xem trọng đây là cái gì? Lý Khiêm lật bàn tay một cái, một khối thiết bài tại hắn lòng bàn tay lật một chút. Mượn ánh nắng, Sở Thiên thấy rõ thiết bài bên trên đình ý phủ ba chữ. Sở Thiên khỏe miệng giật một cái, Chu Lưu Vân lần này quay lại Tập Châu, thế mà còn cùng Đình Úy Phủ kéo lên quan hệ. Đình Úy Phủ người muốn nói bọn hắn đại biểu Đại Tấn Luật, lời này cũng nói rất có đạo lý. Chỉ bất quá, Đình Úy Phủ lại sao? Giết! Lý Khiêm trường kiếm trong tay vung lên, hướng bốn cái sư đệ ra lệnh, hôm nay chúng ta đã mất mặt xấu hổ, ngay cả Triệu Khuyết sư đệ tính mệnh đều đưa tại nơi này. Như là không thể chém giết kẻ này, chúng ta căn bản không mặt đi gặp Chu sư. Hít sâu một hơi, Lý Khiêm run lên tay trái tay áo dài, cắn răng nói ra, chỉ là một ngư đương đầu, chẳng lẽ lại còn muốn ta vận dụng Chu sư bí thuật pháp khí. Ánh nắng xuyên thấu qua tiểu đạo hai bên đại thụ cành lá chiếu xuống, pha tạp ánh nắng hóa thành một đạo đạo thô thô tinh tế tia sáng, xốc xếp chiếu vào Lý Khiêm bọn người trên thân. Áo trắng như tuyết bọn hắn đồng thời giơ trường kiếm lên, thuần một sắc tuyết mai kiếm quyết tạo nên từng đạo thanh lệ kiếm quang, năm người cắn thật chặt răng, căng thẳng mặt, bộ pháp kiên định hướng Sở Thiên đánh tới. Áo trắng như tuyết, bộ pháp như gió, Lý Khiêm năm người giống như đạp tuyết tìm mai nha sĩ, mang theo một thân phong lưu phiêu giật sông ra tiểu đạo, đi tới bờ sông. Sở Thiên đứng tại trong nước sông, thân hình như núi, tâm chìm như nước nhìn xem năm người. Chỗ hắn ở khoảng cách bên bờ có xa hơn 2 trượng, Lý Khiêm năm người vọt tới bên bờ, chỉ có thể nhảy lên một cái, trường bào nâng lên gió sông, giống như năm đóa mây trắng từ từ hướng Sở Thiên che đậy xuống dưới. Các ngươi Chu sư, là heo a? Nhìn xem lăng không vọt lên hướng mình đánh giết mà đến Lý Khiêm năm người, Sở Thiên có chút không thể tưởng tượng nổi cười mắng lên. Thân thể của hắn chùn xuống, giống như cá trạch đồng dạng hướng phía dưới vừa chui, vạch một tiếng thuận nước sông liền hướng ra phía ngoài thoát ra xa hơn 3 trượng. Lý Khiêm năm người thân hình từ từ rơi xuống, năm thanh trường kiếm hướng phía dưới vung lên, kiếm quang như tuyết nhao nhao rơi xuống, đem mới Sở Thiên chỗ mặt sông hoạch đến phá thành mảnh nhỏ. Sở Thiên lại đã sớm lẻn đến một bên, lăng lệ dày đặc kiếm quang, không có thể gây tổn thương cho đến Sở Thiên một cọng tóc gáy. Lý Khiêm ra đầu sắp vỡ, toàn thân tóc gáy dựng lên. Bạch Lộ thư viện các học sĩ chỉ truyền thụ Lý Khiêm bọn người như thế nào dùng nhất ung dung, tiêu sái nhất tư thế xuất kiếm, như thế nào tại đấu kiếm thời điểm bảo trì phong độ của mình, bảo trì Bạch Lộ thư viện thể diện. Những cái kia cao cư triều đình các học sĩ chưa bao giờ đối Lý Khiêm bọn hắn nhắc lên, nếu như bọn hắn huy kiếm mục tiêu đột nhiên xông vào trong nước nên như thế nào truy kích. Những cái kia không gần khói lửa các học sĩ càng sẽ không hướng đệ tử của mình nhắc lên, nếu là bọn họ mười phần tiêu sái, vạn phần ung dung huy kiếm về sau, dưới chân không phải kiên cố thổ địa, mà là một giang đảo đảo nước sông lúc nên làm ứng đối ra sao. Lý Khiêm hét giận dữ một tiếng, tay trái phất ống tay háo một cái. Một đạo ác phong từ trong tay háo xung ra, cuốn lên thân thể của hắn xông về bên bờ. Mặt khác bốn vị thư viện đệ tử nhưng không có Lý Khiêm ứng biến trí năng, bọn hắn tu luyện bí thuật thời gian còn thấp, cũng vô pháp có đầy đủ sức gió đem bọn hắn đưa về bên bờ. Bọn hắn vô cùng chật vật rơi vào trong nước sông, a nha một tiếng, nước sông trong nháy mắt không có qua cổ của bọn hắn. Cái này cùng một chỗ mặt sông, ngoại trừ vừa rồi Sở Thiên nơi sống yên ổn, bốn phía đều là xốp bùn nháo ngọn nguồn. Không nên nhìn Sở Thiên đứng tại khối kia trên tảng đá lớn, nước sông chỉ ở bên hông hắn, khối kia tảng đá lớn phủ cận nước sông khoảng chừng 7-8 thước sâu. Sư huynh, cứu mạng! Bốn cái thanh niên áo trắng hoảng hốt tại trong nước sông rẽ rủa lấy. Một thân tu vi võ đạo đã sớm quên đến lên 9 tầng mây. Nước sông nhào tới trên mặt của bọn hắn, từ trong miệng của bọn hắn, trong lỗ mũi rót đi vào, dưới chân của bọn hắn là suốt, sền sệt, có cực lớn hấp lực bùn nhão ngọn nguồn, bọn hắn bất động còn tốt, thân thể khẽ động. Hai chân liền ham đến càng ngày càng sâu. Nước sông nhìn như tốc độ chạy chậm chạp, kỳ thực lực trùng kích cực lớn, bốn người quen thuộc Đại Tấn kinh thành xung quanh nhỏ con lạch nhỏ, chưa từng đụng phải 10 vạn mãng hoang bên trong chạy ra những này man hoang đại giang. Lý Khiêm rơi vào bờ sông bên trên, hắn còn chưa kịp thở một ngụm, liền nghe đến bốn cái đồng môn sư đệ tiếng cầu cứu. Hắn đông nhiên ngẩng đầu, liền thấy Sở Thiên giống như con cá đồng dạng chui vào trong nước, mang theo một đầu có thể thấy rõ ràng ngấn nước hướng nhà mình sư đệ vọt tới. Sở Thiên, người gan chó. Lý Khiêm dọa đến choáng váng, trong lúc nhất thời loạn trận cước. Chết một cái Triệu Khuyết, Chu Lưu Vân còn có Lý Khiêm sau lưng gia tộc, còn có thể đứng vững Triệu Khuyết gia tộc gáp lực bảo vệ Lý Khiêm. Nếu là ngay cả bốn vị này đồng dạng xuất thân Đại Tấn cao môn đại hộ sư đệ cũng chết ở chỗ này, Chu Lưu Vân dù sao cũng là Bạch Lộ thư viện học sĩ, hắn là không có việc gì. Thế nhưng là hắn Lý Khiêm a, đời này đoán chừng liền không có tiền đồ gì. Sở Thiên tâm tĩnh như nước, một cái lặn xuống nước đã đến bốn cái chật vật dây rùa thanh niên áo trắng bên người. Hắn ở trong nước mở mắt ra, không lưu tình chút nào bắt lại một cái thanh niên áo trắng ngay lưng, đem hắn dùng sức kéo vào trong nước. Thanh niên áo trắng này ở trong nước lung tung dây rùa lấy, không có lực phản kháng chút nào bị Sở Thiên một thanh ấn vào đáy sông. Bát diện kiếm mang theo tùm hàn quang, không lưu tình chút nào xuyên thủng ngực của hắn. Sở Thiên buông tay ra mặc cho hắn ấm áp thân thể phiêu khởi, lại đem một cái khác thanh niên áo trắng kéo xuống. Mắt thấy trong nước sông một đạo huyết thủy vọt lên, Lý Khiêm dọa đến hồn bay lên trời, khàn cả giọng thét chói tai vang lên: "Sở Thiên, chúng ta không chỉ là Bạch Lộ thư viện đệ tử, càng là Đình Úy phủ sở thuộc, ngươi dám giết sư đệ ta, ngươi tội ác tày trời." Cái này đến cái khác thanh niên áo trắng chìm vào dưới nước, bốn đạo huyết thủy từ trong nước sông xông ra. Sở Thiên từ trong nước sông nhô ra một nửa thân thể, vững vàng đứng ở nơi đó chống nạnh nhìn xem Lý Khiêm, một đôi con ngươi giống như bầu trời sao trời, sáng lấp lánh lóe ra hàn quang. "Ta không quản các ngươi là Bạch Lộ thư viện đệ tử, hay là Đình Úy phủ chó săn. Ta chỉ biết là, giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Ta Sở Thiên làm việc, chưa hề là công bằng nhất bất quá. Ta không có trêu chọc ngươi bọn họ, các ngươi chạy tới nhà của ta bên trong giết người, các ngươi còn muốn giết ta, đây chính là các ngươi muốn chết. Giết một đám mình muốn chết người, ta có cái gì không dám?" Cười lạnh nhìn xem mặt mũi tràn đầy xanh xám Lý Khiêm, Sở Thiên ngạo nhưng ngóc lên đầu, tội ác tại trời. "A phi, ta Sở Thiên sở tác sở vi, tự hỏi lẽ thẳng khí hùng, không thẹn với lương tâm, lại làm sao lại có tội?" Lý Khiêm gắt gao cắn răng, mặt mày méo mó nhìn xem Sở Thiên. Huyết thủy không ngừng từ trong nước sông tuôn ra, chậm rãi, bốn cỗ thân mặc bạch y thân thể cũng trôi ra. "Chuyện của tôi đố." Tê nét Lý Khiêm nhìn xem kia bốn cỗ không nhúc nhích thuận nước sông hướng phía dưới lưu lướt tới thân thể, chỉ cảm thấy trước mắt từng đợt biến thành màu đen, sọ não bên trong trống rỗng. "Chính xác giết. Chính xác chết." Cái này khiến hắn như thế nào bàn giao? "Sở Thiên, hôm nay không phải ngươi, chính là ta." Lý Khiêm loạn trận cước, hắn cắn răng nghiến lợi vứt xuống trường kiếm trong tay, hai tay cấp tốc kết ấn, liền nghe bốn phía siêu siêu phong thanh xuyên rừng đánh lá mà đến, phương viên trong vòng 10 trượng cành lá lay động, vô số lá cây trống rông rơi xuống, bị một cỗ mạnh mẽ tiềm kình xoắn thành vỡ nát. "Bí thuật, cụ phong, giết." Lý Khiêm chợt dậm chân, hai tay hướng về phía trước vừa để xuống, một đạo to bằng vại nước màu đen phong trụ từ trong hai tay hắn phun ra, trên mặt đất hoạch xuất ra một đạo thật sâu vết tích, gào thét lên hướng Sở Thiên cuốn tới. Trong nháy mắt, phong trụ đã đến Sở Thiên trước mặt không đủ ba thước chi địa. Sở Thiên chỉ cảm thấy lồng ngực một buồn bực, da mặt đau đớn một hồi, hai mắt càng là nhận sức gió áp bách, con mắt kém chút nổ nát vụn. Cồn vật bi, cụ ạ bạ càng. Chương 23, có cái gì không dám. Một. Màu đen phong trụ ở trước mặt đánh tới, lạnh thấu xương cương phong xé rách đến Sở Thiên da mặt đau nhức, con mắt càng dường như hơn bị cự lực nghiền ép, đau đến hai hàng nhiệt lệ phun ra, trước mắt đông nhiên đen kịt một màu, rốt cuộc thấy không rõ bất kỳ vật gì. Bí thuật, bí thuật. Đây chính là bí thuật uy lực. Từ Lý Khiêm dưới chân mãi cho đến Sở Thiên trước mặt, tiểu đạo bị xé mở một đầu sâu đạt vài thước cống rãnh, trên mặt sông càng bị xé mở một đầu thật sâu vết tích. Mảng lớn hơi nước bay lên, màu đen cương phong giống như một đầu hắc long lắc đầu vẫy đuôi đánh tới Sở Thiên. Xé vài tiếng vang chỗ, Sở Thiên quần áo trên người bị phong trụ mang theo cương phong xé thành mảnh nhỏ, chỉ có thiếp thân da cá đồ lặn cứng cỏi dị thường, miễn cưỡng ngăn cản cương phong uy lực, bị xé mở một đầu cực nhỏ vết rách. Sở Thiên thét dài kêu to, trong tay thanh đồng bát diện kiếm bên trên một sợi tinh tế thanh sắc quang mang từ trôi kiếm cấp tốc sáng lên, cấp tốc leo lên đến mũi kiếm. Hắn điều động toàn thân võ nguyên, được ăn cả ngã về không đầu nhập bát diện kiếm bên trong, hung hăng hướng trước mặt phong trụ một đâm. Thanh đồng bát diện kiếm phun ra một đạo dài hơn thước màu xanh kiếm cương, mũi kiếm kịch liệt chấn động, cùng màu đen phong trụ cấp tốc ma sát va chạm, phát ra chói tai xé rách âm thanh. Kiếm cương một tia bị phong trụ xoắn nát, Sở Thiên chỉ cảm thấy năm ngón tay kịch liệt đau nhức, bát diện kiếm kịch liệt chấn động đến đầu ngón tay hắn da thịt từng tia vỡ ra, rất nhanh lộ ra đầu ngón tay bạch cốt. Siêu một tiếng, Sở Thiên đem hết toàn lực cũng đem cầm không được bát diện kiếm, đoạn kiếm rời tay bay ra, mang theo một đạo xanh lăn tăn kiếm quang bay ra vài chục trượng bên ngoài, thật sâu chui vào bờ sông một gốc ôm hết phẩm chất cổ thụ bên trên. Màu đen phong trụ cấp tốc tới gần, lạnh thấu xương cương phong từ tứ phía đánh tới, làm cho Sở Thiên thân thể không thể động đậy, chỉ có thể bị động cứng ngắc tại nguyên chỗ nghênh đón phong trụ xung kích. Lý Khiêm lên tiếng nghe răng cười, hai tay kết thành ấn quyết không ngừng thôi động bí thuật, trên trán mảng lớn mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra, đỉnh đầu càng có một tia bạch khí không ngừng bay lên. Bạch Lộ thư viện lấy phong lôi bí thuật văn danh thiên hạ, Lý Khiêm đến chuyển cụ phong pháp ấn, chính thức bước vào bí pháp tu tập cánh cửa cũng liền thời gian 5-6 năm, hắn góp nhặt pháp lực cũng không hùng hậu. Vì đánh giết Sở Thiên, Lý Khiêm đã hao hết toàn lực, pháp lực cấp tốc tiêu hao mang tới liền là thể lực nhanh chóng trôi qua, càng mang tinh thần tỉnh táo bên trên tổn thất cực kỳ lớn hao tổn. Lý Khiêm cảm thấy hắn tựa như cối xay bên trong hạt đậu, cụ phong bí pháp đang không ngừng nghiền ép hắn tinh khí thần, tựa như muốn đem cả người hắn triệt để nghiền nát. Tiếp qua thời gian một hơi thở, như là không thể đánh giết Sở Thiên, Lý Khiêm liền sẽ dầu hết đèn tắt tê liệt trên mặt đất, lại không cái gì sức phản kháng. Màu đen phong trụ mấy có lẽ đã nhào tới Sở Thiên trên thân, xoay tròn cấp tốc phong trụ mang theo như đao cương gió, vèo vèo có âm thanh cắt Sở Thiên thân thể. Sở Thiên trên hai gò má đột nhiên xuất hiện mấy đầu sâu có thể đụng xương tinh tế vết thương, từng sợi máu tươi không ngừng từ trong vết thương phun ra. Đây chính là bí thuật lực lượng. Đối mặt muốn đem mình xoắn nát bí pháp cụ phong, Sở Thiên cất tiếng cười to. Từ nhỏ đến lớn, Sở Thiên bên người không thiếu nắm trong tay huyền diệu lực lượng bí thuật sư, hắn cũng nhiều lần được chứng kiến bí thuật uy lực kinh khủng. Nhưng là chân chính tự mình cảm thụ bí pháp chi uy, cái này còn là lần đầu tiên. Thật rất cường đại, thật khó mà ngăn cản. Thuần túy tu vi võ đạo, quả nhiên khó mà đối kháng bí thuật chi uy. Tu vi tương đương tình huống giới, một bí thuật sư, quả nhiên có đánh giết hơn gấp 10 lần võ đạo cao thủ thực lực. Sở Thiên phồng lên toàn thân võ nguyên, bộ ngực của hắn cao cao nổi lên, giống như có một con quái thú dữ tợn muốn từ trong bộ ngực hắn chui ra ngoài. Hắn nhắm chặt hai mắt, hai tay bảo hộ ở bụng dưới khí hải phía trước, đem hết toàn lực phát ra một tiếng hổ gầm. Gào gừ giống to một tiếng như là sấm nổ, Sở Thiên bên người nước sông ầm vang bay lên, lộ ra ba trượng rộng bao nhiêu cùng một chỗ đáy sông. Mảng lớn hơi nước vẩy ra, một đạo dày khoảng một tấc màu trắng khí tưởng từ Sở Thiên bên người quét sạch bát phương, hung hăng đánh vào màu đen phong trụ bên trên. Nương theo lấy tiếng cọ sát chói tai, màu đen phong trụ cùng màu trắng khí tường nặng nề đụng vào nhau. Sở Thiên lồng ngực chấn động kịch liệt đau nhức, màu trắng khí tường ầm vang vỡ nát sụp đổ, hắn lảo đảo hướng về sau rút lui mấy bước, đầu gối trở xuống thật sâu chui vào đáy sông bùn não. Hắn từng ngụm phun máu, chật vật một mực thối lui chắp sau lưng trong nước sông. Lý Khiêm cũng là thân thể rung mạnh, màu trắng khí tường sụp đổ trong nháy mắt, hắn cũng giống như bị vô hình trọng truy ở trước mặt đánh một truy, trong lỗ mũi hai đầu huyết thủy phun ra. Hắn đồng dạng lảo đảo lui về phía sau hai bước, khó khăn mới miễn cưỡng đứng vững vàng thân thể. Ấn quyết trong tay cơ hồ sụp đổ, Lý Khiêm hung hăng cắn một chút đầu lưỡi, cưỡng ép vận dụng bí pháp, lại từ nhà mình máu thịt bên trong nghiền ép ra một phần tinh khí bổ sung tiến vào ấn quyết bên trong. Hắn thái dương bên trên hai sợi tóc đen bỗng nhiên trở nên khô bạch, khỏe mắt đột nhiên vỡ ra, hai sợi máu tươi thuận hai gò má chậm rãi chảy xuống. Màu đen phong trụ cùng màu trắng khí tường bỗng nhiên va vào một phát, khí tường sụp đổ. Màu đen phong trụ cũng thiếu chút dập nát. Lý Khiêm nghiền ép tự thân tinh huyết bổ sung lực lượng kịp thời đến rút, màu đen phong trụ hơi chậm lại, thể tích càng phát ra cuồng dã bành trướng ba vòng, gào thét lên hướng Sở Thiên ngay ngược đập tới. Lý Khiêm khàn cả giọng gầm thét, "Sở Thiên, ngươi cái này heo chó tiện chủng, chết." Sở Thiên vừa mới một tiếng hổ gầm, đã dùng ra hắn áp đáy hòm bí truyền thủ đoạn, kia một đạo dày khoảng một tấc giống như thực chất màu trắng khí tượng, đã không phải là phổ thông hổ gầm công vốn có uy lực. Giống to một tiếng, hắn đã hao hết toàn thân võ nguyên, giờ phút này Sở Thiên chính là tặc đi nhà trống, giấu hết đèn tắt trạng thái. Mắt thấy màu đen phong trụ ở trước mặt đánh tới, Sở Thiên cắn răng cười gần nói, đáng tiếc các huynh đệ không tại, nếu không 10 cái cường nỗ định đưa ngươi đánh thành cái sảng. Lăng lệ cương phong từ bốn phương tám hướng gào thét xoắn tới, giống như vô hình cương đao tại Sở Thiên trên thân xé mở một từng cái thật sâu vết thương. Mắt thấy màu đen phong trụ liền muốn thôn vệ Sở Thiên, đem hắn quấy thành một đoàn thịt nát. Mảng lớn máu tươi vẩy ra bên trong. Sở Thiên đột nhiên giật nảy mình dùng mình một cái. Ngu xuẩn. Chính xác là xuẩn tới cực điểm. Sở Thiên đột nhiên trừng một cái hai mắt, hai tay kết cái cổ quái ấn quyết. Mi tâm thần khiếu bên trong, tạo hình cổ pháp, đơn giản thạch đèn bên trong, kia nhàn nhạt một tầng, so cọng tóc hơi dày một điểm pháp lực màu xám đột nhiên hóa thành từng sợi sương mù xám bay lên, trực tiếp bay đến cây đèn trên không kia một điểm lớn chừng hạt đậu đèn đuốc bên trong. Ảm đạm đèn đuốc đống nhiên sáng lên, từ lớn chừng hạt đậu bành trướng đến to như đậu nành. Cây đèn bên trên kia một viên màu xanh lưu phong thiên ấn đột nhiên sáng lên, một đạo nhu hòa gió nhẹ tại Sở Thiên mi tâm thần khiếu bên trong vô thanh vô tức lật cuốn lại. Sở Thiên trừng to mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm cái kia đạo màu đen phong trụ, bên cạnh hắn có từng đạo nhu hòa thanh phong cuốn lên, rất nhanh nhu hòa gió liền ngưng tụ thành một cỗ, hô hô âm thanh bên trong, Sở Thiên hai tay ấn quyết bên trong một đạo cơ khoảng cái chén ăn cơm phong trụ thẳng tắp liền xông ra ngoài. Hơi mở màu trắng phong trụ cùng lớn to bằng vại nước màu đen phong trụ nặng nề đụng vào nhau. Để cho người ta kinh ngạc sự tình phát sinh, Sở Thiên phát ra phong trụ đơn giản giống như một đầu tham lam quái thú, một ngụm đem Lý Khiêm phát ra cụ phong bí pháp hình thành màu đen phong trụ nuốt lấy hơn phân nửa. Cỡ khoảng cái chén ăn cơm màu trắng phong trụ đỗng nhiên bành trướng đến như vạc nước lớn, Lý Khiêm thả ra màu đen phong trụ cấp tốc thu nhỏ, bị cấp tốc bành trướng màu trắng phong trụ một kích đánh cho phá thành mảnh nhỏ, hóa thành vô số màu đen phong đao hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà đi, tại trên mặt sông cắt ra từng đầu thật dài vết nước. Cồn vật bi Cụ ạ bạ cảng. Chương 23, có cái gì không dám, 2. Màu trắng phong trụ phát ra chói hai gió gào thét, xé mở mặt sông một đầu đụng phải trên đường nhỏ, vố lượn như rắn hướng trận mắt hốc mồm Lý Khiêm rào rết đi qua. Lý Khiêm không thể tin nhìn xem Sở Thiên, chỉ là một cái bạch mãng giang ngư đương đầu lại là một cái võ đạo cao thủ, Lý Khiêm miễn cưỡng có thể tin tưởng loại chuyện này có khả năng phát sinh. Dù sao 10 vạn mãng hoang đại sơn rộng lớn vô biên, ai biết tại trong núi lớn này ẩn giấu bao nhiêu thần bí không lường được đồ vật. Một cái heo chó trợ búa tiểu nhân, trong núi đạt được một ít võ đạo bí truyền, khổ tu nhiều năm ủng có nhất định tu vi võ đạo, loại chuyện này có thể phát sinh. Nhưng là Lý Khiêm không thể tin tưởng, Sở Thiên lại là một cái bí thuật sư. Lý Khiêm gia tộc hao tốn khí lực lớn đến đâu? Vận dụng nhiều ít tài nguyên. Ở trên người hắn bỏ ra nhỏ như núi vàng bạc, này mới khiến hắn tại Bạch Lộ Thư viện trổ hết tài năng, đạt được thư viện bí pháp truyền thừa, bị thư viện học sĩ quán đỉnh ngưng tụ pháp ấn, nắm giữ gió bí thuật. Đạt được pháp ấn quán đỉnh về sau, Lý Khiêm càng là hao phí vô số tài nguyên, lấy tất cả loại linh dược ôn dưỡng nhục thân, linh hồn, ngày đêm đọc bí thuật chân ngôn rèn luyện pháp ấn, 3 năm trước đây mới tinh khí thần hợp nhất, may mắn ngưng tụ tia thứ nhất pháp lực. Sở Thiên bất quá là một cái bạch mãng giang ngư đương đầu. Hắn chỉ là một cái trong phố xá pha trộn thấp hèn bẩn tiểu hàng. Hắn dạng này heo chó người hạ đẳng, hắn làm sao có thể đạt được bí pháp truyền thừa? Sao có thể có lớn như vậy tài nguyên trèo chống hắn rèn luyện pháp ấn, nấu luyện nhục thân cùng linh hồn, để hắn ngưng tụ ra pháp lực đến? Không có cự vạn gia sản chống đỡ lấy, không có hải lượng tài nguyên đối cứng, trừ phi có tuyệt thế tư chất, nếu không ai có thể nhẹ nhõm bồi dưỡng được một cái bí thuật sư đến. Màu trắng phong trụ lắc đầu vẫy đuôi hướng Lý Khiêm gào thét đánh tới, ven đường cây rừng bị phong trụ cuốn lên cương phong xé thành phá thành mảnh nhỏ, trên mặt đất lần nữa nhiều hơn một đầu sâu có mấy xích cống rãnh. Vô số tàn phá cành lá bay lên, bốn phía một mảnh trướng khí mù mịt, cơ hồ đến đưa tay không thấy được năm ngón trình độ. Ta không phục. Lý Khiêm phun một ngụm máu, khàn giọng hét dầm lên, ta Lý Khiêm xuất thân tôn quý, gia tộc hao phí không có bao nhiêu khí lực, hao phí vô số tiền tài. Cẳng có Bạch Lộ Thư viện chư vị danh sư thật thà giáo huấn, cái này mới có hôm nay tu vi. Sở Thiên, ngươi cái này đáng chết một vạn lần bẩn thỉu tiện nhân. Ngươi cũng xứng trở thành bí thuật sư. Lý Khiêm khàn giọng chu lên, đột nhiên từ trong tay háo kéo ra ban đêm hôm ấy Chu Lưu Vân cầm này lấy đánh nát Vương Kỳ giáo úy phủ đệ đại môn đồng giản. Cắn chót lưỡi, một khối nhỏ thịt nát ngay tiếp theo mảng lớn máu tươi hung hăng phun tại đồng giản bên trên. Tứ lăng đồng giản bên trên một đạo thanh sắc lôi phủ dần dần sáng lên. Lý Khiêm thân thể kịch liệt co quắp, đầu lưỡi của hắn không ngừng phun ra máu tươi, từng ly từng tí máu tươi không ngừng bay vào đồng giản bên trong. Pháp lực của hắn đã còn thừa không có mấy, muốn thôi phát cái này đồng giản bên trong uy lực to lớn lôi pháp, cũng chỉ có thể dùng tinh huyết của mình đến cung cấp lực lượng. Hắn thái dương sợi tóc nhanh chóng trở nên hoa râm một mảnh, thậm chí hắn trắng nõn thủy nộn da mặt bên trên cũng nhiều thêm mười mấy đầu nếp nhăn, khóe mắt càng có thật sâu nếp nhăn nơi khóe mắt xuất hiện. Ngắn ngủi gảy ngón tay một cái công phu, Lý Khiêm liền già đi 30-50 tuổi. Bí thuật sư cố nhiên nắm trong tay uy lực kinh người bí pháp, bí thuật sư cũng tương tự thời khắc khả năng tao ngộ nguy hiểm to lớn. Đương pháp lực không đủ để ứng phó cái nào đó lớn uy lực bí pháp tiêu hao lúc, bí thuật sư có thể nỗ lực cũng chỉ có tinh huyết của mình cùng tuổi thọ. Đương tinh huyết cùng tuổi thọ đều không thể cung cấp đầy đủ tiêu hao, bí thuật sư chỉ có thể hiến ra linh hồn của mình. Đồng giản bên trên một tia thanh sắc lôi quang cấp tốc nhảy lên, mười mấy đầu cọng tóc đồng dạng nhỏ bé lôi quang khoảng chừng dài hơn một thước. Vui sướng tại đồng giản đỉnh không ngừng lấp lóe. Lý Khiêm trên mặt nhe răng cười, nhe răng trợn mắt song tay nắm chặt đồng giản, nhìn chuẩn màu trắng phong trụ đánh tới phương hướng liền muốn nặng nề đánh xuống. Sở Thiên thấy được Lý Khiêm trong tay đồng giản, càng thấy được đồng giản bên trên nhảy vọt thanh sắc lôi quang, một cỗ lớn lao khí tức nguy hiểm đập vào mặt, cái này đồng giản cho Sở Thiên cảm giác, xa so với hắn 7 tuổi thời điểm, hổ đa đem một đầu hung tàn ác lang ném ở trước mặt hắn, để hắn cùng ác lang liều chết giết chết còn nguy hiểm hơn được nhiều. Đại mộng thần điển ngưng tụ thiên ấn. Biết ta vì lựa chọn gì phong chi thiên ấn a? Sở Thiên âm thầm tự lẩm bẩm, một cỗ vô hình thanh phong chống rỗng mà sinh, cấp tốc vờn quanh tại dưới chân hắn, để thân thể của hắn trở nên nhẹ nhàng dị thường. Ta thất phu kiếm, năm bước bên trong máu tươi mất mạng. Nhưng là vô luận hổ đa vẫn là lục cô đều cho ta nói, nếu như ta có thể có a tức như thế linh động thân pháp, ta thất phu kiếm uy lực tối thiểu có thể tăng lên gấp đôi. Cho nên, ta lựa chọn phong chi thiên ấn. Đây cũng là vận khí của ta. Sở Thiên động, dưới chân hắn vô hình thanh phong quấn quanh, hắn nhảy lên một cái, mũi chân ở trên mặt nước nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể giống như cường cung tên bắn ra mũi tên đồng dạng chạy vội ra ngoài. Hắn một bước liền vượt ngang mấy trượng mặt sông đi tới bên bờ trên đường nhỏ, hắn xoay người cầm lên một hòn đá chừng bằng nắm tay, dùng hết toàn lực đem tảng đá ném ra ngoài. Sở Thiên, các ngươi những này trợ búa tiểu nhân, căn bản nghĩ không ra chúng ta Bạch Lộ thư viện nội tình. Lý Khiêm đắc chí vừa lòng mà cười cười. Trung quanh cắt bụi nổi lên bốn phía, vô số tàn phá cảnh lá bay lả tả, hắn căn bản không thấy rõ ràng trời động tác, không biết sở trời đã vọt tới trước mặt hắn không đến ba trượng địa phương. Màu trắng phong trụ gào thét lên nghiền ép đi qua, Lý Khiêm cắn răng, huy động đồng giản nặng nề đập xuống. Một tiếng vang thật lớn, lớn bằng ngón cái một đạo lôi quang từ đồng giản bên trên phun ra, màu trắng phong trụ bị sấm chớp mưa báo đánh cho vỡ nát, mấy chục phiến lớn chừng bàn tay phong đao hướng bốn phía loạn quét, đem nhỏ hai bên đường đại thụ chặt đứt mấy chục cây. Lôi quang dư thế chưa hết, nặng nề đánh vào Lý Khiêm trước mặt xa hai trượng trên mặt đất. Trong tiếng nổ cắt bụi vẩy ra, Sở Thiên chỉ cảm thấy một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, một cỗ cự lực đánh vào trên lồng ngực của hắn, hắn thân bất do kỷ bay lên, một đầu lại ngã về trong nước sông. Trước người hắn trên mặt đất, đã bị lôi hỏa phá vỡ một cái đường kính ba thước, tràn đầy hơn một xích hô to. Trong tay hắn hòn đá đã bay ra, Lý Khiêm đang tay cầm đồng giản nghiêm nghị cùng thiếu, hòn đá bay tới, nặng nề đập vào hắn trên sống núi. Sở Thiên vũ nguyên hao hết, nhưng là hắn gân cốt có phần có sức mạnh, trên hòn đá cũng mang theo hơn ngàn cân lực đạo, Lý Khiêm sóng mũi cao bị nện đến lâm vào mặt bên trong, mảng lớn xương vỡ hòa với máu tươi từ trong lỗ mũi phun tới. Lý Khiêm đau đến tê tiếng kêu thảm thiết, trước mắt bỗng nhiên đen nhánh, hắn một đầu mới ngã xuống đất, đồng giản cũng bay ra 7-8 thước bên ngoài, đã rơi vào trong rừng. Chết! Sở Thiên cố nén lồng ngực kịch liệt đau nhức, từ trong nước sông nhảy lên một cái, dưới chân còn có một tia lưu phong quấn quanh. Hắn tốc độ cao nhất chạy tới Lý Khiêm trước mặt, tay phải như đao, tàn nhẫn dị thường hướng Lý Khiêm tim đâm xuống. Ông một tiếng, Sở Thiên trên đầu ngón tay ẩn ẩn có một tia dị dạng khí lưu ba động, bàn tay của hắn đâm xuống lúc, thế mà mang theo lợi kiếm xé rách không gian tiếng rít. Chu Lưu Vân môn đồ, nắm giữ cường đại bí pháp địch nhân, loại người này, Sở Thiên tuyệt đối sẽ không để hắn sống sót. Từ nhỏ đến lớn, Sở Thiên tiếp nhận giáo dục liền là, địch nhân phải chết, chết được càng sớm càng tốt, chết được càng nhanh càng tốt. Tuyệt đối không muốn cho địch nhân của ngươi ở hạ bất luận cái gì cơ hội sinh tồn. Đầu ngón tay liền muốn cắm vào Lý Khiêm lồng ngực lúc, Lý Khiêm đột nhiên mở mắt, máu chảy đầy mặt, hắn cái gì đều không nhìn thấy, nhưng là hắn vẫn như cũ cảm nhận được nguy hiểm cực lớn, hắn cơ hồ sụp đổ khóc quát lên, ta là Tần Châu Lý thị tộc nhân, ngươi dám giết ta. Kiếm bàn tay nhập thể, xuyên thủng Lý Khiêm lồng ngực. Sở Thiên bàn tay xuyên thấu Lý Khiêm thân thể, chui vào lòng đất khoảng chừng một thước sâu. Hắn nhìn xem bỗng nhiên cứng ngắc Lý Khiêm gương mặt, lạnh nhạt cười lạnh, làm sao không dám. Cồn vật bi, cụ ạ bạ càng. Chương 24, đại gia tộc tranh đấu, 1. Tập châu chính là biên hoang chi châu, tứ phía vì 10 vạn man hoang vây quanh. Bạch mãng gia ngư thị hướng ra phía ngoài hơn 10 dặm, liền là trồng chất rất núi rừng hoang vu, manh thú độc trùng hoành hành, chứng khí đầm lầy dày đặc, trong đầm sâu ẩn giao long, trên vách đá hiện kỳ lân, trong truyền thuyết càng có vô số tinh quái này thuộc gần thân bên trong, là thế gian nhất đẳng hung hiểm chi địa. Mấy tòa núi lớn vờn quanh dưới, một cái không lớn trong núi bùn địa bên trong, một thân lông bạc dạng rỡ phát sáng thử ra vai phong lẫm liệt nằm tại một cây trên mặt có gỗ, cái đuôi thật dài khoái ý lung lay. Thao diễn đứng dậy a, các con. Thử ra đến có tầm một tháng không đến quan sát các ngươi, nhưng có lười biếng a. Thử ra the thế giọng kêu la, bùn địa bên trong, lấy mười mấy đầu phiêu phì thể tráng, thân dài gần ba thước hoàng mao chuột chuối cầm đầu, đằng sau là hơn 50 con béo đến thịt cuộn cuộn, tròn vo chúc chuột. Lại đằng sau thì là hơn 300 con thân dài hơn một xích chuột núi. Một đám bọn chuột nhắt còn như nhân gian quân sĩ đứng thẳng người lên, hai đầu chân sau vững vàng chống đỡ lấy thân thể, hai cái chân trước che ở trước ngực, tại thử ra trước mặt kết thành một cái có chút khả quan phương trận. Dù cho là một đám bọn chuột nhắt dị loại, bọn hắn kết thành phương trận chỉnh tề tinh tế, dù sao đều là một đầu tuyến. Tất cả bọn chuột nhắt toàn thân lông tóc từng cây dựng thẳng lên, nho nhỏ trong mắt bên trong lẩn ẩn có một tia từng thấy máu hung sát chi khí. Rừng sâu núi thẳm, vắng vẻ không người, cái này nho nhỏ bọn chuột nhắt kết thành phương trận, không hiểu khiến lòng người dùng cả mình sinh sôi. Càng để cho người ta kinh hồn táng đảm là, những này bọn chuột nhắt ngực bụng ở giữa rất có vận luật trên dưới phập phồng, từng đạo kéo dài khí tức không ngừng hô tiến thở ra, bên cạnh bọn họ bụi đất tung bay, bốn phía bụi cỏ đều giống như bị gió nhẹ quét đồng dạng nhẹ nhàng lung lay. Những này bọn chuột nhắt không chỉ có hiểu được kết trận, mà lại bọn hắn còn tại tu luyện. Bọn hắn không chỉ tại tu luyện, mà lại bọn hắn tùy ý hô hấp khí tức có thể dẫn tới cây cỏ lay động, đây là võ nguyên tu vi đã đăng đường nhập thất, tối thiểu có 20-30 năm hỏa hầu dấu hiệu. Những cái kia thể tích hơi nhỏ hơn chuột núi thì cũng thôi đi, bọn hắn khí cơ hơi yếu kém chút. Cầm đầu mười mấy đầu chuột chuối thì là khí tức kinh người, trong đó một đầu thể tích lớn nhất chuột chuối, hắn một lần hô hấp ở giữa, ẩn ẩn có thể thấy được trong miệng hắn có một đạo bạch khí phun ra 3-5 thước bên ngoài, giống như mũi kiếm đồng dạng đem ven đường cây cỏ toàn bộ chấn vỡ. Thử ra mừng rỡ mặt mày hớn hở, đôi dài liều mạng lung lay liên tục gật đầu tán thưởng, các con làm tốt ta. Sách, khai thông linh trí, minh bạch trên sự nỗ lực tiến đạo lý, còn học xong thử ra truyền thụ cho phương pháp tu luyện. Chi chi kêu vài tiếng, thử ra rất nghiêm túc hướng về phía bọn này bọn chuột nhắt cười nói, về sau à, các ngươi cũng không phải là phổ thông trong núi chuột đồng, các ngươi là chuột yêu, là chuột quái, các ngươi thật giống như lão thiên gia đánh giám, không giống bình thường. Một đám bọn chuột nhắt cùng nhau nết lên cái đuôi chi chi thét lên, bọn hắn nhìn về phía Thử Gia ánh mắt đơn thuần mà hứng hực, thật giống như thành tín nhất cuồng tín đồ thấy được thần. Thử Gia cười vài tiếng, vung lấy đuôi dài, hướng Ngư Thị Phương hướng nhìn một cái. Buổi tối hôm qua, lục cô kia tiểu nương mà khẳng định xuất thủ. Dọa, mỗi lần nàng lộ diện một cái, Thử Gia dù sao cũng phải nhượng bộ lui binh. Cũng không biết đêm qua sự tình thuận lợi không. Một đám bắt con nhưng không có cái gì tổn thương a. Chính nhỏ giọng lầm bầm, Thử Gia đột nhiên thân thể cứng đờ, hắn hai chi lô thai kịch liệt nhuyễn động mấy lần, thân thể của hắn có chút co lại thành một đoàn, chân trước bưng lấy mình đuôi dài, dùng sức nhét vào miệng bên trong hung hăng gặm một cái. Hi hi, hi hi, đưa tới cửa. Thử Gia dị thường quỷ quệt mà cười cười, hắn toàn thân lông bạc từng cây dựng thẳng lên, giống như không mấy cây ngân châm. Một cỗ cực độ khí tức nguy hiểm ở trên người hắn lóe lên một cái rồi biến mất, hắn hưng phấn đến thân thể đều tại có chút run rẩy, hai viên tinh hồng sắc nhỏ trong con ngươi cơ hồ có thể phun ra lửa. Việc vui tới cửa. Ha ha, bọn này ngu xuẩn tự hành đưa tới cửa, có thể thấy được buổi tối hôm qua thiên ca mà làm được gọn gàng. Chi chi hét lên vài tiếng, Thử Gia trưởng vây đuôi một cái. Một đám bọn chuột nhắt liền vội vã tứ tán bỏ chạy. Thử Gia khanh khách cười mấy tiếng quái dị, nơi xa một vách núi dưới. Một đoàn to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân bóng ma nhẹ nhàng im ắng đằng không bay lên, rất nhanh liền bay đến Thử Gia trước mặt ngoan ngoãn nằm xuống. Đây là một con khoảng chừng to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân tóc đỏ biến bức, là 10 vạn mãng hoang bên trong nổi danh nhất rơi hút máu, ngày bình thường hung tàn nhất ngoan độc bất quá. Tại Thử Gia trước mặt, cái này rơi hút máu thật giống như thuần phục cậu tử đồng dạng nhu thuận, hắn ngoan ngoãn ghé vào Thử Gia dưới chân. Thân mật dùng đầu cọ sát Thử Gia bụng. Thử Gia nhảy tới rơi hút máu trên lưng, đuôi dài thật giống như roi quất một chút ót của hắn, rơi hút máu tung người một cái đằng không mà lên, trở đi Thử Gia dựa theo chỉ điểm của hắn hướng nơi xa sơn lâm lướt đi bay đi. Khoảng cách Bạch Mãng Giang Ngư Thị 5-6 dặm địa phương, một mảnh nho nhỏ đồi núi bên trong, 30 mấy cái một thân gấm vóc trang phục hán tử chia làm phân biệt rõ ràng 6 nhóm người, tại một chỗ đất trũng bên trong xa xa ngắm nhìn cá thị lý động tĩnh. Những hán tử này cố nhiên một thân gấm vóc, nhưng nhìn bọn hắn quần áo phía dưới hình dáng, bọn hắn khẳng định thiếp thân mặc nửa người nhuyễn giáp lại hoặc là hộ tâm kính loại hình đồ chơi. Bọn hắn bên hông nửa thước rộng lớn dây lưng hết thể dùng tê giác da lại hoặc là da cá sấu chế thành, trên hai lưng đều treo 3-5 cái căng phồng da túi, cũng không biết bên trong đều chứa cái gì. Tại rất nhiều cái hán tử dây lưng bên trên, chỉnh chỉnh tề tề đinh lấy một loạt khóa trụ, phía trên hoặc là treo một loạt tiểu truy thủ, hay là một loạt phi đao, hay là đinh thép, tam giác đâm loại hình đồ chơi. 30 mấy người, có một nửa người bên hông bội kiếm, những người còn lại hoặc là gánh vác đại đao, hoặc là bên hông quấn lấy roi thép, hoặc là mang theo trường qua loại hình binh khí dài. Tóm lại từng cái võ trang đầy đủ, toàn thân xung doanh rửa sạch không đi sát khí. Hướng phía Ngư Thị thị trấn nhìn quanh một hồi, một cái râu quai nón đại hán đột nhiên cười quái dị một tiếng, chúng ta như thế vụng trộm cùng đi qua, mấy vị công tử sợ là sẽ phải không vui. Chỉ là một cá đi đương đầu, heo chó người, chỗ nào cần cẩn thận như vậy. Dâu quai nón đại hán trên ngực trái, dùng màu đỏ sợi tơ thêu một cái lớn chừng ngón cái triệu chữ, rất hiển nhiên, hắn là Triệu Khuyết hộ vệ. Đại hán vừa dứt lời, vài chục trượng bên ngoài một ngực thêu kim sắc lý chữ, hiển nhiên là Lý Khiêm gia tộc phái ra hộ vệ. Đại hán lập tức chê cười cười một tiếng, chính xác dạng này. Vừa mới trên đường những thi thể này, các ngươi có thể thấy được rồi. Mấy vị công tử giang hồ lịch duyệt nông cạn, thật đem những thi thể này trở thành trấn Tam Châu đạo phỉ cướp bóc giết người sau lưu lại hành thương thi thể. Thế nhưng là thực tế đâu? Cả đám ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhao nhao lộ ra chỉ có lão giang hồ mới có thể hiểu được quái dị nụ cười. Hồ nha khẩu kia khoảng 1000 cỗ thi thể, từng cái gân cốt cường hành, bắp thịt cuồn cuộn, thân hình thân thể cùng phổ thông bách tính hoàn toàn khác biệt. Trên người bọn họ có nhiều vết sẹo, đều là đao thương kiếm kích lưu lại. 10 ngón tay của bọn hắn càng là khớp xương thô to hữu lực, 10 ngón, hổ khẩu, lòng bàn tay lưu lại thật dày kén. Mặc dù giáp trụ bị người đào đi, nhưng là nhiều như vậy thi thể thiếp thân quần áo cũng chỉ có 2 loại. Một loại là chế thức vải bố chiến y liề, nhìn kia tiểu dáng liền biết, đây là Đại Tấn Châu binh thống vừa ban hành chế thức quần áo. Hồ Nha Khẩu bên kia, thân mặc loại này vải bố chiến y thi thể khoảng chừng 600-700 người. Cồn vật bi, cụ ạ bạ cảng. Chương 24, Đại gia tộc tranh đấu, 2. Còn lại kia 400 đến bộ thi thể, trên người bọn họ quần áo là so vải bố tinh tế rất nhiều vải bông chiến y, ở những này vải bông chiến y đồng dạng là thống nhất chế thức, mà lại kiểu dáng rõ ràng là bắt chước châu binh thiếp thân chiến y chế thành. Mấy trăm người người mặc thống nhất kiểu dáng chiến y, cái này chính là cái nào đó đại hộ nhân gia tư binh quân đội. Những người này, mặc kệ bọn hắn là chết như thế nào, trong vòng một đêm tử thương hơn ngàn nghiêm chỉnh huấn luyện quân sĩ, chỉ là một cá làm được đương đầu, còn có hắn những cái kia người hầu, làm sao từ chiến đoàn thoát thân. Lý Khiêm nhà vị này hộ vệ cười quái dị một tiếng, nhìn xem Bạch Mãng Giang Ngư thị phương hướng âm thanh lạnh lùng nói, ao cạn con rùa nhiều, cái này Tập Châu Thành, có ý tứ. Một đoàn người tương hỗ nhìn mấy lần, Triệu gia kia dâu quay nón đại hán đột nhiên mở miệng nói, bất kể như thế nào, cái này Sở Thiên coi như trên người có chút cổ quái, cũng không thể nào là mấy vị công tử đối thủ. Đầu của hắn A, tất nhiên là công tử nhà ta tự tay gỡ xuống. Dâu quay nón đại hán khiêu khích hướng bốn phía cái khác năm nhà hộ vệ nhìn thoáng qua, cái thứ nhất đạt được thanh minh tế lôi kinh lôi ấn truyền thừa, tất nhiên là nhà ta Triệu Khuyết công tử. Lý gia hộ vệ kia lập tức nở nụ cười, hắn chỉ vào dâu quay nón đại hán cười lạnh nói, à, Triệu lão hổ, đánh cực không? Dâu quay nón đại hán Triệu lão hổ nhảy lên một cái, hưng phấn đến xoa xoa tay, cực thì cực, à, liền cực ai ra công tử gỡ xuống Sở Thiên tên kia đầu. Hắc, ta nơi này có kim phiếu 200 lượng. Tay khẽ động, Triệu lão hổ từ trong tay háo móc ra một tấm dung gió, lớn chừng bàn tay màu vàng kim nhạt trăng giấy, dùng sức ném trên mặt đất. Lý gia hộ vệ không có mở miệng, một bên ngực thêu cái chữ lâm mày trắng đại hán đã lớn tiếng chào cười lên, Triệu lão hổ, ngươi Triệu gia là đại tân có ít cự thường, hắc, hắc, ngươi lần này dẫn đội che chở nhà ngươi Triệu Khuyết thiếu gia đến Tập Châu kiến công lập nghiệp, sao, trên thân chỉ có ngần ấy mảnh vàng vụn nát ngân. Triệu lão hổ quái nhãn lật một cái, chỉ vào mày trắng đại hán cười lạnh nói, Lâm Bạch Mi, còn có Lý Lao Thạch, các ngươi biết ta tính tình, trên thân tồn không được vàng bạc, liền cái này 200 lượng, yêu đánh cược hay không? Sáu nhà hộ vệ nhau nhau ý động. Bọn hắn đều là đi theo thiếu gia nhà mình vạn dặm xa xôi chạy đến Tập Châu, trước đó tất cả mọi người tại Đại Tấn Kinh Thành pha trộn, tại mặt đường bên trên túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, tương hô ở giữa có chút giao tình, nhưng là càng nhiều hơn chính là các loại ngoài sáng trong tối tranh đấu. Cái này chút đại hộ nhân gia xuất thân công tử ca nhi, cái nào là đèn đã cạn dầu. Vì người mỹ nữ khác cảm mến cười một tiếng, vì một thất thần tuấn bảo mã, vì một thanh thiên đoán lợi kiếm, Triệu Khuyết, Lý Khiêm bọn người ở tại Đại Tấn Kinh Thành không ít gây sóng gió, bọn hắn những này cận vệ tự nhiên vì nhà mình công tử thiếu gia không ít tại ngoài sáng trong tối động thủ. Lần này tới Tập Châu, tất cả mọi người là ôm cùng một cái mục đích mà đến, tất cả nhà gia chủ cũng cẩn thận dặn dò, muốn bọn hắn di hòa vi quý. Gia chủ đều lên tiếng, tiếp tục ra tay đánh nhau là không được, cũng chỉ có thể tại vàng, bạc đánh cược bên trên chiếm một chút mặt mũi. Trong lúc nhất thời tất cả nhà hộ vệ nhao nhao móc ra mang theo người kim phiếu, ngân phiếu, ba mươi mấy tên hộ vệ, thế mà gom lại 7, 8 ngàn 2 kim phiếu, 4, 5 vạn lượng ngân phiếu. Đối những đại gia tộc này xuất thân hộ vệ đầu lĩnh mà nói, số tiền kia không tính là gì đồng tiền lớn, nhưng cũng đầy đủ để bọn hắn ăn chơi đàng điếm tiêu giao khoái hoạt hồi lâu. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm cái này một đống kim phiếu, ngân phiếu, âm thầm gấp từ gia công tử lần này nhất định phải tranh khẩu khí. Nhất định phải là từ gia công tử đem Sở Thiên đầu chém xuống. Tiên lùa động nhân tâm, một đám người ở chỗ này gào thét tụ tập cược, ngư thị bên trong, bờ sông bên trên truyền đến một điểm như có như không động tĩnh, liền bị bọn hắn xem nhẹ đi qua. Bọn hắn càng là không có chú ý tới, liền tại bọn hắn ẩn thân đất chúng bốn phía, lít nha lít nhít nhỏ bụi cây từ đó, mấy đóa nham bên thai lặng yên không tiếng động nở rộ mở. Nham bên thai, một loại điệu y y, cỏ xỉ rêu họ hàng gần, chết héo lúc liền tựa như một tầng thật mỏng sát thiếp trên mặt đất. Một khi có hạt sương, nước mưa, sinh mệnh lực ngoan cường nham bên thai liền có thể nhanh chóng bành trướng, phục sinh, trong thời gian cực ngắn lan tràn ra một mảng lửa tới. Giống như cỏ xì rêu, nham bên thai tại dã ngoại khắp nơi có thể thấy được. Không có bất kỳ người nào hội chú ý tới mình dưới chân, hoặc là bên người trong bụi cỏ, có phải hay không lại có một mảnh mới nham bên thai mọc ra. Những này nham bên thai một như kỳ danh, màu xám trắng, màu nâu xám nham bên thai đầy đặn nhiều thịt, đại khái lớn chừng ngón cái, hình như lỗ thai. Lại nhiều sinh trưởng tại nham thạch bên trên, tên cổ nham mà thôi. Nhưng là bình thường tự nhiên nham bên thai, tuyệt đối sẽ không hướng cái này mấy đóa nham bên thai đồng dạng, không chỉ có nhanh chóng sinh trưởng nở rộ mở, bọn chúng còn có như động vật lỗ thai đồng dạng, nhẹ nhàng nhuyễn động mấy lần, đem lỗ thai nhắm ngay những hộ vệ này đại hán phương hướng. Một đống nhỏ kim phiếu, ngân phiếu đặt ở trước mặt, một bọn đại hán nhiệt huyết sông lên đầu, liền có chút không lựa lời nói. Lần này chúng ta tất cả nhà liên thủ, phụ tá Chu học sĩ mở Tân Châu. Nếu là công thành, nói không chừng cũng có thể bắt một cái vợ con hưởng đặc quyền. Thành, đây là khẳng định thành. Không đề cập tới Chu học sĩ còn lại mấy cái bên kia đệ tử sau lưng gia tộc bối cảnh, liền chúng ta trước mắt sáu nhà người liên thủ, tại Đại Tấn không làm được sự tình cũng liền thật không có nhiều. T.E.G. Huệ nụ ạ toài không phải sao? Không phải liền là chiếm Tư Mã Truy Phong thái thú chi vị, mượn dùng tập châu nhân lực, vật lực, lại đi mở Tân Châu A. Việc này thể cũng liền dườm ra chút, nói khó thực tình không khó. Hắc hắc, hy vọng Tư Mã Thái Thú có thể thông minh một chút, nếu là có thể tự động từ quan mà đi, còn có thể bảo trụ mấy phần mặt mũi. Không phải sao, Tư Mã gia thế nhưng là ta Đại Tấn chân chính hào môn thế gia, Tư Mã Thái Thú thế nhưng là Tư Mã Bát Tuấn một chồng, chính xác cùng hắn không nể mặt mũi, cố nhiên không sợ, nhưng cũng là phiền phức. Nhắc tới cũng kỳ quái vậy. Cái này Tư Mã Thái Thú làm sao cũng là Tư Mã gia dòng chính, sao sinh đến Tập Châu mấy năm này, Tư Mã gia làm sao đối với hắn một chút trợ lực đều không có. Ngay cả Tập Châu sở thị đều không thể đối phó. Ấy, các ngươi cái này cũng không biết, Tư Mã Thái Thú cố nhiên là Tư Mã gia dòng chính, nhưng là sở thị cũng không phải là không có chỗ dựa người na. Tư Mã gia lợi hại hơn nữa, Cường Long không ép địa đầu xa đi. 7-8 dặm bên ngoài núi rừng bên trong, rơi hút máu treo ngược tại một cây lớn trên chạc cây. Thử gia đứng thẳng người lên, đứng tại cành cây to bên trên, từ từ nhắm hai mắt nghiêng thai lắng nghe. Kia mấy cái nham bên thai tiếp thu được thanh âm, trực tiếp ngay tại thử gia bên thai vang lên, một đám hộ vệ đại hán trò chuyện âm thanh thật giống như gần ngay trước mắt đồng dạng, bị thử gia một tia không lọt nghe cái rõ ràng. Mặc cho những đại hán này có lại phong phú kinh nghiệm giang hồ, bọn hắn chỉ là chú ý đến bốn phía không có người rảnh rỗi tới gần, bọn hắn liền xem như hết thảy bình an vô sự. Bọn hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, thế gian còn có quỷ dị như vậy bí thuật, cách xa 7-8 dặm, thông qua mấy cái tự nhiên sinh ra nham bên thai, bọn hắn lại bị một cái nho nhỏ ngân mao láo thử nghe lén sạch sẽ. Sáu người của đại gia tộc, vì mở Tân Châu sự tình mà đến. Thử ra hai tay dâng cái đuôi của mình nhét vào miệng bên trong dùng sức gặm, khoe miệng một tia nước bọt không ngừng nhỏ xuống, hai viên tinh hồng mắt nhỏ bên trong lóe ra điên cuồng hồng quang. Nhịn không được, nhịn không được. Ô ô, ta ngửi thấy nồng đậm âm như quỷ kế hương vị. Nhịn không được, nhịn không được. Hi hi, tranh thủ thời gian cùng Thiên Ca mà thương lượng một chút, thế nào mới có thể đem các ngươi hô đến hải cốt không còn lại khóc không ra nước mắt đâu. Cồn vật bi, cụ ạ bạ cảng. Chương 25, những cái kia xem náo nhiệt, một. Giết, giết, giết người rồi. Cùng loạn tiếng la khóc đột nhiên xé nát Tập Châu thành yên tĩnh. Mười cái trang phục đại hán cưỡi khoái mã, mặt mày méo mó quất ngựa băng băng mà tới, một lộ yên trần ồn ào. Bọn đại hán cuồng loạn thét chói tai vang lên, vặn vẹo mà che kín mồ hôi lạnh trên mặt, càng nhiều tràn ngập một loại nào đó khó mà hình dung kinh hỉ cùng hưng phấn. Giết người, người chết, chết thật nhiều người, chẳng lành tin tức giống như hàn phong, từ Tập Châu thành nam cửa gào thét lên vọt vào, trong thời gian cực ngắn cấp tốc lên men, dùng một loại không hiểu đáng sợ hiệu suất hướng toàn bộ Tập Châu thành truyền đi. Vô số trong phố xá pha trộn người rảnh rỗi vô cùng hưng phấn lớn tiếng gào thét, hướng bên người nhận biết, kẻ không quen biết tuyên dương từ hổ nha khẩu tin tức truyền đến. Giết người, người chết, chết rất nhiều người, mà lại rất nhiều người đều là châu binh doanh gương mặt quen. Tin tức cấp tốc hóa thành lời đồn đại cấp tốc lên men thành lời đồn. Một thời gian về sau, mười mấy kỵ khoái mã đi tới Tập Châu phủ thái thú trước cửa, mấy cái nhận được tin tức phủ thái thú hộ vệ sắc mặt đột biến, một đường phi nước đại vọt vào phủ thái thú. Toàn bộ Tập Châu thành bầu không khí trở nên cực kỳ khẩn trương, cực kỳ quý bí. Thật giống như một ngụm bịt kín nồi áp suất, trong nồi cháo loang đã sôi trào. Trong nồi áp lực tại cấp tốc tăng cường, không hiểu khí tức nguy hiểm bao phủ toàn bộ Tập Châu thành, nhưng là nhìn bề ngoài, Tập Châu thành yên tĩnh như cũ. Tại cái này yên tĩnh ra phía dưới, Tập Châu thành nội tất cả mọi người, chỉ cần có một chút thủ đoạn, có một chút thế lực, vô luận là có liên quan vẫn là không quan hệ, đều nô ra mình xúc tu cùng thái mắt, cẩn thận tìm hiểu lấy tất cả tương quan tin tức. Ngày bình thường giấu ở các nơi âm u trong hẻm nhỏ, từ không dễ dàng tại trên đường cái lộ diện thành hồ xã thử. Như quỷ xà thần nhao nhao tại chỉ riêng trời sáng ngày sau đi đến đường cái. Vô số khuôn mặt đáng ghét, hành tích lén lút nam nữ tại đầu đường cuối ngõ thò đầu ra nhìn, các loại tin tức không ngừng trong bọn hắn ở giữa nhanh chóng lưu truyền. Lý Khiếu Lăng cùng Triệu Hắc Hổ trước phủ đệ, đã có hành tích quỷ bí người rảnh rỗi nhìn quanh. Châu binh đại doanh trước cửa, cũng đã có trợ búa người rảnh rỗi cùng vệ binh lôi kéo làm quen, hỏi thăm châu binh điều động tình huống. Đăng nhập chóe đủ ạt thưa. Y Tập Châu thành nội mấy nhà đại hộ nhân gia đột nhiên trở nên hỗn loạn tương bừng, thỉnh thoảng có lực chứa đại hán ra ra vào vào, càng có phụ nhân, hai đồng tiếng la khóc từ cao cao tường viện bên trong bay ra. Tập Châu thành nội, cao nhất ngăn quán rượu Hoang Nguyệt lâu tầng cao nhất nhã gian bên trong, hôm qua trạng vạng tối Sở Thiên ra khỏi thành lúc đụng phải áo tím công tử chắp tay sau lưng đứng tại phía trước cửa sổ, quan sát trên đường cái vãng lai người đi đường. Cái này Tập Châu thành, thật giống như một ngụm an tĩnh cá đường. Bị người ném xuống một đầu ăn thịt tính cá lớn. Mặc dù nước hồ mặt yên tĩnh như cũ, nhưng là cá đường phía dưới con cá, đã rối loạn lên. Áo tím công tử khỏe miệng mỉm cười, nhìn xem mấy cái bên hông cắm dao găm, thần thái trước khi xuất phát vội vàng từ nơi không xa một cái đầu ngõ chuyển ra đại hán.
Thú vị, thật thú vị. Áo tím công tử xoay người lại, hướng đứng ở phía sau cười nói, Phong Di, ngươi có thể cảm nhận được, những người kia kinh hoàng, sợ hãi, thậm chí có tuyệt vọng, nhưng là thật là kỳ quái, còn có người rất hưng phấn, thật cao hứng, trong lòng bọn họ có một loại vặn vẹo khoái hoạt. Áo tím công tử trắng non như ngọc tuấn trên mặt, đột nhiên có một loại kỳ dị quang hoa toát ra tới. Hắn hưng phấn hướng áo tím mỹ phụ cười nói, thật sự là đặc sắc, ta chưa hề nghĩ tới, thế gian hội có như thế đặc sắc. Lòng người. Áo tím mỹ phụ mỉm cười nhìn áo tím công tử, trong ánh mắt tràn đầy yêu chiều, lòng người cố nhiên đặc sắc, lòng người nhưng cũng nhất là ô uế, nguy hiểm, công tử chỉ cần thoáng kiến thức một hai là được, lại tuyệt đối không thể khiến người tâm động dung công tử tâm cảnh. Áo tím công tử xem thường vung tay cười một tiếng, xoay người tiếp tục quan sát phía dưới trở nên có chút rối bời đường cái. Hắn có chút nghiêng hai, Hoa Nguyệt lâu bốn phía, mười mấy đầu phố lớn ngõ nhỏ bên trong tất cả động tĩnh bị hắn nghe được rõ ràng, hắn nghe được dấu ở nhất hẻm nhỏ âm u bên trong, những hành vi kia cử chỉ nhất là không chịu nổi trợ búa lưu manh nguy hiểm nhất, vô sỉ nhất tính toán. Hắn cũng nghe đến Hoa Nguyệt lâu bốn phía vọng tộc trong đại viện. Những cái kia áo mũ chỉnh tề người thể diện vật bọn họ các loại bị ổi, bẩn thỉu, vượt qua lòng người ranh giới cuối cùng nhu đồ. Những tên côn đồ kia, bọn hắn tính toán tung tin đồn nhảm sinh sự, châm ngòi thổi gió, lập một chút kinh dị dọa người tin tức, tỉ như nói Trấn Tam Châu cự khấu chuẩn bị huyết tẩy Tập Châu thành loại hình tin tức. Tốt nhất có thể dẫn tới chợ búa đại loạn, nhát gan sợ phiền phức đại hộ nhân ra ra khỏi thành tránh hai, bọn hắn liền có thể thừa cơ nháo sự, tụ tập một nhóm vây cánh cướp sạch mấy cửa hàng, hoặc là cướp bóc mấy cái bọn hắn sớm đã nhìn chằm chằm giàu nhà tiểu thư. Mà những cái kia người thể diện vật, Tập Châu thành tất cả đi các dạng các đại nhân vật, bọn hắn đồng dạng tại mưu tính như thế nào thừa cơ vì chính mình vớt chỗ tốt lớn nhất. Lần này châu binh tinh nhuệ tổn thất mấy trăm người, trách nhiệm này hẳn là ai đến khiêng? Cái này không xuống tới quan chức hẳn là ai thượng vị? Phải chăng có thể thừa cơ đối Tư Mã Thái Thú làm chút gì? Các loại âm mưu, các loại tính toán, các loại hãm hại, các loại vu oan, thỏa thích bài trừ đối lập, chèn ép đối thủ, chút nào không điểm mấu chốt, không có tiết tháo chút nào, âm hiểm ác độc chỗ. So với cái kia chợ búa lưu manh càng thêm tàn nhẫn vô sỉ gấp trăm lần. Áo tím công tử khuôn mặt có chút phiếm hồng, ánh mắt lấp lóe bên trong, thanh tịnh con ngươi như nước bên trong thỉnh thoảng có phức tạp hào quang lóe lên. Tập Châu thành lần này đại loạn, đem trong lòng người nguy hiểm nhất, vô sỉ nhất, dơ bẩn nhất, bẩn thỉu nhất một mặt, không giữ lại chút nào, không có dấu hiệu nào trực tiếp cởi trần ở trước mặt của hắn. Sống sờ sờ một bộ hồng trần chúng sinh đồ, liền máu rầm rề như vậy chậm rãi triển khai. Thái đặc sắc. Áo tím công tử đột nhiên lỗ tai có chút nhảy lên, hắn vui vẻ từ cửa sổ nhô ra hơn phân nửa đoạn thân thể, hưng phấn chỉ hướng Tập Châu phủ Thái Thu phương hướng, Phong Di, nhanh, nhanh, chuẩn bị tọa kỵ. Nha a, Tập Châu Thái Thu thẹn quá hóa giận, muốn dẫn người đi khảo sát hiện trường. Thú vị, lại là tâm phúc của hắn tay chân bị người giết. Thật thú vị, nghĩ không ra ứng Chu Lưu Vân này mời đến đây Tập Châu, thế mà có thể kiến thức kỳ lạ như vậy, đặc sắc sự tình. Áo tím công tử vung tay lên, cười khanh khách hướng áo tím mỹ phụ ôn nhu cầu đạo, Phong Di, cùng đi xem cái náo nhiệt. Áo tím mỹ phụ không làm sao hơn nhìn áo tím công tử một chút, nói rất chân thành, chỉ xem náo nhiệt, không gây phiền toái. Áo tím công tử ngẩn ngơ, gương mặt có chút cứng ngắc nhìn xem áo tím mỹ phụ cười ngây ngô, ha ha, ha ha, ha ha. Áo tím mỹ phụ bất đắc dĩ, trừng mắt liếc hắn một cái, ngón tay hướng hắn chỉ, bất đắc dĩ kéo ra nhã gian cửa phòng, hướng đứng ở ngoài cửa sáu đầu đại hán vạm vỡ lạnh lùng phất phất tay. Chuẩn bị ngựa. Một thời gian về sau, Tập Châu Thái Thú Tư Mã Truy Phong sắc mặt xanh xám, mặc vào một bộ ám kim sắc giáp lưới, cưới một thất độc giác tê phong thú, bên hông treo lấy một thanh nạm vàng khảm ngọc cổ kiếm, trên tay cầm một tấm màu sắc cổ xưa lộng lây trường cung, mang theo mấy trăm hộ vệ giống như một đoàn cuồng phong, gào thét lên cuốn qua Hoa Nguyệt lâu hạ đường cái. Cồn vật bi, cụ ạ bạ cảng. Chương 25, những cái kia xem náo nhiệt, 2. Dòng dã 1000 tên châu binh tinh nhuệ đã đợi chờ tại Tập Châu cửa nam. Tư Mã Truy Phong mang theo mấy trăm hộ vệ hội hợp cái này một cái châu binh, vội vã mang lấy bọn hắn ra khỏi thành, thuận quan đạo chạy về hổ nhà khẩu. Áo tím công tử nhẹ nhõm cười, cưới kim giác long mã, mang theo áo tím mỹ phụ cùng sáu đầu đại hán vạm vỡ xông ra Hoa Nguyệt lâu, không che giấu chút nào đi theo châu binh đội ngũ đằng sau. Châu binh đại đội bên trong, bọc hậu mấy cái sĩ quan thỉnh thoảng quay đầu hung dữ nhìn chằm chằm áo tím công tử. Bọn hắn chưa từng gặp qua như thế gan lớn người. Châu binh hành quân thời điểm, cứ như vậy tùy tiện đi theo đại đội đằng sau. Áo tím công tử đối mấy cái sĩ quan hung ác ánh mắt toàn vẹn không nhìn, hắn ôn tồn lễ độ mà cười cười, dứt khoát quất ngựa đuổi kịp châu binh đội ngũ, cùng mấy cái hung hăng nhìn chằm chằm quan quân của hắn đuổi đến cái vai sóng vai.
cười đưa tay hướng một cái bách phu trưởng lên tiếng chào, áo tím công tử rất là người đến quen cười hỏi, ai nha, mấy vị đại nhân đây là ra khỏi thành đây. Ha ha, nghe nói chết thật nhiều người. Dọa, thật dọa người a, cái này Tập Châu địa giới, thật không yên ổn. Mấy cái sĩ quan không có lên tiếng âm thanh, cắn răng mang theo thuộc hạ bước nhanh hơn. Áo tím công tử tọa hạ sai nha, kim giác long mã chậm rãi, ung dung có độ đạp trên tiểu toái bộ, liền rất nhẹ nhàng đi theo đội ngũ bên cạnh, ai, nhìn Tư Mã Thái Thú như thế vô cùng lo lắng ra khỏi thành, liền cùng chết cha ruột đồng dạng, nghĩ đến xảy ra chuyện lớn. Mấy cái sĩ quan ngẩng đầu đến, lần nữa hung tợn nhìn chằm chằm áo tím công tử một chút. Nếu như không phải tại hành quân gấp bên trong, sự tình lại gấp rất vội vã, căn bản không nhàn rỗi so đo, chỉ bằng áo tím công tử nói Tư Mã Truy Phong chết cha ruột câu nói này, mấy cái sĩ quan chỗ nào chịu cùng hắn từ bỏ ý đồ. Nhìn thấy mấy cái sĩ quan không nói một lời hướng về phía trước đi nhanh, áo tím công tử vô vô kim giác long mã, cười ha hả túi người xuống, Tư Mã Thái Thú quan thanh như thế nào. Bất quá, hắn cưỡi ngựa phía trước, chư vị đại nhân ở phía sau khốn khiếp hai cái đuổi đuổi theo, có thể thấy được hắn là cái không thương cảm phía dưới người, như thế hành vi có thể xưng ác quan vậy. Mấy cái sĩ quan cùng bên cạnh bọn họ châu binh sĩ việc binh sai điểm không có một đầu té ngã trên đất. Thái thú lao ra cưỡi ngựa phía trước, bọn hắn những này châu binh ở phía sau khốn khiếp hai cái đuổi hành quân, đây không phải nhất chuyện không quá bình thường à. Nay 1000 châu binh là bộ tốt, cũng không phải kỵ binh, bọn hắn không khốn khiếp hai cái đuổi đi đường, từ đâu tới tọa kỵ cho bọn hắn. Công tử nói cẩn thận, không muốn tìm phiền toái cho mình. Một cái bách phu trưởng kìm nén không được cảm xúc, hung tợn chỉ vào áo tím công tử uy hiếp hắn một tiếng. Ta không sợ phiền phức a. Áo tím công tử cười đến càng phát ra sán lạ, lần này đến đây Tập Châu, là ứng ở kinh thành kết bạn thơ bạn Chu Lưu Vân Chu học sĩ mời mà tới. Chu huynh nói với ta, tới Tập Châu, ta không cần e ngại bất cứ phiền phức gì. Chu huynh là thực sự người, tất nhiên không biết dùng nói ngoa lửa gạt ta. Chu Lưu Vân. Mấy cái sĩ quan sắc mặt hơi đổi một chút, thật nhanh nhìn nhau một cái. Liền là Chu Lưu Vân Chu huynh đi. Áo tím công tử tràn đầy phấn khởi nhìn xem mấy cái sĩ quan cười nói, nghe Chu huynh nói, hắn lần này trở về Tập Châu, là muốn làm một phen đại sự. Hắc hắc, các ngươi biết hắn muốn làm gì đại sự a? Mấy cái sĩ quan sắc mặt trong nháy mắt bạch biến, nói không nên lời có bao nhiêu đặc sắc. Chu Lưu Vân mặc dù trở về Tập Châu mới 10 ngày không đến, nhưng là hắn dày vò ra động tĩnh cũng không nhỏ. Cho dù là Tập Châu thành tên ăn mày đều biết, Chu Lưu Vân trở về Tập Châu, là đến đoạt Tập Châu thái thú chi vị. Chuyện này tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, nhưng là ai dám nói ra. Áo tím công tử nhìn xem mấy cái sĩ quan chớp mắt biến hóa biểu lộ, cảm thụ được bọn hắn nỗi lòng bành trướng đưa tới khí huyết ba động, anh Tuấn không phải người nụ cười trên mặt càng thịnh, Tuấn Mỹ như thần linh trong tươi cười, càng ẩn giấu đi một tia danh manh tà khí. Các ngươi biết Chu huynh đại sự muốn làm. Áo tím công tử cười nói doanh doanh hướng mấy cái sĩ quan nói ra. Nói rõ nha, che che lấp lấp sợ cái gì đâu. Hắc hắc, không bằng dạng này, ta làm người trung gian, mấy vị dứt khoát đổi cờ đổi màu cờ, đầu nhập vào Chu huynh. Áo tím công tử một mặt nghiêm túc nói, Chu huynh chính là lúc dùng người, cầu hiền như khát ta, mấy vị nếu là có thể kịp thời bỏ gian tà theo chính nghĩa. Tương lai tiền đồ vô lượng, nhưng so sánh đi theo vừa mới hết hy vọng bụng thủ hạ Tư Mã Thái Thú tương lai tươi sáng nhiều. Mấy cái sĩ quan khóc không ra nước mắt nhìn lẫn nhau một cái. Cái này thân mặc áo tím. Tuấn Mỹ đến giống như yêu nghiệt ta, mỗi một câu đều đại nghịch bất đạo, mỗi một câu đều rất giống sấm rền oanh đỉnh, doa đến bọn hắn tiểu tâm can đều tại loạn chiến. Cái này yêu nghiệt cùng Chu Lưu Vân có giao tình, hắn tất nhiên là không sợ Tư Mã Truy Phong. Nhưng là cái này yêu nghiệt cùng mấy người bọn hắn đối thoại một khi rơi vào Tư Mã Thái Thú trong tai, không muốn nói gì tiền đồ vô lượng, làm không tốt Tư Mã Thái Thú có thể trực tiếp phái mấy người bọn hắn đi ám sát cự khấu trấn Tam Châu khôi thủ, kia mới thật sự là tiền đồ vô lượng. Mấy cái sĩ quan không lên tiếng nữa, từng cái căng thẳng mặt, cắn răng nghiến lợi bước nhanh chạy chậm. Áo tím công tử lại tại bọn hắn bên thai ồn ào hồi lâu, mấy cái sĩ quan đánh chết không còn dám mở miệng. Một đường hành quân gấp hơn nửa canh giờ, một đám châu binh đều chạy thở hừng hực, mồ hôi đầm địa thời điểm, hổ nha khẩu đến. Mắt thấy Tư Mã Truy Phong tự mình mang người đến, chiến trường phụ cận vây xem người rảnh rỗi rầm rầm tản ra, càng có một ít qua đường hành thương loại hình liên tục không ngừng quỳ rạp xuống đất, hướng Tư Mã Truy Phong hành lễ thăm viếng. Tư Mã Truy Phong nơi nào có tâm tình phản ứng những người này, hắn vô cùng lo lắng nhảy xuống ngựa, sải bước đến Lý Khiếu Lăng cùng Triệu Hắc Hổ bên cạnh thi thể, ngơ ngác nhìn bị chém đầu hai viên tâm phúc đại tướng, đột nhiên giống như ba sơn vượn già hí lên thật dài. Tư Mã Truy Phong hí dài thật lâu, khó khăn mới bình phục tâm tình, đồng nhiên xoay người sang chỗ khác nhìn về phía nơi xa. Kiểm tra thực hư tinh tường, nhìn xem rốt cục hao tổn nhiều ít người, tường tra hết thể dấu vết để lại, không cho phép buông tha bất luận cái gì chỗ khả nghi. Tư Mã Truy Phong cắn răng nghiêm nghị quát, ta không tin, vấn đề này, thật đúng là Trấn Tam Châu làm. 10 cái tập châu châu binh trong quân doanh giả trinh sát, 7-8 cái tập châu đình ý phủ sở thuộc Lao Ngô Tác, 20 mấy cái tinh thông truy tung, tra án Lao thủ vội vàng hướng Tư Mã Truy Phong thi lễ một cái, cẩn thận vây quanh chiến trường chậm rãi đi khắp. 1000 châu binh tinh nhuệ tứ tán ra, đem toàn bộ chiến trường bao bọc vây quanh, không cho phép những cái kia qua đường người đi đường lại tới gần. Vừa mới thăm dò hiện trường mấy cái hành thương hộ vệ bị người mang tới, run rẩy quỳ gối Tư Mã Truy Phong trước mặt. Bọn hắn một năm một mười giảng thuật mình thăm dò hiện trường quá trình, càng đem bọn hắn phát hiện khối kia dao long huyết lãng bài hiện lên cho Tư Mã Truy Phong. Tư Mã Truy Phong cẩn thận xem kỹ lấy trên tay chữ nặng dao long huyết lãng bài, từng chữ cười lạnh nói, Trấn Tam Châu. Hắc. Áo tím công tử cưỡi kim giác long mã tùy tiện hướng Tư Mã Truy Phong bên này đi đi qua, cách khoảng cách thật xa, hắn cười ha hả hướng Tư Mã Truy Phong chắp tay thi lễ một cái, Tư Mã Thái Thú, xin hỏi ngươi hiện tại tâm tình như thế nào? Dọa. Nhìn ngươi sắc mặt, thật là dọa người. Tư Mã Truy Phong gương mặt co quắp một trận, hắn bỗng nhiên xoay người nhìn về phía áo tím công tử, trong con ngươi cơ hồ có thể phun ra lửa. Hiện tại tâm tình như thế nào? Hiện tại Tư Mã Truy Phong muốn giết người. Nhìn thái thú lớn sắc mặt người, xem ra tâm tình là thật không tốt. Áo tím công tử không thèm để ý chút nào Tư Mã Truy Phong trong con ngươi lửa giận, hắn vừa cười vừa nói, tại Đại Tấn Kinh thành lúc, nghe Chu Lưu Vân Chu huynh nói, Tập Châu chính là phong cảnh tú lệ, dân phong thuần phát chi địa. Nhưng là dưới mắt xem ra, cái này trên địa đầu không thế nào yên tĩnh đấy. Tư Mã Truy Phong nổi giận, ngón tay hắn áo tím công tử đang muốn hạ lệnh đem hắn cầm xuống, trên quan đạo đuổi đất đột khởi, một cái binh mã khí thế hung hăng chạy nhanh đến. Xa xa, liền nghe đến từng tiếng lãng cười dài, Tư Mã Thái Thú ở đâu? Ha ha, nghe nói, chết không ít người a. Cồn vật bi, cụ ạ bạ cảng. Chương 26, đụng chạm, 1. Bụi mù lan lộn, đại kỳ bay lên. Người như hổ khí thôn và dặm. Ngựa như rồng hành vần quấn sương mù. Tầng mấy trăm cưới gào thét mà đến, nặng nghề móng ngựa chấn động đến mặt đất ẩn ẩn run rẩy, dọa đến vây xem người rảnh rỗi lộn nhào trốn hướng quan đạo hai bên rừng rậm. Dù là những người này trốn được nhanh, xông lên phía trước nhất mấy chục kỵ sĩ huy động thật dài roi ngựa một trận loạn đả, vẫn như cũ có 10 cái thằng xui xẻo bị trường tiên hung hăng quất vào trên sống lưng, đau nhức đến bọn hắn khàn giọng kêu rên lăn lộn đầy đất. Một châu binh bách phu trưởng cầm trong tay trường qua, đột nhiên hướng bước tới trước ba bước. Cầm trong tay trường qua chỉ hướng đánh tới chớp nhoáng kỵ sĩ. Trong bụi mù, trường qua chiếu sáng rạng rỡ, bách phu trưởng nghiêm nghị quát, người kia dừng bước, thật to gan, chỗ này dám va chạm thái thú đại nhân bản trận. Bốn phía đột nhiên vang lên tiếng kinh hô, cũng không biết là vô tình hay là cố ý, một ngựa trọng kỵ ở trước mặt đụng vào. Kỵ sĩ trên ngựa quái khiếu một tiếng, một con bao trùm lấy thật dày bàn tay giáp đại thủ vung ra, nặng nề đập vào trường qua sắc bén qua trên đầu. Đương một tiếng vang thật lớn, trăm rèn thép tinh đúc thành qua đầu thế mà bị một trưởng vô đến 90 độ vặn mẹo, bách phu trưởng hai tay kịch liệt đau nhức, trưởng qua bị một trưởng đánh bay ra ngoài. Người khoác da châu giáp trụ bách phu trưởng kêu đau một tiếng, bị trọng kỵ đụng bay, một đầu đâm vào sau lưng châu binh trong đội ngũ. Bị đụng bay bách phu trưởng oa một tiếng phun ra một ngụm máu lớn, bên cạnh hắn châu binh đại đội khó thở gầm thét, nhao nhao nhô lên binh khí trong tay nhắm ngay lao vụt mà đến đại đội kỵ sĩ. Suy, ô. Khoảng cách châu binh đại đội còn có cách xa hơn một trượng. Đại đội kỵ binh ghìm chặt tòa kỵ. Một cái màu trắng sa tanh chế thành túi tiền từ đại đội kỵ binh bên trong bay ra, rơi ầm ầm bị đụng bay bách phu trưởng trước mặt. Túi tiền không có bó chặt, mười mấy mai rèn đúc tinh lương kim tệ, hơn trăm mai trắng bóng ngân tệ từ trong túi tiền đổ ra, trên mặt đất đinh đinh thùng thùng nhảy lên. Vị đại nhân này, thật có lỗi, tòa kỵ bị sợ hãi, nhất thời không có bao ở. Vừa mới xuất thủ kỵ sĩ trên tòa kỵ hơi khẽ nâng lên cái mông, túi đầu hướng quần tình kích phấn châu binh nhẹ gật đầu. Tiện tay một chỉ trên đất túi tiền, lạnh nhạt nói, một chút chén thuốc phí, vị đại nhân này trở về tìm đại phu tốt nhìn xem, ngàn vạn đừng bệnh căn không dứt, làm cái tráng niên mất sớm liền là của ta tội trạng. Bị đụng bay bách phu trưởng khí đến sắc mặt phát đỏ, bên cạnh hắn đồng bào cũng từng cái tức giận đến toàn thân run rẩy. Tọa kỵ đụng người, ngươi có thể nói không có bao ở tọa kỵ. Nhưng là vừa vặn một trưởng kia, to bằng trứng ngồng trăm rèn thép tinh đúc thành qua đầu đều bị ngươi một trưởng vỗ cong, bách phu trưởng hai tay hổ khẩu bị chấn đến nát bét. Máu me đầm địa vẩy đến đầy người đều là, ngươi dám nói không phải cố ý. Tốt, tốt, tốt. Bách phu trưởng cắn răng cười lạnh, hắn nhìn một chút những kỵ binh này sau lưng tung bay đại kỳ, nhìn xem kia dùng thuần ngân đúc thành cột cờ, cực thượng phẩm gấm chế thành đại kỳ, cùng mặt cờ bên trên dùng thuần kim tuyến thêu lớn chừng cái đấu sở chữ, đầy ngập lửa giận bách phu trưởng cũng không dám nói nhiều một câu nói nhảm. Thuần ngân cột cờ nền đỏ chữ vàng sở chữ cờ, tọa kỵ không phải phổ thông tuấn mã. Mà là trong núi châu rừng cùng giao long giảng hòa sinh ra mãng châu thú, người khoác thiết phù đồ trọng giáp, khí diễm lại kiêu căng như thế, bọn gia hỏa này là Sở thị tư quân. Tập châu Sở thị chiếm hết nửa châu phong lưu, tài đại khí thô Sở thị tư quân, vô luận trang bị vẫn là quân sĩ tố chất, mạnh hơn tập châu châu binh đầu chỉ gấp 10. Tư Mã Truy Phong sớm liền thấy động tĩnh bên này, mắt thấy mình dưới trướng sĩ quan bị người như thế cản rỡ đụng bay, hắn khi đến sắc mặt đống nhiên xanh xám. Đương kia đụng người kỵ sĩ ném ra túi tiền kia cây, dùng đuổi ăn mày ngữ khí, phân phó bị đụng bị thương bách phu trưởng trở về tìm đại phu thời điểm, Tư Mã Truy Phong sắc mặt cũng đã bình tĩnh như lúc ban đầu, thậm chí trên mặt còn nhiều thêm một tầng nụ cười nhàn nhạt. Vâng, Sở thiếu chủ ở trước mặt ta. Tư Mã Truy Phong cười nói doanh doanh quất ngựa tiến lên đón. Đại đội kỵ binh chia hai bên trái phải, đốt một tiếng ngọc khánh kêu khẽ, một khung dùng 12 thớt lông tóc màu sắc có màu vàng kim nhạt long mã kéo túm, chỉnh thể dùng một khối lớn hoàng ngọc điêu khắc thành xe vua lấy ra. Bộ này xe vua mọc ra khoảng 5 trượng, chiều rộng 3 trượng có hơn. Nửa cái quan đạo đều bị xe này liễn chiếm cứ. Xe vua bốn phía rèm cửa vung lên, nội bộ tình trạng nhìn một cái không sót gì. Chỉ thấy trắng nõn như tuyết trên mặt thảm, thân mang một cầu áo trắng, bên hông thắt một đầu đai lưng ngọc Sở Hiệt ngồi trên mặt đất. Vướt vướt một thanh phong mang nội liễm, toàn thân màu sắc cảm đạm xích đồng cổ kiếm. Hơn 10 người thân xuyên quần dài trắng, rối tung tóc dài, trên đầu mang theo hoa tươi chế thành tán hoa thiếu nữ lặng lặng ngồi quỳ chân sau lưng hắn, ánh mắt đưa tình nhận tình nhìn xem hắn. Những này thiếu nữ từng cái ngày thường ôn nhu tú mỹ, quả nhiên là thiên hương quốc sắc, giống như đóa hoa đồng dạng nũng nịu. Chỉ có tu vi chân chính đủ rất cao thầm, kinh nghiệm đầy đủ phong phú võ đạo cao thủ mới có thể phát hiện. Những này xinh xắn như hoa thiếu nữ trong hai con ngươi thần quang thâm thúy, thân hình thẳng tắp như tu trúc, nhu hỏa như nước khí tức bên trong lại lộ ra lăng lệ dị thường nguyệt khí. Các nàng thế mà từng cái đều là kiếm đạo hảo thủ. Trong đám người, áo tím công tử có chút hăng hái trên dưới quét Sở Hiệt một chút, có chút ý tứ. Bất quá, luôn cảm thấy còn khiếm khuyết thứ gì. Là cái phong lưu công tử, lại vẫn còn không tính là một cái tranh tranh nam nhi. Áo tím công tử nói có chút ý tứ bốn chữ thời điểm. Phía sau hắn Phong Di ánh mắt đống nhiên ngưng tụ. Hắn nói còn khiếm khuyết cái gì thời điểm, Phong Di lập tức bờ môi có chút nhếch lên mỉm cười, liền tựa như một đóa nở rộ thược dược hoa kiểu diễm ước ác. Chu Vi xem người rảnh rỗi có người không cẩn thận thấy được Phong Di nét mặt tươi cười, cũng chỉ cảm giác một cỗ nhiệt khí từ bụng nhỏ bay thẳng trán, tại chỗ hôn mê ngã xuống đất. Ấy, những người này thật vô lễ. Phong Di khỏe mắt nhảy lên, có chút tức giận, nhưng lại không khỏi đắc ý hướng mấy cái kia hôn mê người nhàn rỗi nhìn lướt qua. Đông Sở Hiệt cầm trong tay cổ kiếm tùy ý nhét vào bên người trưởng trên bàn, hắn chậm rãi đứng dậy, chậm rãi đi ra xe vua, đứng tại khung xe bên trên xa cách hướng Tư Mã Truy Phong nhẹ gật đầu. Nha, là Tư Mã Thái Thú tự mình ra khỏi thành rồi. Nghe nói, nơi này chết không ít người, chẳng lẽ lại, quan lại ngựa Thái Thú người quân A. Tư Mã Truy Phong trong lòng một trận tức giận, hắn thâm trầm nhìn Sở Hiệt một chút, nụ cười trên mặt lại là càng phát ra hừng hực, Sở thiếu chủ, lời này liền không có ý nghĩa. Lấy ngươi Sở thị tại Tập Châu thế lực, nơi này chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ lại Sở thiếu chủ còn không biết ta? Sở Hiệt nhẹ gật đầu, tiêu căng cười, đương nhiên nói, đương nhiên, nơi này xảy ra chuyện gì, ta có thể nào không biết? Châu binh người chết, lang gia người chết, Tập Châu thành nội mười mấy hộ đại hộ nhân gia hộ viện, hầu cận, ở chỗ này cũng tử thương 200-300 số. Lạnh hư một tiếng, Sở Hiệt tay háo hất lên, cười lạnh nói, đám rác rưởi này chết cũng đã chết, ta không quan tâm. Ta chỉ muốn biết. Sở thị cung phụng cung bạch lộ, là vị nào hạ thủ? Tư Mã Truy Phong vẻ mặt biến đổi, cười tươi như hoa bên trong đột nhiên nhiều rất nhiều không hiểu đồ vật. Chu Vi xem người rảnh rỗi thì là một cái tiếp một cái vụng trộm chạy đi, có là vội vàng đi mật báo, có thì là sáng suốt bước ra. Sở thị cung phụng, vậy cũng là Tập Châu đỉnh tiêm hạ thủ, nhất đẳng đại nhân vật. Cung bạch lộ tại Sở thị đông đảo cung phụng bên trong cũng là danh nhân, đêm qua thế mà ngay cả hắn đều chết tại nơi này, chuyện này muốn ồn ào lớn. Nơi thị phi không thể ở lâu. Cồn vật bi, cụ ạ bạ cảng. Chương 26, đụng chạm, 2. Chu Vi xem người rảnh rỗi tan hết, châu binh ở trong giả trinh sát, đình ý phủ lao ngộ tác, còn có Sở Hiệt mang tới hơn 10 người tinh thông truy tung, tác dấu vết các loại bí pháp cung phụng liên thủ thăm dò hiện trường. Thỉnh thoảng có một ít đêm qua Sở Thiên không kịp quét sạch sẽ đồ vật bị tìm được, tỉ như nói nộ diễm trùng lớn mâu sắt, sắt dao nô đặc chế nỏ mũi tên, cùng cung bạch lộ bị lục cô đánh giết, toàn thân hắn nổ thành một đoàn huyết vụ. Lại có không ít quần áo mảnh vỡ vẩy đến đầy đất đều là, cái này đều bị từng cái tìm được. Sở thị hạ nhân tại trên quan đạo cửa hàng 3 tầng thật dày thảm, cấp tốc dọn lên một bộ cái bàn, trà khí. Sở Hiệt cùng Tư Mã Truy Phong ngồi ngay ngắn thưởng thức trà, lặng lặng nhìn thuộc hạ tại trong rừng dẫm vất và cần cù công việc. Công tác của bọn hắn rất nhanh liền có thành tích, trên quan đạo trải lên một tấm rộng lượng vải dầu, ba cây vặn vẹo lớn mâu sát, 29 cái sát dao nổ nỏ mũi tên, còn có hơn 300 phiến cung bạch lộ lưu lại quần áo mảnh vỡ, cùng trên người hắn một chút đeo đồ trang sức kiện mảnh vỡ, từng cái bị tìm được, chỉnh tề bày đặt ở vải dầu bên trên. Tư Mã Truy Phong mặt trầm như nước nhìn xem vải dầu bên trên đồ vật. Xuất thân đại tấn thế gia, Tư Mã Truy Phong liếc mắt một cái liền nhận ra những này lớn mâu sắt cùng nỏ mũi tên lai lịch. Nộ diễm trùng, sát dao nổ. Nộ diễm trùng thì cũng thôi đi, chỉ cần có tiền có thế, có nhất định giao thiệp quan hệ, liền có thể tìm tới bí thuật sư Tư Lúc nộ diễm trùng. Lớn như vậy tập châu, sở thị phía dưới, tối thiểu có 3 năm hộ gia đình có thực lực này, có can đảm này tự mình rèn đúc nộ diễm trùng. Tỷ như nói sở thị quan hệ thông gia, những năm này hảo hảo thịnh vượng phát đạt lăng thị, liền là một thành viên trong đó. Nhưng là sát giao nô a. Tư Mã Truy Phong nhìn Sở Hiệt một chút. Sở Hiệt cũng ánh mắt lấp lánh nhìn xem hắn. Hai người ánh mắt nhìn nhau một cái, đồng thời quay đầu đi. Lông mày của bọn họ đồng thời nhíu một cái, nơi này sát giao nỗ, không là đối phương lấy ra, như vậy sẽ là ai chứ? Lăng thị khẳng định không có thực lực này, không có cái này nội tình, nếu như không phải Tư Mã Thái Thú, cũng không phải Sở Hiệt, sẽ là ai? Một dáng người khô gầy, khuôn mặt khó coi giống như một đầu già linh cẩu Sở Thị cung phụng ghé vào vải dầu bên trên, cẩn thận tại cung bạch lộ quần áo tàn phiến bên trên ngửi tới ngửi lui. Có một khối cỡ ngon cái quần áo mảnh vụn bên trên, dính lại khái lớn chừng hạt đậu một mảnh mà huyết nục, vị này cung phụng thận trọng vê lên cung bạch lộ lưu lại cái này một khối nhỏ da thịt, dùng đầu lưỡi cẩn thận liếm liếm, tinh tế thưởng thức một phen. Cao thủ, đáng sợ a. Qua trọn vẹn một thời gian, cái này cung phụng ngẩng đầu lên, nghiêm nghị đi tới Sở Hiệt trước mặt. Thiếu chủ, đánh giết bạch lộ huynh, là một vị cao thủ cực kỳ đáng sợ. Một kích mất mạng, thịt nát xương tan. Bạch lộ huynh huyết nhục bên trong cũng không võ nguyên cấp tốc lưu động sau lưu lại khí tức, chứng minh hắn ngay cả vận may hộ thân cũng không kịp, đối phương chỉ là một kích liền muốn hắn mệnh. Cổ lão coi là, người này tu vi đến cỡ nào cấp độ. Sở Hiệt trắng nón như ngọc tuấn tiếu trên khuôn mặt xẹt qua một sợi mây đen, hắn chán ghét loại này không nhận khống sự tình. Cung bạch lộ là sở thị cung phụng bên trong có ít hảo thủ, có thể đem hắn nhất kích tất sát người, kia phải là cao minh bao nhiêu tồn tại. Thiên phẩm, lại chí ít vì thiên quân cấp cao thủ. Cổ cung phụng khó coi mặt mo kéo ra, rất nghiêm nghị nói ra phán đoán của mình. Tư Mã Truy Phong sắc mặt lập tức cứng đờ. Sở Hiệt nhẹ nhàng hừ một tiếng, sắc mặt đồng dạng không thế nào đẹp mắt. Đại tấn đối tu vi võ đạo phẩm cấp xác định vì, đơn thuần rèn luyện gần cốt, không thể tu luyện ra võ nguyên, đều là phàm phẩm. Tu luyện ra võ nguyên, tu vi từ 1 năm đến 99 năm, là vì nhân phẩm. Võ nguyên tu vi đột phá 100 năm, còn không có đạt tới ngàn năm tu vi, là vì địa phẩm. Võ nguyên tu vi đột phá ngàn năm đại quan, thì là thiên phẩm cao thủ, bất kỳ cái gì một tôn thiên phẩm cao thủ, đều có thể chiếm lấy một phương, hô phong hoán vũ. Thiên, địa, nhân tam phẩm tu vi võ đạo bên trong, một tới ba là sư cấp, bốn bề giáp giới sáu vì quân cấp, bảy đến chín vì tôn cấp. Cái gọi là thiên quân cấp cao thủ, liền là võ nguyên tu vi tại ba đã ngoài ngàn năm, sáu ngàn năm trở xuống nhân vật đáng sợ. Một gốc ngàn năm cổ mục, đều có thể vòng eo mười ôm, lôi đỉnh khó thương. Một người nhỏ bé thân thể bên trong nếu là đã dung nạp ngàn năm tu vi, không khó tưởng tượng hắn có thể ủng có sức mạnh đáng sợ cỡ nào. Thiên quân, hắc hắc, thiên quân. Tư Mã Truy Phong ngón tay nhanh chóng đúng ra lấy mặt bàn, mặt âm trầm nói ra, mấy ngày nay, Tập Châu chính xác là phong vân tế hội, chính xác là anh hùng hào kiệt xuất hiện lớp lớp. Sở thiếu chủ, người cho rằng đâu? Sở Hiệt trầm ngâm một lát, lúc này mới hỏi lại Tư Mã Truy Phong, thái thú lời nói, không biết có chuyện gì. Tư Mã Truy Phong thanh âm bỗng nhiên thấp xuống ba cái ngữ điệu, hắn đè ép tiếng nói trầm giọng nói, tối thiểu, vô luận là sở thị sau lưng vị kia, vẫn là ta Tư Mã thế gia, mọi người cố nhiên có lợi ích chi tranh, lại đều là người một nhà a. Tư Mã Truy Phong ánh mắt lấp lánh nhìn xem Sở Hiệt, trọng tâm quá phòng thủ tới mặc đến nay, sở thị vì vị kia nguyên nhân, áp chế bản quan những năm này, bản quan nhưng không có làm ra cái gì kịch liệt đáp lại. Nhưng là, một ít người nhưng khác biệt. Sở Hiệt nâng chén trà lên. Nho nhỏ uống một ngụm trà thơm, nhẹ khẽ cười nói, bất quá, chuyện này vẫn phải lại sắp xếp như ý một chút. Vì sao thái thú người, lăng thị người, còn có ta người, cùng lúc chết ở chỗ này? Cái này tiền căn hậu quả, chúng ta cũng nên hiểu rõ mới tốt. Áo tím công tử tại những cái kia giả trinh sát, lao ngộ tác, cung phụng cao thủ bận rộn thời điểm, hắn cũng tò mò đi theo những người này sau lưng thò đầu ra nhìn. Châu binh giả trinh sát, đình ý phủ lao ngộ tác. Còn có sở thị cung phụng bọn họ bị áo tím công tử các loại cổ quái kỳ lạ vấn đề, các loại đại nghịch bất đạo kiêu ngạo lời nói làm cho nổi trận lôi đình. Nhưng là áo tím công tử siêu phàm thoát tục khí chất, tuấn lãng không phải người dung mạo, còn có cùng sau lưng hắn phong gì kia tuyệt thế phương hoa, sau cái tùy tùng đại hán đáng sợ khí tức, các loại nhân tố chung vào một chỗ, để áo tím công tử trên thân trong lúc vô hình nhiều một vầng sáng thần bí. Không ai dám mở miệng quát lớn hắn, cũng không ai dám nói nặng lời mạo phạm hắn, chỉ có thể khoan nhượng áo tím công tử đi theo bên cạnh mình, cùng một người hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng nói rông dài không ngừng. Cuối cùng, áo tím công tử thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình, hắn hài lòng đập đánh một cái tay áo bên trên treo nhánh cây nát lá, nên ngang đi tới Sở Hiệt cùng Tư Mã Truy Phong trước mặt. Rất không khách khí, một bộ như quen thuộc, áo tím công tử chỉ Sở Hiệt cùng Tư Mã Truy Phong ở giữa bàn trà, hướng Sở Hiệt sau lưng áo trắng bọn thị nữ quát lớn, một đám không có nhãn lực độc đáo xuẩn nha đầu, quý khách tới cửa, còn không mau một chút mang lên cái bàn. Ê, nhớ kỹ, bản công tử có bệnh thích sạch sẽ, người khác đã dùng qua trà khí là khẳng định không thể đụng vào. Tranh thủ thời gian đổi một cái trà mới ngọn, ta thích mảnh sứ mang một ít nhỏ vung hoa chén trà, nếu là có thể phát họa điểm tử sắc đường viền không còn gì tốt hơn. Nếu là không có, liền tế bạch sứ cũng miễn cưỡng đi. Áo tím công tử tùy tiện ra lệnh, Tư Mã Truy Phong cùng Sở Hiệt đồng thời sững sờ, sau đó đồng thời nở nụ cười. Sở Hiệt vượt lên trước hướng áo tím công tử chắp tay thi lễ một cái, xin hỏi công tử tôn tính đại danh, vì sao đi vào Tập Châu Man Hoàng chi địa? Cồn vật bi, cụ ạ bạ cảng. Chương 27, Sở Thiên Động, 1. Nhìn xem chết không nhắm mắt Lý Khiêm vặn vẹo khuôn mặt, Sở Thiên chỉ cảm thấy toàn thân buông lỏng, lỗ chân lông bỗng nhiên phát tán mở, mảng lớn nóng hôi hổi mồ hôi từ trong lỗ chân lông xung ra, mang đi hắn cuối cùng một tia thể lực. Hữu khí vô lực dựa vào một đoạn ngã xuống thân cây ngồi xuống, Sở Thiên đưa tay phải ra, hướng không khí nắm một cái, thanh dao, về. Vài chục trượng bên ngoài, một gốc cổ mục bên trên thanh quang lóe lên. Thanh đồng bắt diện kiếm mang theo một đạo dài ba thước thanh quang kích xạ mà quay về, tại Sở Thiên năm ngón tay trước chuyển một cái kiếm hoa, tự hành nhảy vào trên cánh tay phải ra châu bao cổ tay. Thu hồi bắt diện kiếm, Sở Thiên ngã chổng vó nghiêng dựa vào trên cành cây, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm bầu trời, trong đầu trống rỗng. Mi tâm thần khiếu bên trong, cây đèn bên trong kia một tia pháp lực đã tiêu hao sạch sẽ, thật nhỏ như đậu xanh đèn đuốc có chút chập chờn, Sở Thiên linh hồn hóa thành mông lung bóng người xếp bằng ở thạch dưới đèn. Tự nhiên mà vậy bắt đầu đọc đại mộng thần điển bên trong huyền ảo kinh văn. Từng sợi khí lạnh từ bốn phương tám hướng trong không khí không ngừng chạy ra, hóa thành từng sợi xoay tròn cấp tốc lưu phong không ngừng rót vào Sở Thiên trong cơ thể. Trong đan điền một cỗ nhàn nhạt dòng nước gấm bừng bừng dâng lên, nhỏ bé dòng nước gấm thuận xuân xẻ kinh lạc nhanh chóng lưu động, từng tia khí lạnh không ngừng dung nhập dòng nước gấm bên trong, tiêu hao hầu như không còn võ nguyên chính tại khôi phục nhanh chóng. Chỉ muốn như vậy tĩnh tu một ngày một đêm, liền có thể khôi phục tất cả võ nguyên. Sở Thiên khiếp sợ phát hiện mình võ nguyên hồi phục tốc độ phát sinh biến hóa cực lớn. Đi qua hắn cũng có sau đại chiến hao hết võ nguyên kinh nghiệm, nhưng là trận chiến kia về sau, coi như phục dụng phụ trợ hồi khí đan dược, cũng dùng trọn vẹn 3 ngày 3 đêm mới bổ xong võ nguyên. Lần này không có phục dụng phụ trợ đan dược, chỉ dựa vào tự thân điều tức tinh tu, chỉ cần một ngày một đêm liền có thể bổ xong võ nguyên. Ha ha, sự tình tốt, thật sự là sự tình tốt. Sở Thiên hắc hắc cười vài tiếng, chật vật kéo ra cá đồ lặn cổ áo, dùng sức cắn nát cứng cỏi da cá, đem cẩn thận khe hở tại trong cổ áo một viên như hạt đậu nành bổ khí đan nuốt xuống. Dùng mười mấy loại chân quý dược liệu dùng bí pháp luyện chế bổ khí đan vào cổ họng sau liền biến thành một đầu nóng bỏng hỏa tuyến, một đường thuận yết hầu đốt xuống dưới, bỏng đến Sở Thiên đều nhẹ nhàng hừ hừ vài tiếng. Hỏa tuyến tại trong bụng tấn mãnh bộc phát ra, như có một đám lửa than tại trong bụng cháy hừng hực, thiêu đến Sở Thiên toàn thân mồ hôi đầm đìa. Trong cơ thể dòng nước gấm vận chuyển tốc độ lại nhanh thêm mấy phần, bổ khí đan dược lực không ngừng dung nhập dòng nước gấm bên trong, mỗi vận chuyển một cái đại chu thiên, dòng nước gấm cường độ đều gia tăng gấp bội. Lần này nhiều nhất 3 canh giờ, Sở Thiên liền có thể bổ xong tiêu hao võ nguyên. Võ nguyên vượt mức bình thường tốc độ khôi phục đã để Sở Thiên mừng rỡ như điên, vui mừng lớn hơn lại đến từ thần khiếu bên trong thạch đèn. Phong chi thiên ấn tại thạch trên đèn chiếu sáng rạng rỡ, một đoàn nhàn nhạt thanh quang từ phía trên ấn bên trong khuyết tán ra đến. Chiếu sáng thần khiếu bên trong hơn một trượng phương viên hình tròn không gian. Không hiểu, Sở Thiên đã cảm thấy toàn thân mỗi một cọng tóc gáy, mỗi một sợi tóc đều nhẹ nhàng bắt đầu chuyển động. Có từng sợi cực nhỏ, mắt thường không thấy được gió trống rỗng mà sinh, từng sợi thấm thấm gió lôi cuốn lấy nồng độ cực cao thiên địa linh thủy, cấp tốc tuôn hướng Sở Thiên mi tâm thần khiếu. Sở Thiên chỉ cảm thấy mình mi tâm tựa như mở một cái trong suốt lỗ thủng, đại khái lớn bằng ngón cái trong suốt lỗ thủng bên trong không ngừng vang lên xiêu xiêu gió gào thét. Một cỗ để hắn toàn thân cốt tủy đều cơ hồ đông kết hàn lưu không ngừng thuận cái này cái lỗ thủng nhanh chóng tràn vào, theo linh hồn hắn tiếng tụng kinh không ngừng bị thạch đèn hấp thu. Vừa mới hao tổn tinh lực đang nhanh chóng hồi phục. Từng sợi màu xám sương mù tại thạch đèn cây đèn bên trên ngưng tụ, từng sợi sương mù không ngừng hướng cây đèn lắng đọng xuống dưới, mắt thấy thạch đèn cây đèn dưới đáy có cực mỏng một tầng pháp lực xúc tích. Sở Thiên chỉ cảm thấy trong thất khiếu đều lạnh xiêu xiêu, một cỗ lực lượng vô danh tại đối với hắn thất khiếu tiến hành nhỏ xíu cải tạo. Ánh mắt của hắn càng sáng hơn, lỗ tai càng thêm nhạy cảm, cái mũi ẩn ẩn ngửi thấy ngày bình thường không có chú ý tới một chút nhỏ bé hương vị, trong miệng càng có một tia băng lánh sinh ra, mang theo một tia vị ngọt không khô hạ yết hầu. Những này nguồn gốc từ sở thiên tự thân, lại tích chứa cực kỳ sức mạnh kỳ diệu. Theo những này không ngừng chảy vào trong bụng, bổ khí đan buộc phát nhiệt lực càng phát ra hùng hồn hứng hực, sở thiên võ nguyên hồi phục tốc độ lại không hiểu tăng lên một tia. Bạch mãng giang ngư thị trên bến tàu, mấy cái cởi trần lồng ngực, toàn thân dữ tợn sinh sôi tráng hán đang đứng tại bên bờ kiểm kê sổ sách, đồng nhiên bọn hắn nhìn thấy trong nước sông ẩn ẩn lẫn vào một tia không bình thường màu sắc. Bọn hắn sắc mặt đồng thời biến đổi, đánh mấy cái ha ha, đem sổ sách ném cho mấy cái ngư nha tử, cầm lên côn đồng cũng nhanh bước thuận bờ sông hướng sở thiên tòa nhà phương hướng bước nhỏ chạy mau. Sở thiên tại bờ sông điều tức đại khái nửa khắc đồng hồ công phu, tiếng bước chân rồn dập chuyển đến, mấy cái toàn thân ướt sũng tráng hán mang theo bốn cỗ bạch lộ thư viện đệ tử thi thể đi tới. Đem mấy bộ thi thể mã đặt ở Lý Khiêm, Triệu Khuyết bên cạnh thi thể, mấy tên đại hán vây ở sở thiên bên người, tức giận mà hỏi, thiên ca, mấy cái này tạp toái là ngươi dọn dẹp xuống tới. Thật là lớn gan chó, bọn hắn lại dám giữa ban ngày đến giết người. Các tráng hán tức giận thấp giọng gầm thét, đồng thời bọn hắn ánh mắt không ngừng đảo qua bốn phía bẻ gãy đại thụ, còn có hai điều trên sâu đạt vài thước vết tích. Càng có Lý Khiêm dùng đồng giản một kích, lôi hỏa trên mặt đất phá vỡ cái danh to kia, trong hố còn tại ra bên ngoài bốc lên nhiệt khí. Các tráng hán run sợ thất sắc nhìn xem sở thiên, nào không rõ ràng vừa mới sở thiên đến tột cùng ở chỗ này tiến hành một trận cỡ nào kinh người đại chiến. Chu Lưu Vân có chút thẹn quá thành giận. Đem mấy tên này xử lý đến sạch sẽ chút, bọn hắn đều có tập châu đình úy phủ giáo úy thân phận, thứ ở trên thân một kiện cũng không thể lưu lại. Sở thiên chấn định tự nhiên tiếp tục vận công điều tức, hướng mấy cái tráng hán phân phó nói, thử ra chạy đi nơi nào. Lại đi quả phụ nhà vọt sai vật đi. Tìm hắn trở về. Để hắn đi tập sơn thư viện nhìn chằm chằm Chu Lưu Vân. Mấy người đại hán trong con ngươi hung quang lấp lóe, bọn hắn nhìn xem Sở Thiên, một tên đại hán trầm giọng nói, "Thiên ca, ngươi là nghĩ?" Sở Thiên điềm nhiên như không có việc gì cười cười, chẳng hề để ý nói, "Người ta đều đánh tới cửa rồi, chúng ta là có thể thua thiệt người a. Dù sao cũng phải một thù trả một thù mới là." Tập sơn thư viện giám viện học sĩ, dọa, có thể hù dọa ai đây? Tập Châu Thành, hàng năm nhiều người như vậy chết được không minh bạch. Cũng không nhiều hắn một cái. Ho nhẹ một tiếng, Sở Thiên vuốt vuốt cái mũi, có chút bất đắc dĩ cười khổ nói, đương nhiên đi, các ngươi biết đến, Lục cô bên kia khẳng định là không nguyện ý chúng ta động can qua lớn như vậy. Cho nên, có thể vu oan giá họa kia là không còn gì tốt hơn. Một bọn đại hán liền bận rộn. Rất nhanh liền có một đầu không lớn ô đồng thuyền từ Hạ Du chạy tới, Lý Khiêm, Triệu Khuyết sáu người thi thể, ngay cả cùng trên người bọn họ tất cả vụn vặt đồ chơi tất cả đều bị ném vào ô đồng thuyền bên trong. Hai đại hán lái thuyền tiếp tục hướng thượng du bước đi. Bạch mãng giang thượng du hổ xỉ nhai, trăm mãng bãi các loại hung hiểm chi địa rất nhiều, phía dưới ẩn giấu rất nhiều ngàn năm con rùa, ngàn năm cá chép loại hình thủy tộc. Chỉ cần đem Lý Khiêm bọn người đến những cái kia hung hiểm chi địa ném một cái, thần tiên cũng đừng hòng tìm tới tí xíu dấu vết để lại. Cồn vật bi, cụ ạ bạ cảng. Chương 27, Sở Thiên Động, 2. Mười mấy người đại hán cùng một chỗ động thủ, vừa mới bị Sở Thiên cùng Lý Khiêm đại chiến. Phong trụ xé rách xoắn nát đại thụ bị tận gốc đào, mấy bỏ công sức liền chém thành chỉnh tề tuổi lửa, mã đặt ở viện tử dưới mái hiên. Dính máu thổ nhưỡng toàn bộ sảnh lên, ném vào bạch mãng giang tâm, nước sông một quyển liền sông không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Từ bờ sông đào tới tươi mới bùn đất, mấy chục gốc bẻ gãy đại thụ bị dọn dẹp sạch sẽ về sau, nguyên bản ẩn nấp tiểu đạo liền biến thành một cái đường kính vài chục trượng hình tròn đất bằng. Bọn đại hán chọn tới một sọt ra xa, thật dày ở trên đất bằng hiện lên một tầng. Lại ở chỗ này bày xuống mấy cái giá binh khí cây, phía trên lung tung ném một chút côn đồng loại hình khí giới, nơi này liền biến thành một cái rất là bí ẩn luyện võ tràng. Bên ngoài viện tử bị chém vỡ cửa sân cũng càng đổi thỏa đáng, bị chém giết đầu bếp nữ, vũ giả cùng đầy tớ nhỏ thi thể cũng thích đáng an táng, bọn đại hán cho người nhà của bọn hắn thật dày một bút trợ cấp, dùng một đầu thuyền lớn, không chút nào lãng phí thời gian đem bọn hắn thuận bạch mãng giang một đường đến Đại Long Giang, thuận Đại Long Giang đưa đi Mân Châu địa giới. Sở Thiên thủ hạ những đại hán này nghiêm chỉnh huấn luyện, hiệu suất làm việc cực cao, cả đám đều có một thân không kém tu vi, càng là gân cốt cường kiện đều có một thanh cây tốt khí lực. Chỉ dùng ngắn ngủi hai canh giờ, mọi chuyện đều đã xử lý thỏa đáng, trong viện Lý Khiêm bọn người dấu vết lưu lại cũng đều bị xóa đến sạch sẽ. Những đại hán này rất là tinh thông một chút bàng môn tà đạo thủ đoạn, lớn như vậy một cái viện, bọn hắn chỉ dùng 3 năm người liền xử lý nhẹ nhàng thoải mái. Đừng bảo là người bình thường. Liền xem như Tập Châu Thành nội những cái kia nhiều năm láo ngộ tác, bọn hắn cũng đừng hỏng tại trong viện này tìm đến bất kỳ phát sinh qua hung sát án chứng cứ. coi như hoàn mỹ nhất chó săn, cũng đừng hòng tại trong viện tử này ngửi được một tia nửa chút không thích hợp hương vị. Sở Thiên xếp bằng ở bờ sông điều tức, bọn thủ hạ đem tất cả dấu vết đều quét dọn đến sạch sẽ về sau, hắn võ nguyên cũng trở về phục tám thành, tinh khí thần càng là bổ sung hoàn toàn, cả người tinh khí bành trướng, toàn thân đều tràn ngập vô tận khí lực. Càng làm cho hắn kinh hỉ, kích động chính là, thạch đèn bên trong kia thật mỏng một tầng pháp lực, đã có 10 cọng tóc song song sâu như vậy một cả tầng. Nếu là hắn tái phát động vừa rồi bí pháp phong trụ, vô luận là uy lực vẫn là bền bị độ, đều đem là vừa vặn mấy lần trở lên. Thạch trên đèn phong chi thiên ấn màu sắc càng tươi sáng một chút, ẩn ẩn có một tia vô hình gió vây quanh thạch đèn nhẹ nhàng xoay tròn lấy. Sở Thiên đứng dậy, mấy cái bên hông giấu giếm lợi khí đại hán xếp thành chữ nhất đứng tại phía sau hắn, ánh mắt lấp lánh nhìn xem hắn. Một đạo ngân quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống, thử ra từ một cây đại thụ đầu cành nhảy xuống, nhẹ nhàng rơi vào Sở Thiên trên bờ vai, phồng lên hai viên tinh hồng đôi mắt nhỏ trâu giữ dằn thét chói tai vang lên, "Thế nào? Thế nào? Ta chỉ là đi ra ngoài quấn cánh ngoặt, tán cái chân, liền có người tới cửa quấy rối." Hai mắt trợn lên, thử ra hung hăng nói, "Người đâu? Người đâu? Tới quấy rối người đâu? A nha, hôn tiểu tử, ngươi mặt mũi này bên trên lại nhiều mấy đầu vết sẹo, cái này về sau còn thế nào tìm vợ mà nha." Thử ra cái đuôi thật dài hung hăng quật lấy Sở Thiên nhiều mấy đầu vết máu khuôn mặt, quất đến hắn hai gò má ba ba văng lên. Thử ra lệch ra qua thân thể, tiến đến Sở Thiên trước mặt cẩn thận chu đáo lấy mặt của hắn, rát cuống họng thét to, đáng giết ngàn đao, nhưng cái kia hôn trướng đồ chơi đâu. Đẩy ra ngoài, để thử ra gặm được đỉnh đầu của bọn họ xương xuất ngụm ác khí. Sở Thiên ngón tay gảy một cái thử ra chán, miễn cưỡng nói ra, hiện tại đoán chừng đều tại đáy sông, lão Kim cùng hắn đám kia con cháu không biết ăn được nhiều vui vẻ đâu. Sáu cái tu vi đều tại 2-300 năm võ đạo cao thủ, cũng đều tu luyện bí thuật, nghĩ đến huyết nhục của bọn hắn mùi vị nhất định rất tốt. Thử ra hánh hánh nhiên nghiến nghiến răng, the thé giọng nói, tiện nghi đám tiểu tử này. Là Chu Lưu Vân đồ chó con A. Nếu không, thử ra hôm nay liền đi tập sơn thư viện, đem hắn toàn bộ thư viện từ trên xuống dưới, cho hết thả lật ra. Không biết nghĩ tới điều gì thú vị đồ vật, thử ra cái đuôi thật dài bỗng nhiên quay lại, hắn hai cái chân trước đem mình cái đuôi nhét vào miệng bên trong. Răng gắt gao cắn tinh tế cái đuôi, toàn thân rút như gió run rẩy, suy 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 ngốc cười lên. Cùng chúng ta có thủ chính là Chu Lưu Vân, làm gì liên lụy những người khác. Sở Thiên xoay người, mang người từ cửa sau về tới trong viện, nghiêng đầu nhìn xem thử ra hỏi, ngài trở về thời điểm, có phát hiện hay không cái gì chướng mắt người. Sở Thiên là thử ra tự khoe là tay phân tay nước tiểu từ nhỏ nuôi lớn, hắn biết rõ cái này ngân mao lão thử hình thể nhỏ nhắn xinh xắn, tính cách đáng liệt. Nhưng là hắn có tầng tầng lớp lớp quỷ bí thủ đoạn, từ nhỏ đến lớn nhiều năm như vậy, Sở Thiên vẫn như cũ không có biết rõ thử ra nền tảng, không biết hắn đến tột cùng có bao nhiêu bản lĩnh. Thử ra mới vừa từ bên ngoài tản bộ trở về, Sở Thiên cũng chính là thuận miệng hỏi lên như vậy. Có, tại sao không có? Thử ra hào hứng một chút luồn lên đến lao cao, hắn dương nhanh múa vuốt tê thanh khiếu đạo, liền trang tử bên ngoài, 5-6 dặm địa phương, hơn mấy chục đầu đại hán vạm vỡ đâu, vũ đao lộng thương muốn giết người đấy. Thử ra trong mắt thẳng tỏa ánh sáng, đại hán vạm vỡ thì cũng thôi đi, trên tay bọn họ có thật nhiều kim phiếu, thật là nhiều ngân phiếu. Chậc chậc, không hổ là đại tấn đại hộ nhân gia xuất thân tay chân đầu lĩnh, từng cái giàu đến chảy mỡ a. Thử ra đem mình nghe lén đến, nhìn lén đến rõ ràng rành mạch nói ra, đung đưa dài nhỏ cái đuôi, thử ra lén lén lút lút nói, không thể nuông chiều bọn này vô pháp vô thiên hôn chứng na. Bọn hắn đều đánh tới cửa rồi, chúng ta cũng nên làm chút gì. Nếu không, vẫn là thử ra đi tập sơn thư viện. Đem bọn hắn cả nhà trên dưới toàn bộ giết chết. Thử ra hít mắt, ngữ khí sâu xa nói, gần nhất thời tiết oi bức, trong núi hạ tốt mấy trận mưa rào, rất nhiều tư vị ngon cây nấm đều dài ra tới. 10 vạn mãng hoang trong núi lớn, tư vị ngon cây nấm liền cùng kịch nấm độc là cùng một cái ý tứ. Sở Thiên cẩn thận suy tư một trận, lắc đầu. Hắn không chút nghi ngờ thử ra nếu quả thật cái xuất thủ, tập sơn thư viện trên dưới không nói chết hết, tối thiểu cũng phải bỏ mạng 7-8 phần. Thế nhưng là tập sơn thư viện bên trong rất nhiều môn nhân đệ tử cùng hắn Sở Thiên không oán không cừu, không có việc gì tạo cái kia nghiệt làm cái gì. Hắn Sở Thiên cố nhiên giết người vô số, nhưng là hắn giết chết người đều có đường đến chỗ chết, hắn xưa nay không là loạn giết người vô tội. Lôi kéo thử ra chóp đuôi nhọn, Sở Thiên cùng thử ra cẩn thận thương lượng. Hạ độc chết tập sơn thư viện cả nhà loại chuyện này không làm được, nhưng là bọn hắn hoàn toàn có thể dùng thủ đoạn khác, cho rất nhiều người một cái đẹp mắt. Ôm cỏ đánh con thỏ. Hoàn toàn có thể một mũi tên song điêu, tiện thể lấy đem nào đó một số chuyện làm. Hoặc là, cũng có thể dùng đánh cỏ động rắn để hình dung A. Mặt trời mọc đã cao lại càng cao, hừng hực ánh nắng nướng đến mặt đất nóng lên thời điểm, chờ tại Ngư thị trang tử bên ngoài sáu đại gia tộc bọn hộ vệ rất có điểm không kiên nhẫn được nữa. Lâm Bạch Mi tức giận quát, chuyện gì xảy ra? Mấy vị thiếu gia tại chơi gì vậy? Làm sao còn không có động tĩnh? Nếu không, chúng ta qua đi tiếp ứng. Triệu lão hổ vội vàng lắc đầu, Bạch Mi, ngươi chớ làm loạn. Mấy vị thiếu gia tính tình ngươi biết, vị kia Chu học sĩ càng là nghiên cứu học vấn nghiêm cẩn, nếu là chúng ta ra tay giúp đỡ, hắn tất nhiên sẽ đối các thiếu gia chặt chẽ trừng phạt, nếu là chậm trễ mấy vị thiếu gia truyền thừa lôi ấn, người ta chịu trách nhiệm không dậy nổi. Lý gia Lý Lao Thạch đứng tại một cái nhỏ đống đất đỉnh chót, trực câu câu nhìn chằm chằm Ngư thị trang tử phương hướng đánh giá. Đột nhiên, Sở Thiên cưỡi Lao Hoàng Lang hốt hoảng ra trang tử. Tại Sở Thiên sau lưng, 7-8 cái quần áo rách dưới hán tử mang theo côn đồng, đồng dạng một mặt kinh hoàng cưỡi vài đầu con la, ngựa tồi, theo sát Sở Thiên sau lưng. Có động tĩnh, có động tĩnh. Sở Thiên tên kia trốn thoát. Thế nhưng là mấy vị công tử đâu? Cồn vật bi, cụ ạ bạ cảng. Chương 28, Sở Thị Quảng Mỏ, 1. Triệu Lao Hổ, Lâm Bạch Mi, Lý Lao Thạch mang theo thuộc hạ, cách năm dặm nhiều địa, cơ hồ cùng Sở Thiên song song nhanh chóng buôn đầu. Sáu đại gia tộc phân biệt phái một điêu luyện hộ vệ phi nước đại sông vào trang tử, càn rỡ phá cửa mà vào, xâm nhập Sở Thiên tòa nhà. Trong trong ngoài ngoài lật ra một trận, bọn hắn không có thể tìm tới bất luận cái gì không thích hợp dấu vết để lại, càng không có thể phát hiện bất luận cái gì chiến đấu qua vết tích. Không có vết tích. Sao có thể không có ở hạ bất cứ dấu vết gì? Lý Khiêm, Triệu Khuyết sáu vị công tử khí thế hung hăng tới lấy Sở Thiên đầu người, bọn hắn sao có thể không có ở hạ bất cứ dấu vết gì? Mấy tên hộ vệ đều là lão giang hồ, nhìn thấy Sở Thiên sạch sẽ như mới, không hề loạn lên chút nào tòa nhà, bọn hắn chỉ cảm thấy da đầu từng đợt run lên, một luồng hơi lạnh từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Hỏng, hỏng, mấy vị công tử xảy ra chuyện. Nguy rồi, lần này chúng ta đều phải chết. Sáu tên hộ vệ thủ nhuyễn cước nhuyễn xông ra trang tử, run rẩy nhấc lên võ nguyên, so phổ thông tuấn mã còn nhanh hơn gấp đôi trở lên, một đường phi nước đại đuổi kịp Triệu lão hổ một đoàn người. Lắp ba lắp bắp hỏi đem phát hiện của bọn họ một năm một mười nói ra. Nhìn chằm chằm Sở Thiên cùng phía sau hắn mấy người đại hán, một đường đi nhanh Triệu lão hổ, Lâm Bạch Mi, Lý Lao Thạch mấy tên hộ vệ đầu lĩnh bỗng nhiên một cước đặc không, trở mình một cái té ngã trên đất, lại cực kỳ nhanh chóng nhảy lên một cái. Không lo được đập bụi đất trên người, lá rụng, Lâm Bạch Mi tê thành nói, nguy rồi. Chúng ta lần này, nguy rồi. Sáu đại gia tộc hộ vệ từng cái sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thẩm thấu quần áo trong. Nhìn xem Sở Thiên hốt hoảng rời đi trang tử tư thế, xem hắn sau lưng mấy tên đại hán rách dưới quần áo, cùng trên thân ẩn ẩn có thể thấy được vết máu, bọn hắn tất nhiên cùng người phát sinh xung đột. Lúc này có thể đi tìm Sở Thiên phiền phức, ngoại trừ bọn hắn phụ trách bảo hộ Từ gia công tử, còn có thể là ai? Sở Thiên trốn đi, bọn hắn công tử đâu? Không ai dám đến bết bát nhất kia một chỗ nghĩ, bọn hắn cũng không dám, càng không muốn tin tưởng một cái tập châu man hoàng chi địa ngư hành đầu tử. Có cái này năng lực hố sáu vị xuất thân Bạch Lộ thư viện đệ tử tinh anh. Nhưng là, bọn hắn công tử đâu? Sáu công tử của đại gia tộc đâu? Phụ trách lần này phụ trợ Chu Lưu Vân tiến hành kế hoạch lớn, vì gia tộc mở địa bàn mới, tranh đoạt mới lợi ích công tử đâu? Đây chính là sáu đại gia tộc hao phí vô số tiền tài, vô số tài nguyên, dùng kim sơn ngân hải trồng chất lên thiên tài con trai trưởng, rất có thể trở thành tương lai gia tộc người thừa kế. Đuổi theo, đuổi theo. Lý Lao Thạch sắc mặt trắng bệch tê thanh nói, sự tình không đến mức xấu đến tình trạng như thế, hay hứa công tử bọn họ đi đánh giết Sở Thiên những cái kia cho săn đi, cho nên mới hao phí thời gian lâu như vậy. Hít sâu một hơi, Lý Lao Thạch bản thân an ủi nói ra, tất nhiên như thế, bọn công tử vừa mới hao tốn đại lượng thời gian đi đánh giết Sở Thiên cho săn, Sở Thiên cái thằng này nhận được phong thanh, lúc này mới hốt hoảng trốn đi. Bọn công tử tất nhiên không có việc gì, tất nhiên tại bốn phía tìm kiếm Sở Thiên. Triệu lão hổ bọn người ha ha gượng cười, trên mặt nhưng không có nửa điểm ý cười, chỉ là dưới chân càng phát ra tăng thêm một phần lực. Ba mươi mấy tên hộ vệ gắt gao cắn răng, một đường đuổi sát Sở Thiên một đoàn người nhanh chân phi nước đại, từ từ liền từ đồi núi khu vực theo tới trên núi. Bọn hắn cũng không có để lại người đi chờ đợi Lý Khiêm, Triệu Khuyết bọn người, sáu vị công tử nếu là bình yên vô sự, bọn hắn tìm không thấy Sở Thiên, tự nhiên sẽ trở về Tập Sơn thư viện phục mệnh, nếu là bọn họ đã xảy ra chuyện, bọn hắn chỉ có bắt sống Sở Thiên. Lúc này mới có một tia lấy công chuộc tội cơ hội. Nhưng là tất cả mọi người cũng đều lòng dạ biết rõ, nếu là Lý Khiêm bọn người chính xác xảy ra chuyện, bọn hắn coi như đem Sở Thiên thiên đao vạn quả, đem thủ hạ của hắn toàn bộ dùng tàn khốc nhất thủ đoạn xử tử, bọn hắn có thể may mắn thoát khỏi cơ hội cũng không lớn. Sáu đại gia tộc tuyệt đối sẽ không buông tha bọn hắn những này bảo hộ bất lực phế vật. Bắt sống Sở Thiên, đem thế lực của hắn một mẹ hốt gọn, chỉ là hy nhìn cố gắng của bọn hắn, có thể làm cho bọn hắn sở thuộc gia tộc không đến mức trách tội đến người nhà của bọn hắn trên thân, để vợ con của bọn họ lao tiểu không đến mức bị liên lụy quá đáng. Cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Bạch Mi cuống họng đống nhiên trở nên khàn khàn dị thường, tựa như nuốt một ngụm nung đỏ than lửa. Hắn cất tiếng đau buồn nói, sáu vị công tử tu vi cường đại, lại tu tập thư viện bí thuật, chỉ là một cá đi đương đầu. Gì đến nỗi này? Sở Thiên mang theo mấy người thuộc hạ một đường chạy vào núi rừng bên trong, kia vài đầu con la, ngựa tồi đến nơi này đã hoàn toàn không có tác dụng. Sở Thiên quát lớn một tiếng, mấy người đại hán nhảy xuống ngựa, đem vài đầu con la, ngựa tồi dây cương cột vào trên cây, đồng thời thổi một tiếng bén nhọn huýt sáo. Kéo dài tiếng sói tru xa xa truyền đến, Sở Thiên bọn người thuận gập gành khó đi chân núi chạy vọt về phía trước đi một khoảng cách, mười mấy đầu hình thể cường tráng có thể so với cường tráng châu thanh lang lặng yên từ nồng đậm trong bụi cỏ chui ra, trầm thấp hướng Sở Thiên gầm thét vài tiếng. Mấy đầu tráng hán phân biệt tuyển một đầu thanh lang vượt thừa đi lên, Sở Thiên ngồi cưỡi lao hoàng lang thét dài một tiếng, một đám thanh lang trở đi Sở Thiên một đoàn người, chạy đi như gió sông về thâm sơn. Tại Sở Thiên chỉ huy dưới, đàn sói tại dãy núi bên trong rẽ trái bên phải lách, buôn đầu đại khái hơn một canh giờ về sau, phía trước liền truyền đến đinh đinh đang đang tiếng đánh. Sở Thiên một đoàn người vứt xuống con la cùng ngựa tồi thời điểm, theo sát sau lưng bọn họ sáu đại gia tộc hộ vệ trong lòng vui mừng, gấp rút bước chân đuổi theo, chuẩn bị ngay tại bọn này rìa ngọn núi đem Sở Thiên một đoàn người một mẹ hốt gọn. Đơn thuần cước lực, Sở Thiên thủ hạ mấy tên đại hán, cũng không phải những này hộ vệ tinh nhuệ đối thủ. Ngắn ngủi thời gian một chén trà, bọn hộ vệ liền đã đuổi tới phía sau bọn họ không đến trăm trượng địa phương. Nhưng là Sở Thiên đột nhiên triệu hoán ra một đám hình thể cực đại, sức chịu đựng lâu đời thanh lang, cái này khiến Lâm Bạch Mi bọn người đồng thời thấp giọng chú mang lên. Núi rừng bên trong gập ghềnh khó đi, dù là những hộ vệ này đều có một thân hảo công phu, nhưng cũng khó có thể đuổi kịp những này núi rừng bên trong thiên sinh địa dưỡng, gân cốt cường kiện, chạy đi như gió thanh lang. Nguyên bản bọn hắn đã đuổi tới Sở Thiên sau lưng trong vòng trăm trượng, nhưng là thanh lang vừa ra, giữa bọn hắn khoảng cách lại dần dần kéo dài. Mười vạn mãng hoang thế núi hùng kỳ, địa thế cực kỳ phức tạp, sơn lâm càng là nồng đậm dị thường, hơi không cẩn thận liền sẽ cùng mất mặt. Lâm Bạch Mi bọn người chỉ có thể bất đắc dĩ kích phát võ nguyên, thi triển thân pháp đuổi sát tại Sở Thiên bọn người sau lưng, từng cái chạy mồ hôi đầm địa, trong cơ thể khí huyết sôi trào như canh. Trong núi chạy hết tốc lực hơn một canh giờ, trong cơ thể của bọn họ võ nguyên đã tiêu hao đến 7-8 phần, từng cái lồng ngực không ngừng chập trùng kéo lên ống bễ. Mắt thấy Sở Thiên một đoàn người bỗng nhiên ngừng lại, Lâm Bạch Mi mấy cái tu vi tinh xảo hộ vệ đầu lĩnh còn tốt, bọn hắn đứng thẳng người chậm rãi hồi khí, phía sau bọn họ hộ vệ bên trong, có 7-8 người áp chế không nổi trong cơ thể sôi trào huyết khí, vừa dừng lại một ngụm máu liền phun tới. Nếu là tại đất bằng, lấy tu vi của bọn hắn quả quyết không đến mức dạng này, thay vào đó bên trong là trong núi sâu, một đi ngang qua câu càng khe, treo đèo lội suối, đối thể lực cùng võ nguyên tiêu hao tối thiểu là đất bằng chạy gấp 10. Nhưng bắt được tiểu tử này. Triệu lão hổ gương mặt xích hồng, đỉnh đầu một hơi khí nóng bừng bừng vọt lên, nhai răng trợn mắt hướng phía Sở Thiên quyết tâm. Lặng lẽ hơi đi tới, không thể để cho bọn hắn lại chạy. Lâm Bạch Mi cắn răng nghiến lợi nhìn xem Sở Thiên, bọn này nên sói bị chết, làm sao như thế có thể chạy. Cồn vật bi, cụ ạ bạ càng. Chương 28, Sở Thị Quảng Mỏ, 2. Sở Thiên cưới tại lão hoàng lang trên lưng, tựa như không có chú ý tới hậu phương 2-3 dặm bên ngoài lặng yên im ắng. Đạp trên tiểu toái bộ cấp tốc đến gần một đám hộ vệ, chỉ là túi đầu hướng phía dưới quan sát. Chỗ hắn ở là một tòa sơn đồi, cao có gần trăm trượng bên dưới vách núi mặt, là một đầu kéo dài gần trăm dặm sơn cốc, dốc đứng vách núi tạo thành thiên nhiên tường bảo hộ, đem sơn cốc triệt để phong tỏa, chỉ để lại cốc khẩu là duy nhất xuất nhập thông đạo. Vài dặm bên ngoài cốc khẩu bên trên xây dựng một tòa dài đến gần dặm tường gỗ, cao có 10 trượng, rộng chừng hơn 1 trượng trên tường gỗ, nhóm lớn người khoác châu rừng giáp ra, cầm trong tay cương đao. Cường nộ hộ vệ nghiêm nghị đứng thẳng, ánh mắt sáng ngời cảnh giác quan sát đến trong sơn cốc động tĩnh. Một cây thuần ngân cột cờ sử tại trên tường gỗ, một mặt nền đỏ chữ vàng đại kỳ tùy phong liệt liệt múa, phía trên lớn như vậy một cái sở chữ có thể thấy rõ ràng. Đến hàng vạn mà tính quần áo tả tơi nam nữ trong sơn cốc bận rộn, bọn hắn từ trên vách núi mở trong hầm mỏ lôi ra một sọt nặng nề khoáng thạch, thuận trên mặt đất trải bằng sắt quỹ đạo lôi kéo đến miệng sơn cốc phụ cận trên quảng trường cân nặng, tính toán. Sau đó lại lần trở về quặng mỏ tiếp tục lao động. Đinh đinh đang đang tiếng đánh từ thật sâu trong hầm mỏ truyền ra, tại sơn cốc hai bên trên vách núi không ngừng va chạm xoay quanh, cả cái sơn cốc bên trong tràn ngập để cho người ta tâm phiền ý loạn chói tai tiếng đánh. Sở thị lũng đoạn tập châu khai thác mỏ, nơi này chỉ là sở thị tên chỗ tiếp theo cỡ trung quặng mỏ. Ba năm này, sở trời đã thăm dò chỗ này quặng mỏ nội tình, sở thị đối ngoại tuyên bố nơi này chỉ là một chỗ phổ thông mỏ đồng. kỳ thực nơi này là một chỗ số lượng dự trữ cực lớn xen lẫn mỏ vàng, kim quáng thạch phẩm vị cực cao. Hàng năm sở thị đều có thể từ cái này quặng mỏ bên trong, đề luyện ra vượt qua 100 vạn lượng hoàng kim. Tự mình khai thác hoàng kim, đây là đoạt đại tấn hoàng thất mua bán. Sở thiên chỉ vào phía dưới lít nha lít nhít giống như 7 kiến thợ mỏ, lạnh nhạt cười nói, sở thị quá cẩn thận, mỗi ngày đề luyện ra vàng đều lập tức trở về Tập Châu Thành. Bằng không, thật muốn nói cho Hổ Đa, để hắn dẫn người đến tẩy nơi này. Mấy cái tráng hán đồng thời nết miệng nở nụ cười, từng cái giống như săn giết trước manh thu đồng dạng, mắt không chấp nhìn chằm chằm phía dưới quặng mỏ. Sở thị, thật mập a. Một tên đại hán dùng sức xoa nắn bàn tay, đốt ngón tay không ngừng phát ra ken két giòn vàng, bực này chó nhà giàu, liền nên cho bọn hắn tìm một chút phiền phức. Hắc hắc, Thiên ca, người phía sau đi lên. Sở thiên nhảy xuống lao hoàng lang, xoay người lại, chấn định tự nhiên nhìn xem ngoài 100 trượng thành một đầu đường vòng cung bước nhanh bao vây quanh Lâm Bạch Mi một đoàn người. Chư vị, một đường vất vả. Sở thiên cười đến rất sán lạ, hai hàng sứ trắng đồng dạng trắng loãng sáng ngời răng hàm dưới ánh mặt trời rất là đâm mắt người. Lâm Bạch Mi hai đầu nồng đậm bạch mi bỗng nhiên nhíu lên, hắn mang theo binh khí, một bên hướng về phía trước bước nhanh đi nhanh, một bên nghiêm nghị quát, ngươi biết chúng ta ở phía sau đuổi theo. Ngươi cố ý dẫn chúng ta tới nơi này. Đây là địa phương nào? Ngươi muốn làm gì? Triệu lão hổ đoạt ra 2 bước, đại thủ bỗng nhiên vung lên, quát lớn, lão bạch lông mày ngậm miệng, những này nhàn thoại chờ bắt lấy bọn hắn hỏi lại không mượn. Chúng ta tiền lương đâu? Triệu Khuyết công tử ở đâu? Hắn đi giết các ngươi, vì sao các ngươi có thể bình yên chạy ra? Sở thiên hai tay tự nhiên rủ xuống, mi tâm thần khiếu bên trong, thạch trên đèn phong chi thiên ấn long lánh nhàn nhạt thanh quang. Từng sợi nhỏ bé, người bình thường cơ hồ không phát hiện được gió nhẹ còn quấn sở thiên thân thể. Sở thiên rõ ràng cảm nhận được thân thể của mình trở nên phá lệ nhẹ nhàng linh hoạt linh hoạt. Tinh tế gió vãng lai lượn vòng, thông qua những này mảnh gió truyền về tin tức, sở thiên càng là biết rõ bên người 3 trượng phương viên bên trong, nồng đậm cỏ tranh từ dưới, gồ ghề nhấp nhô trên mặt đất mỗi một chỗ chi tiết. Nơi đó có một khối nô lên, nơi đó có một khối lõm, nơi đó có một cái chuột chuối gầy đẩy ra cái hố, đối với chiến đấu bên trong khả năng tạo thành hậu quả nghiêm trọng chi tiết, đều thông qua bên người tinh tế gió phản hồi đến sở thiên trong đầu. Loại cảm giác này, quá kỳ diệu. Sở thiên thậm chí có chút say mê hít mắt, cái này rất giống hắn thêm một cái con mắt vô hình, trợ giúp hắn trưởng khống bên người 3 trượng bên trong hết thảy. Thử ra ghé vào sở thiên trên bờ vai, có chút kinh ngạc, càng nhiều là ngạc nhiên liếc hắn một chút. Thử ra đối linh giác của mình vô cùng tin tưởng, cảm giác của hắn tuyệt đối sẽ không sai. Sở thiên trên thân mặc dù không có nửa điểm pháp lực khí tức, nhưng là tại sở thiên thân thể bốn phía, hoàn toàn chính xác xuất hiện một loại chỉ có bí thuật mới có thể tạo thành kỳ dị lực lượng. Nếu như không phải thấy được sở thiên bên người thật dài cỏ tranh phiến lá phát sinh mất tự nhiên lay động, thử ra thậm chí đều sẽ xem nhẹ sở thiên bên người loại này vô hình mà mịt mở đến cực điểm lực lượng. Để lao tử đều không phát hiện được nửa chút pháp lực ba động. Chỉ có thể thông qua cây cỏ dị động, mới có thể phát hiện tiểu tử này thi triển bí thuật. Thử ra nhe răng cười một tiếng, đôi dài khoái hoạt lắc lắc, tiểu tử tạo hóa không nhỏ. Bí pháp này truyền thừa, hảo hảo đáng sợ. Tốt, tốt, càng đáng sợ càng tốt. Thử ra nhưng lời nhắc hỏi thăm sở thiên bí pháp truyền thừa từ đâu mà đến. Hắn từ nhỏ nhìn xem lớn lên hoa nhi, sở thiên càng mạnh, át chủ bài càng nhiều, thử ra sẽ chỉ càng vui vẻ. Dù sao, đây là hắn tay phân tay nước tiểu lôi kéo lên bé con A. Đột nhiên, thử ra không biết nghĩ tới điều gì để tâm huyết của hắn mênh mông sự tình, hắn bỗng nhiên bắt lên cái đuôi của mình nhét vào miệng bên trong, hung hăng gặm một cái, trong hốc mắt lập tức tràn đầy mông lung hơi nước. Sở thiên kinh ngạc nhìn thử ra một chút. Không có việc gì gặm mình cái đuôi làm gì. Ngươi giả nên hồ đồ rồi. Lâm Bạch Mi, Triệu lao hổ bọn người tức giận, sở thiên thế mà không để ý vấn đề của bọn hắn, ngược lại đi cùng một con sủng vật chuột nói chuyện. Sở thiên. Lao tử đang hỏi ngươi. Triệu lao hổ vung trong tay nặng nề 8 thước thương thép, một đạo màu xám cương phong từ mũi thương quét sạch mà ra, đem trước người hắn mấy trượng phương viên bên trong cỏ tranh chấn động đến tận gốc vỡ vụn, vô số cây cỏ bay lả tả bay lên. Công tử nhà ta ở đâu? Hắn cùng một đám đồng môn đi giết ngươi, vì sao ngươi không có chết, phản mà trốn thoát. Triệu lão hổ hai tay cầm súng, bày một cái châm lửa đốt trời giá xuống cây, chân phải nặng nề đến trên mặt đất giẫm một cái. Đông một thanh âm vang lên, phương viên mấy trượng bên trong mặt đất cũng hơi hoảng du một chút. Vô số cây cỏ nhao nhao rơi xuống, triệu lão hổ trên thân vọt lên một đạo màu xám trắng sương mù, từng tiếng trầm thấp tiếng hổ gầm không ngừng từ trong sương mù truyền ra, ẩn ẩn có thể thấy được một đầu điếu tình bạch ngạch đại hổ ở trong sương mù như ẩn như hiện. Chống rông cho triệu lão hổ tăng lên vô tận uy thế. Ngươi đi là hồn võ con đường, lấy tự thân linh hồn dung hợp thú hồn, thu hoạch thú hồn nào đó chút thiên phú bản lĩnh. Sở thiên nhìn xem triệu lão hổ sau lưng đại hổ hư ảnh, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi thú hồn, nếu để cho ta hổ đa gặp, hắn nhất định sẽ một cây liếm sạch sẽ xương cốt của ngươi. Triệu lao hổ bị Sở Thiên chọc giận. Chuẩn. Cụ ạ toàn hắn đang hỏi Sở Thiên từ gia công tử hạ lạc, mà Sở Thiên thế mà tại lời bình hắn thú hồn. Tiểu nhi vô lễ, an ta một thương. Triệu lao hổ ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, phía sau hắn xám xương mù màu trắng bên trong mánh hổ đồng thời ngửa mặt lên trời gào thét, một tiếng hổ khiếu hóa thành mắt trần có thể thấy màu xám khí lãng hướng bốn phương tám hướng phóng đi, càng có từng lớp hình cung gợn sóng ở trước mặt hướng Sở Thiên đánh tới. Hổ gầm. Ta cũng sẽ a. Sở Thiên cười lớn một tiếng, lồng ngực cao cao nâng lên, đồng dạng một tiếng hổ gầm phun ra, hóa thành một đạo màu trắng khí lãng hướng Triệu lao hổ phóng đi. Một tiếng vang thật lớn, màu trắng, màu xám khí lãng nặng nề đụng vào nhau, vô số cây cỏ bị chấn động đến vỡ nát, hóa thành một mảnh lục sắc bụi mù bốc lên cao mười mấy trượng. Lục sắc trong bụi mù, Sở Thiên hướng về phía trước lao nhanh. Triệu lao hổ trong tay thương thép mang theo một tiếng bén nhọn tiếng xé gió, giống như lưu tinh hướng Sở Thiên coi chừng nhanh đâm. Cồn vật bi, cụ ạ bạ cảng. Chương 29, vì Sở Thị đào hố, 1.